Chương 81, một thân phận khác của Lý Trường Sinh. Hắc Long Thiên, ma chủ của Thiên Ngoại Thiên, thánh chủ tuyệt thế 3000 năm khó gặp của ma đạo. Chương 81, một thân phận khác của Lý Trường Sinh. Hắc Long Thiên, ma chủ của Thiên Ngoại Thiên, thánh chủ tuyệt thế 3000 năm khó gặp của ma đạo. Vụ. Hàng chữ lớn này vừa xuất hiện, trực tiếp khiến chúng tăng nhân của Nam Thiếu Lâm đồng loạt rơi lệ. Chỉ thấy chư tăng Nam Thiếu Lâm đồng loạt hướng về phía trên bầu trời, Vô Tâm Thiền sư trên bảng thanh vân mà túi người chắp tay. Vô Tâm Thiền sư, quả là đại kim cương của Phật môn ta. 800 năm qua, đệ nhất trí giả của Phật môn. Phương Chứng lên tiếng như vậy, tâm trạng của hắn rất phức tạp, thế nhưng càng nhiều là kích động. Nếu có thể nên đón Vô Tâm Thiền sư đến Nam Thiếu Lâm, vậy bác Thiếu Lâm lấy gì mà đấu với bọn họ? Cho nên, vốn định đến Hàn Sơn tự đại thành, Phương Chứng lập tức nói, "Chư vị, đã Vô Tâm Thiền sư không biên tịch, vậy thì hiện tại quan trọng nhất là đến Đại Tần, nên đón linh đồng của Phật môn ta, hiện tại là Phật sống, Vô Thượng Đại Kim Cương." Một đám hòa thượng Nam Thiếu Lâm nghe vậy, từng người như được tiếp thêm máu gà, đồng thanh hô lớn, "Nên đón linh đồng, nên đón Đại Kim Cương." Đông Hoang, một con sông tựa hồ như không có điểm cuối ở đoạn giữa. Gần sông có một khe núi. Trong khe núi có một thung lũng sâu thẳm. Trong thung lũng sâu thẳm ẩn cư một vị lão giả. Vị lão giả này mặc áo rộng tay áo lớn, quanh năm cư trú ở đây, đôi mắt không bốn bảy sâu thẳm, tràn đầy ánh sáng trí tuệ. Vị lão giả này không phải ai khác, chính là người đứng thứ hai trên bảng thanh vân, cường giả tuyệt thế chấn động thiên hạ Cửu Châu, Tiếu Tam Tiếu. Lúc này, Tiếu Tam Tiếu nhìn bảng thanh vân trên bầu trời, nhìn những hàng chữ lớn trên bảng thanh vân, còn có hình ảnh trên bảng thanh vân. Tiếu Tam Tiếu vẫn là vẻ mặt bình tĩnh. Hắn đã sống hơn 4000 năm. Trong thế gian này, những chuyện hắn đã thấy thật sự quá nhiều. Hiện tại hầu như không còn chuyện gì có thể khiến hắn kinh ngạc nữa. Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy Lý Trường Sinh này đứng đầu bảng thanh vân, vẫn có vài phần kinh ngạc. Thiên hạ Cửu Châu, 4000 năm qua, hắn chưa từng thấy nhân vật nào như vậy. Thế nhưng, đã có thể đứng đầu bảng thanh vân, tự nhiên là có công lực vô song tuyệt thế, thậm chí có khả năng là Phật tiên chân chính. Khi hắn nhìn thấy thân phận của Lý Trường Sinh từng lớp bị phơi bày, trong lòng Tiếu Tam Tiếu lập tức trở nên khẳng định hơn vài phần. Lý Trường Sinh này quả nhiên không đơn giản. Đạo Nho Môn khiến hắn đi đến cảnh giới cao nhất. Đạo Phật Môn cũng khiến hắn đi đến cảnh giới cao nhất. Vậy thì, tiếp theo, có phải là đạo, ma hai nhà đạo? Nếu là như vậy, vậy thì hắn quá đáng sợ rồi. Từ xưa đến nay, vẫn chưa từng có ai, đồng thời, có thể đem Nho, Đạo, Phật, Ma bốn loại đại đạo đi đến cực hạn. Húng chi, vẫn là đem bốn loại đại đạo này đồng thời tập trung vào một thân. Người như vậy, hoàn toàn không nên xuất hiện trên nhân gian. Vì sao, hắn lại xuất hiện ở đây? Lý Trường Sinh, rốt cuộc từ đâu mà đến? Trên mặt Tiếu Tam Tiếu đầy vẻ nghi hoặc, hắn ngẩng đầu, nhìn bảng thanh vân trên bầu trời, mong đợi khắc tiếp theo sẽ đến. Đại Minh, bên ngoài Cự Bắc Thành, trong quân trận Đại Thanh, hoàng đế Khang Hy nhìn bảng thanh vân trên bầu trời, nhìn hình ảnh trên bầu trời. Lúc này, chỉ thấy hình ảnh trong đó, Vô Tâm Thiền sư đã dẫn theo mấy chục vị ma đầu đỉnh phong đến dưới Hàn Sơn. Vừa lúc, có một lao ông ở đây, đói rét khổ sở, gần đến bờ vực của cái chết. Chỉ thấy Vô Tâm Thiền sư mặt không đổi sắc, từ trên đùi của mình cắt xuống một miếng thịt, cho lão ông ăn. Lão ông nuốt thịt của Vô Tâm Thiền sư, lập tức sống lại. Cảnh tượng này khiến một đám ma đầu đều vì đó mà phấn chấn không thôi, đều cho rằng thịt của Vô Tâm Thiền sư cho dù không có hiệu quả trường sinh bất lão, cũng có những hiệu quả khác. Vô Tâm Thiền sư cười mà không nói, cứu người một mạng hơn xây bảy tầng tháp, hắn cứu sống lão giả, tự nhiên vui vẻ. Hắn để những đại ma đầu ở dưới Hàn Sơn ở lại, để bọn chúng tận mắt chứng kiến lão đầu rốt cuộc có thể trường sinh hay không. Kết quả, vài năm sau, vị lão giả kia an nhiên mà chết. Đến đây, tin đồn ăn một miếng thịt của Vô Tâm Thiền sư có thể trường sinh bất tử, cứ như vậy mà tiêu tan. Lúc này, cảnh tượng trong hình ảnh đã bắt đầu thay đổi, mà trên bảng thanh vân cũng bắt đầu xuất hiện những chữ lớn mới. Vài năm sau, Vô Tâm Thiền sư viên tịch tọa hóa ở Hàn Sơn tự, trước khi viên tịch tọa hóa, đem Phật chủng đặt trên người tứ hoàng tử Ái Tân Giác La Dận Chân của Đại Thanh hoàng triều, hy vọng một ngày nào đó, hắn có thể giác ngộ Phật tâm, trở thành linh đồng mới của Phật môn. Thân phận của Vô Tâm Thiền sư, trong vô số thân phận của Lý Trường Sinh, cũng có một nét đậm đặc, thế nhưng, trước Vô Tâm Thiền sư, Lý Trường Sinh còn có một thân phận đáng để viết ra, đó chính là Hắc Long Thiên, mà chủ của Ma Môn Thánh Địa Thiên Ngoại Thiên trong 120 năm. Vụ. Theo sự xuất hiện của hàng chữ lớn này, hình ảnh về Vô Tâm Thiền sư trên bảng thanh vân đều biến mất, thay vào đó là bắt đầu xuất hiện một bức tranh khác. Tây Hoang, mãng mãng 10 vạn đại sơn, một mảnh cô tịch, khí tức tử tịch trong hình ảnh hiện ra. Nơi này là nơi bí ẩn nhất của Thiên Hạ Cửu Châu, tứ hải Bắc Hoang, Ma Môn Thánh Địa, Thiên Ngoại Thiên. Lúc này, chỉ thấy giữa 10 vạn đại sơn trong hình ảnh, một nam tử áo vải cầm một thanh tàng kiếm, lặng lẽ xuất hiện. Khi hoàng đế Khang Hy còn đang vì Vô Tâm Thiền sư truyền Phật chủng cho tứ nhi tử của mình mà chấn động, hắn đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt lại hiện lên vẻ kinh ngạc vô cùng. Thân ảnh này, chấm hình như đã thấy ở đâu rồi. Đúng rồi, chấm nhớ ra rồi. Chẳng phải là người kỳ lạ đã cứu Lý Hậu chủ Lý Dục của Nam Đường trong thành Đông Kinh của triều Đại Bắc Tống sao? Sao hắn lại xuất hiện trong hình ảnh trên bầu trời này? Chẳng lẽ hắn chính là một hóa thân khác của Lý Trường Sinh, Hắc Long Thiên, chủ nhân của Ma Đạo Thánh Địa Thiên Ngoại Thiên? Điều này sao có thể? Nếu là như vậy, chẳng phải là nói, người cứu Tiêu Giao Tử, thu Tiêu Giao Tử làm đệ tử, người truyền cho Tiêu Giao Tử vô thượng tuyệt kỹ, chính là Hắc Long Thiên này? Trời ạ, điều này cũng quá khó tin đi. Khang Hy bị ý nghĩ này của mình làm cho chấn động đến mức không thể thêm được nữa. hắn chết lặng nhìn chằm chằm hình ảnh trên bảng thanh vân trên bầu trời, hy vọng nhìn thấy tiếp theo trên người ma chủ Hắc Long Thiên này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đại Tần, Thế Châu, bên ngoài Tang Hải Thành, trên đỉnh núi trong những ngọn núi cao vút, Tiêu Dao Tử mặt lạnh lùng vừa nhìn về phía một ngôi nhà gỗ nhỏ trong sân không xa, vừa nhìn bảng thanh vân trên bầu trời. Hắn đến đây vốn là muốn bắt những người của Mặc gia, còn có cái nhiếp, thế nhưng không ngờ những người này lại đã trốn thoát khỏi cứ điểm bí mật của Mặc gia. Tốc độ trốn chạy của đám người này ngược lại so với ta tưởng tượng còn nhanh hơn. Lúc này, Tiêu Dao Tử ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Trường Sinh vừa mới lên ngôi đầu bảng thanh vân. Đối với cái tên Lý Trường Sinh này, Tiêu Dao Tử tự nhiên không xa lạ gì. Ở trong giang hồ Đại Tần sông sáo nhiều năm như vậy, nếu ngay cả danh tiếng Lý Trường Sinh của Học Cung Ký Hạ cũng chưa từng nghe qua, vậy thì hắn cũng uổng công lăn lộn nhiều năm như vậy rồi. Thế nhưng, điều khiến hắn chấn động vô cùng chính là, Lý Trường Sinh này lại còn có nhiều thân phận như vậy. Quỷ Bối Nho Thánh là hắn, Đại Kim Cương của Phật Môn cũng là hắn. Mà những hàng chữ lớn vừa xuất hiện trên bảng thanh vân, còn có hình ảnh trên bảng thanh vân, càng khiến toàn bộ Tiêu Dao Tử đều ngẩn người. Khi hắn nhìn thấy người mặc áo vải, cầm một thanh tàn kiếm trong hình ảnh, đôi mắt Tiêu Dao Tử trợn thật lớn, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Là sư phụ? Sao có thể? Thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm, đó tuyệt đối là bóng lưng của sư phụ. Lúc này chỉ thấy hình ảnh trên bảng thanh vân đang không ngừng đến gần, gương mặt của nam tử áo vải cầm tàn kiếm cũng vào lúc này hoàn toàn lộ ra. Đó là một gương mặt tràn đầy tà khí, lại tràn đầy vẻ tiêu điều, khí thế bưng bá. Khó có thể tưởng tượng lại có người có thể đồng thời sở hữu hai loại khí tức hoàn toàn khác nhau này. Tiêu Dao Tử vào lúc này hoàn toàn ngây dại. Thật sự là lão nhân gia sư phụ, thật sự là lão nhân gia của hắn. Lão nhân gia của hắn quả nhiên không chết. 3.1 thì ra, nhiều năm như vậy, lão nhân gia của hắn vậy mà chỉ là thay đổi một thân phận này đến thân phận khác mà thôi. Lúc này, chỉ thấy trên bảng thanh vân trên bầu trời lại xuất hiện một hàng chữ lớn. Hắc Long Thiên, ma chủ của Tiên Ngoại Thiên, bá tuyệt vô song, tà khí lâm nhiên, xưng là thánh chủ tuyệt thế 3000 năm khó gặp của ma đạo, 120 năm, hắn xuất thế, lấy một thanh tàn kiếm xuất thủy, đánh bại 108 vị thiên ma trong 10 vạn đại sơn, hắn thống nhất Tiên Ngoại Thiên, trở thành vô thượng chí cao trong ma đạo, vô số ma đầu kính ngưỡng bá chủ vô song, hắn dùng 10 năm thời gian, thống nhất tất cả thế lực ma đạo của thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang. Khi đó, ma trưởng đạo tiêu, thiên hạ ma đầu, chỉ có ma chủ Hắc Long Thiên là người đứng đầu. Khi thiên ngoại thiên thịnh vượng nhất, dưới trướng ma chủ Hắc Long Thiên có 108 thiên ma, 72 ma đầu, 36 ma sứ, hàng triệu ma chúng, 10 vạn đại sơn, triệt để trở thành ma quốc. Khi Hắc Long Thiên thống nhất ma đạo của thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang, trận chiến kinh điển nhất không gì hơn ba về trận chiến đầu tiên chính là trận chiến với trung thổ thiên ma Thương Cửu Vũ. Theo sự xuất hiện của hàng chữ lớn này, trong hình ảnh trên bảng thanh vân cũng bắt đầu không ngừng thay đổi. Chương 82, tàn kiếm xuất thủy, thần ma chi kiếm. Ngày thánh chủ quy lai, lúc ma môn hương thịnh trở lại. Chương 82, tàn kiếm xuất thủy, thần ma chi kiếm. Ngày thánh chủ quy lai, lúc ma môn hương thịnh trở lại. Trong 10 vạn đại sơn mờ mịt, ý hoang vu vô tận hiện ra trong bức tranh trên thanh vân bảng. Chỉ thấy bức tranh trên bầu trời chớp hiện liên tục. Bắt đầu từ khi Lý Trường Sinh hóa thân thành Hắc Long Thiên, một mình xuất hiện ở 10 vạn đại sơn. Hắn cầm trong tay một thanh tàn kiếm xuất thủy, trực tiếp đi vào 10 vạn đại sơn. Trong chốc lát, bên trong 10 vạn đại sơn, ma diễm ngập trời. Thường tôn lục địa thiên ma, trong sự bất mãn, bị chế phục. Còn có những kẻ ngoan cố, bị thanh tàn kiếm xuân thủy kia chém giết sạch sẽ. Thiên hạ sinh linh nhìn thấy cảnh tượng này, đều chấn động. Tiêu Dao Tử nhìn thấy cảnh này, càng thêm kinh hãi. Tương truyền, mấy trăm năm trước, trong Tây Hoang, có mấy chục vạn ma đầu tụ tập trong 10 vạn đại sơn. Ngay cả những lục địa thiên ma tương đương với cảnh giới lục địa thần tiên, cũng có hơn trăm người. Chỉ là, thế lực ma môn to lớn kia, bị phong ấn trong 10 vạn đại sơn, không thể cùng nhau xuất động. Nếu có lục địa thiên ma may mắn rời khỏi 10 vạn đại sơn, thì tu vi sẽ bị tổn hại một đoạn. Lục địa thiên ma sẽ rơi xuống cảnh giới thiên ma. Cho đến khi thánh chủ ma đạo trong truyền thuyết xuất hiện, mới phá vỡ cục diện này. Ma đạo thánh chủ Hắc Long Thiên đã giải khai phong ấn trong 10 vạn đại sơn. Hiệu lệnh hơn 1 triệu quần ma trong 10 vạn đại sơn, ở Tây Hoang, độc bá một phương. Trong thời đại đó, không ai dám xông vào Tây Hoang. Kẻ xông vào Tây Hoang, tất chết không nghi ngờ. Hóa ra, đời ma đạo thánh chủ Hắc Long Thiên lại chính là sư phụ lão nhân gia. Sư phụ lão nhân gia rốt cuộc vì sao lại trở thành ma đạo thánh chủ đây? Thật sự khiến người ta tò mò, khiến người ta khó hiểu. Tiêu Dao Tử nhìn thanh vân bảng trên bầu trời, nhìn sư phụ cầm tàn kiếm xuân thủy, bá đạo độc hành, nghiền ép quần ma, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lúc này, hắn không nhịn được lấy ra tàn kiếm xuân thủy mà sư phụ từng giao cho mình. Hắn khẽ vuốt ve thanh kiếm đã cũ nát này. Thanh kiếm này, dì xét loang lổ. Ngay cả khi bước trên đường, sợ rằng cũng không có ai đi nhặt. Nhưng, ai có thể ngờ, thanh tàn kiếm này, thật ra có thể được coi là thần ma chi kiếm. Sư phụ, Tây Hoang, 10 vạn đại sơn. Lúc này, nơi tổ địa ma môn từng huy hoàng vô cùng này, trở nên tiêu điều vô cùng. Thiên Ngoại Thiên, thánh địa ma đạo từng cực thịnh, nằm ngay trên đỉnh 10 vạn đại sơn. Nơi đó, từng là nơi ma đạo trung nhân ao ước muốn đặt chân đến. Nhưng, hiện tại, Thiên Ngoại Thiên đã gần như hóa thành phế tích. Cảnh tượng thịnh vượng ngày xưa đã biến mất không còn dấu vết. Thay vào đó là, từng ma đầu đang sống lay lắt, sống trong bóng tối. Lúc này, trên bầu trời, bức tranh trên thanh vân bảng xuất hiện. Anh tư của ma đạo thánh chủ Hắc Long Thiên rơi vào trong mắt của mỗi ma đầu trong 10 vạn đại sơn. Trong mấy mắt, ma đầu trong 10 vạn đại sơn đồng loạt bi thương, quỷ khóc sói gào, ma âm trùng điệp. Thánh chủ chưa chết, thánh chủ chưa chết ta. Đón thánh chủ trở về, chấn hưng ma đạo của ta. Đón thánh chủ trở về, tái hiện ánh sáng ma đạo của ta. Trong 10 vạn đại sơn vang vọng lên những tiếng gào thét phát ra từ tận đáy lòng này. Nhưng trong những bức tường đổ nát của thiên ngoại thiên, có vài người từ từ đi ra. Họ không thiếu cánh tay thì cũng thiếu chân, hoặc là bị mù mắt, hoặc là mất hai. Nói chung, không có một ai lành lặn. Những người này, tổng cộng có 9 người, đều là những lao giả tóc trắng xóa. Trong đó, chỉ có một là lão phụ. Họ là 9 vị trưởng lão còn sót lại của thiên ngoại thiên. Lúc này, lao giả bị gãy chân, cũng là đại trưởng lão trong 9 vị trưởng lão này, nhìn thanh vân bảng trên bầu trời. Nhìn trong bức tranh thanh vân bảng, khuôn mặt quen thuộc mà lại khiến người ta sợ hãi kia. Trên mặt lão giả lóe lên một tia oán hận. Hắn quả nhiên còn sống. Thánh chủ Hắc Long Thiên, thành tựu huy hoàng 3000 năm chưa từng có của Ma Môn ta. Nhưng, cũng một tay chôn vùi huy hoàng của Ma Môn. Lão phu hiện tại cuối cùng đã hiểu, năm xưa vì sao hắn lại đích thân ngăn cản con đường đồng trình của thiên ngoại thiên ta. Hóa ra, hắn căn bản không phải là thánh chủ thiên ma thuần túy. Hắn là muốn dung hợp đạo, Phật, Ma, Nho 4 môn đại đạo vào một thân, thành tựu vô thượng tiên thánh chi thể chưa từng có người đến sau. Người của Ma Môn ta, chỉ là đá kê chân của hắn. Trong mắt đại trưởng lão thiên ngoại thiên, người gãy chân này, tràn đầy hận ý huy hoàng đã từng, đã theo 5 tháng trôi đi. Hiện tại chỉ còn lại, chỉ có nỗi buồn vô tận. Những trưởng lão khác bên cạnh, căn bản không tin lời đại trưởng lão. Chỉ nghe nhị trưởng lão nói, không, không thể nào. Thánh chủ là nhân vật tuyệt đại của Ma Môn ta trong 3000 năm không xuất hiện. Hắn mưu tính sâu xa, bố cục rộng lớn. Ta tin rằng, hắn nhất định sẽ trở về. Lúc này, tam trưởng lão cũng nói, ngày thánh chủ quy lai, lúc Ma Môn hưng thịnh trở lại. Trong chốc lát, 6 vị trưởng lão còn lại, cũng đồng thanh niệm, ngày thánh chủ quy lai, lúc Ma Môn hưng thịnh trở lại. Từng đạo thanh âm này, truyền đến rất xa. Rất nhanh, toàn bộ 10 vạn đại sơn đều nghe thấy âm thanh này. Ma đầu trong 10 vạn đại sơn nhao nhao lớn tiếng kêu gọi. Lúc này, trên thanh vân bảng trong bầu trời, bức tranh đã diễn biến đến khi Hắc Long Thiên dẫn thiên ma xuất thế, chinh chiến trung thổ. Cùng với bức tranh khi chiến đấu với thiên ma Thương Cửu. Chỉ thấy, trong bầu trời, thiên ma Thương Cửu ngạo nghễ đứng thẳng, thân hình cao lớn và mỡ. Lý Trường Sinh hóa thân thành Hắc Long Thiên tà khí lẫm liệt, bá đạo vô cùng. Trong mấy mắt, hai luồng ma khí ngập trời dâng lên. Hắc Long Thiên hóa thành một đạo hắc quang cực nhanh, trong nháy mắt hướng về phía thiên ma Thương Cửu giết tới. Chỉ thấy trong bức tranh, gió nổi mây bẩn, sấm chớp đan xen, mây đen bao phủ thành muốn hủy diệt, áp lực đến cực điểm. Hắc quang cực hạn không ngừng giao thoa trong không trung, chính là bức tranh Hắc Long Thiên và Thiên Ma Thương Cửu giao thủ. Từng màn này sâu sắc chấn động từng ma đầu trong 10 vạn đại sơn. Đại Tùy Hoàng Triều, Lạc Dương, trong hoàng cung, Tùy Hoàng Dương Tiên nhìn tất cả mọi thứ trên thanh vân bảng trên bầu trời, trên mặt hắn lóe lên một tia chấn động vô cùng. Ma đạo thánh chủ Hắc Long Thiên đại chiến trung thổ Thiên Ma Thương Cửu. Hắc Long Thiên do Lý Trường Sinh hóa thân này, cũng quá mạnh mẽ. Quả thực là thần ma tại thế a. Giữa những cái giơ tay nhấc chân, liền có thể khiến thiên địa biến sắc. Nhân vật như vậy, lại sẽ xuất hiện trong nhân gian. Thật không thể tin được. Lý Trường Sinh này, thật sự quá chấn động người. Dương Tiên không ngừng cảm thán. Trên mặt Từ Trường Khanh bên cạnh, cũng là vẻ mặt chấn động. E rằng thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang, mấy ngàn năm qua, chỉ xuất hiện một nhân vật vô cùng vô tận như vậy. Trạng thái của Ma đạo thánh chủ Hắc Long Thiên này, và trạng thái của Quỷ Bối Nho Thánh Nam Cung Xuân Thủy, Đại Kim Cương Vô Tâm Thiền Sư Phật Môn trước đó, hoàn toàn khác nhau. Nếu không phải trên thanh vân bảng nói rõ, mấy người này đều là một người. Ta cũng không dám tin, trên đời lại thật sự có người có thể thành Phật, thành ma, thành nho. Quá đáng sợ. Nhân vật như vậy, rốt cuộc từ đâu mà đến? Rốt cuộc còn có những câu chuyện không ai biết như thế nào? Thật sự khiến người ta tò mò. Dương Kiên bên cạnh cũng nói, đúng vậy, quá khiến người ta tò mò. Lúc này, chỉ thấy trên thanh vân bảng trong bầu trời, Thiên Ma Thương Cửu không địch lại Thánh Chủ Hắc Long Thiên, cuối cùng ngã xuống dưới thiết đoạn của Hắc Long Thiên. Mông Nguyên Hoàng Triều, bên ngoài đại đô, cách 50 dặm, có một ngọn núi cao. Trên ngọn núi cao, có một tòa ma sư cung. Chủ nhân ma sư cung gọi là Bàng Ban. Hắn là người đứng đầu ma đạo của Mông Nguyên Hoàng Triều hiện nay. Hắn và sư phụ của hắn, Mông Xích Ảnh, được gọi là song hùng ma đạo của Mông Nguyên Hoàng Triều. Lúc này, chỉ thấy Bàng Ban và sư phụ của hắn Mông Xích Ảnh đứng trên đỉnh ma sư cung, nhìn bức tranh 047 trên thanh vân bảng trên bầu trời. Nhìn thiên ma Thương Cửu bị thánh chủ Hắc Long Thiên của thiên ngoại thiên nghiền ép. Trong mắt hai thầy trò đều tràn đầy vẻ chấn động. Mông Xích Ảnh vẻ mặt chấn động nói, thiên ma Thương Cửu là tổ sư gia của Ma Môn Trung Thổ. Hắn cũng là nhân vật đầu tiên của Ma Môn Trung Thổ, bước vào cảnh giới lục địa thiên ma cửu phẩm. Thiên Ma Thương Cửu tìm kiếm khắp thiên hạ điện tịch dị thư, biên soạn thành vô thượng kinh điển, tạo thành 10 quyển thiên ma sách, sau đó mới có sự hưng thịnh của Ma Môn Trung Thổ. Không ngờ Thiên Ma Thương Cửu lại dễ dàng như vậy đã bị Thánh Chủ Hắc Long Thiên của Thiên Ngoại Thiên giết chết. Hắc Long Thiên này quả thực quá cường hãn. Bàng Ban bên cạnh lại nếu mày nói, Hắc Long Thiên do Lý Trường Sinh hóa thân cường hãn như vậy, hắn đã có thể hiệu lệnh hàng triệu thiên ma, thống nhất Ma Môn Thiên Hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang. Vì sao sau này Thiên Ngoại Thiên lại đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi vậy? Mông Xích Hành nói, đây cũng là điều sư phụ muốn biết. Lúc này, chỉ thấy trên thanh vân bảng trong bầu trời lại bắt đầu xuất hiện từng hàng chữ lớn. Ma Môn Thánh Chủ Hắc Long Thiên thống nhất Ma Môn Thiên Hạ 3V, trận chiến kinh điển nhất, ngoài đại chiến Thiên Ma Thương Cửu ra còn có chém giết Đông Doanh Thiên Hoàng Liên Thành Chí, cùng với chém giết con trai cả của Tiếu Tam Tiếu, Đại Ma Thần Đông Hoàng Tiếu Kinh Thiên, Vũ. Theo sự xuất hiện của những hàng chữ này, bức tranh trên bầu trời đột nhiên lại bắt đầu thay đổi. Trên đảo Đông Doanh, ba ngón tay diệt sát liên thành trí, kinh thiên động địa, Đông Hoang đại địa, biển máu mở mịt. Đại ma thần Tiếu Kinh Thiên thân hình cao lớn và bỡ, toàn thân gân mạch bạo trướng xuất hiện trong bức tranh. Chỉ thấy đứng đối diện hắn cách đó mấy chục trượng là Hắc Long Thiên, vẻ mặt bình tĩnh, vung tàn kiếm xuân thủy trong tay, một kiếm tế ra, vạn kiếm sinh, trên trời dưới đất đều là kiếm. Trong nháy mắt, bao phủ hoàn toàn đại ma thần Tiếu Kinh Thiên. Lúc này, người thiên hạ đều chấn động vô cùng. Ngông Xích Hành vẻ mặt kinh ngạc nói, cái gì? Con trai cả của Tiếu Tam Thiếu lại chết trong tay Hắc Long Thiên. Chương 83, 108 thiên ma điên cuồng, thành cũng Hắc Long Thiên, bại cũng Hắc Long Thiên. Chương 83, 108 thiên ma điên cuồng, thành cũng Hắc Long Thiên, bại cũng Hắc Long Thiên. Đông Hoang, Đại Giang Thiên Hạ, khu rùa. Tiếu Tam Thiếu kinh ngạc nhìn khung cảnh trên bầu trời. Hắn lẩm bẩm, thằng lịch tử kia lại chết trong tay Lý Trường Sinh, hóa thân thành Hắc Long Thiên. Việc này đã qua trăm năm, ta lại không hề hay biết, một chút thiên cơ cũng không cảm ứng được. Thằng lịch tử đó có huyết mạch với ta, một khi chết, lẽ ra ta phải cảm nhận được ngay. Sao có thể không có chút cảm giác nào? Trừ phi Hắc Long Thiên che giấu thiên cơ. Hắc Long Thiên, Lý Trường Sinh, rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào, đã mạnh đến mức có thể che giấu cả thiên cơ sao? Xem ra, hắn thật sự đã đạt đến thánh thể của kiếp này, không khác gì thân xác tiên ma. Giờ đây, hắn đã xuất hiện ba thân phận nhỏ, Phật, Ma, vẫn còn một thân phận đạo. Nếu thật sự là như vậy, lão phu phải bái phục nghị lực kinh thiên và trí tuệ kinh thiên của vị Lý Trường Sinh này. Chỉ trong vài trăm năm ngắn ngủi, đã hoàn thành những việc mà người khác phải mất hàng ngàn năm mới làm được. Người như vậy, đứng đầu bảng thanh vân, lão phu tâm phục khẩu phục. Lúc này, trên mặt Tiếu Tam Tiếu ngoài cảm thán, còn có thêm sự mong đợi. Mong đợi được nhìn thấy, tiếp theo trên bảng thanh vân, Lý Trường Sinh còn có những bí mật nào chưa ai biết. Còn về việc con trai cả Tiếu Kinh Thiên đã chết, hắn chỉ đặt một dấu hỏi trong lòng, sau đó, không còn bất kỳ cảm xúc nào khác. Năm xưa, hắn vì một niệm từ bi, đã không diệt trừ hai thằng lịch tử kia. Để rồi, trong nhiều năm sau đó, hắn vẫn luôn tìm kiếm tung tích của hai thằng lịch tử này. Nhưng, vẫn không tìm thấy. Hơn 2000 năm đã trôi qua, có thể tưởng tượng được, hai thằng lịch tử năm xưa đã mạnh đến mức nào. Hai thằng lịch tử đó một lòng muốn lật đổ Cửu Châu. Nếu hai thằng lịch tử đó không chết, sinh linh thiên hạ sẽ phải chịu tai ương. Cho nên, con trai cả Tiếu Kinh Thiên đã chết. Tiếu Tam Tiếu càng cảm thấy nhẹ nhõm. Mà lúc này, khung cảnh trên bầu trời cũng đang không ngừng thay đổi. Nhìn thấy một kiếm Hắc Long Thiên diện sát lịch tử của mình, trên mặt Tiếu Tam Tiếu cũng không khỏi hiện lên vẻ ngưng trọng. Một kiếm này, quá mạnh. Thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang, có thể đỡ được một kiếm này, quá ít. Đông Hoang, trên một đỉnh núi cao ngất trời, có một thế lực lớn nổi danh trên giang hồ Đông Hoang hiện nay, Thiên Hạ Hội. Chủ nhân của Thiên Hạ Hội chính là Hùng Bá. Lúc này, Hùng Bá đứng trên cao nhất của Thiên Hạ Hội, trên Thiên Hạ Lâu, một mặt ngưng trọng nhìn khung cảnh trên bảng thanh vân trên bầu trời. Nhìn Lý Trường Sinh, hóa thân thành ma chủ Hắc Long Thiên, một người một kiếm, chém giết thiên ma, thống nhất ma môn, nhập chủ trung thổ Cửu Châu, diệt thiên ma thương cũ, lại diệt Nhật Bản Thiên Hoàng, lại giết đại ma thần Tiếu Kinh Thiên. Đặc biệt là cảnh tượng diệt sát Tiếu Kinh Thiên, rơi vào mắt Hùng Bá, quả thực vô cùng chấn động. Quá mạnh mẽ. Một kiếm này, nếu ở trước mặt lão phu, e rằng chỉ cần một phần mười uy lực, đã đủ khiến lão phu tan thành cho bụi. Đại ma thần Tiếu Kinh Thiên là con trai cả của kỳ nhân Tiếu Tam Tiếu, sinh ra hơn 2000 năm trước, lại tu luyện vô thượng kỳ công do Tiếu Tam Tiếu sáng tạo. Hơn 2000 năm đã trôi qua, đã mạnh đến mức nào? Nhưng cho dù là nhân vật như vậy, dưới tay Hắc Long Thiên cũng phải bỏ mạng. Bản thanh vân đệ nhất Lý Trường Sinh, sao hắn có thể mạnh đến vậy? Hóa thân thành nho thánh, trên người là một thân chính khí yên ngang. Hóa thân thành đại kim cương của Phật môn, một thân thiền ý, vi mẫn Phật tâm, khiến người nhìn thấy hắn liền không tự chủ muốn buông đao. Tuy nhiên, khi hắn hóa thân thành vô thượng ma chủ Hắc Long Thiên, trên người ma khí ngập trời, cũng chân thật đến vậy. Trên người một người lại có thể đồng thời sở hữu nhiều khí tức như vậy, quá mạnh mẽ. Lão phu trước kia tự cho rằng Thiên Hạ Hội có thể đi đến ngày nay, cũng có quan hệ lớn với tu vi của lão phu. Hiện tại xem ra, lão phu đã sai lầm quá lớn. So với vị Lý Trường Sinh này, lão phu chỉ là ánh lửa đom đóm. Đông Hoang, Vô Song Thành, Độc Cô Kiếm Thánh đã già đang nhìn khung cảnh trên bảng thanh vân trên bầu trời, những hình ảnh được thể hiện. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy ma chủ Hắc Long Thiên cầm tàn kiếm xuất thủy, một kiếm chém giết đại ma thần Tiếu Kinh Thiên. Trên mặt Độc Cô Kiếm Thánh hiện lên sự kinh hãi vô tận. Lão phu cả đời nghiên cứu về kiếm đạo, sáng tạo ra Thánh Linh Kiếm Pháp, đã đem sinh linh kiếm pháp đẩy đến cảnh giới kiếm nhị thập tam. Mặc dù kiếm nhị thập tam này lão phu chưa từng thi triển, nhưng lão phu tự tin kiếm nhị thập tam này một khi thi triển, nhất định là tuyệt thế vô song. Nhưng sau khi nhìn thấy một kiếm của vị tuyệt thế ma chủ Hắc Long Thiên này, lão phu thật sự lung lay. Một kiếm kinh thiên này quá mạnh. Dù chỉ là nhìn thấy hình ảnh truy nguyên, lão phu cũng có thể cảm nhận được trong kiếm ý đó ẩn chứa sức mạnh hủy diệt thiên địa như thế nào. Hắc Long Thiên này không nên nói là Lý Trường Sinh, rốt cuộc là người hay là thần? Trên mặt Độc Cô Kiếm Thánh lúc này tràn đầy vẻ kinh ngạc, cảm thán. Đồng thời, Đông Hoang, Trung Hoa Các, một đại thần thoại võ lâm, Thiên Kiếm Vô Danh cũng đang xem những hình ảnh trên bảng thanh vân trên bầu trời. Hắn và Độc Cô Kiếm Thánh giống nhau. Khi hắn nhìn thấy Hắc Long Tiên một kiếm chém trời giết đất, kiếm thức xuất hiện, trực tiếp diện sát đại ma thần Tiếu Kinh Thiên, người đã có hơn 2000 năm công lực. Trên mặt hắn, vẻ kinh ngạc một chút cũng không ít. Chỉ nghe hắn lẩm bẩm, trước kia, ta chỉ nghĩ rằng trong thiên hạ có thể tranh phong với ta vô danh về kiếm đạo cũng chỉ có vài người mà thôi. Giờ đây ta cuối cùng đã nhận ra thế nào mới là kiếm đạo chân chính, thế nào mới là vô thượng kiếm đạo chân chính. Một kiếm ra thiên địa diệt, một kiếm ra vạn vật sinh. Ma kiếm đạo của Hắc Long Thiên quá cường hãn. Đại Minh, Quan Trung, Thất Hiệp Trấn, trong Đồng Phúc khách sạn, lúc này Đồng Tư Ngọc, Bạch Triển Đường và những người khác đều đã ngây người, từng người đều nhìn chằm chằm vào khung cảnh trên bảng thanh vân trên bầu trời với ánh mắt ngây dại, trên mặt tràn đầy vẻ chấn động. Bạch Triển Đường kinh hãi vô cùng nói, đây không còn là người, là thần, là ma, là tiên, là Phật. Lý Trường Sinh này quá đáng sợ. Đồng Tương Ngọc cũng trận to hai mắt, vẻ mặt sợ hãi nói, đúng vậy, trên đời lại có người như vậy. May mắn thay, chúng ta cách xa những người như vậy. Quách Phủ Dung vẻ mặt sợ hãi nói, nếu đây là giang hồ, vậy thì ta nhất định sẽ không chạy lung tung nữa. Lữ Tú Tài lúc này lại đột nhiên làm thơ, nói, nguy quan thiết phủ vân, trường kiếm xuất thiên ngoại. Kiếp này không gặp Lý Trường Sinh, thật là đáng tiếc hay. Bắc Tống Hoàng Triều, Tung Sơn, Bắc Thiếu Lâm Tự. Giờ khắc này, Tăng Quét Giác toàn thân đều ngơ ngẩn. Hắn không ngờ, thật sự không ngờ, năm xưa đã cứu hắn, cứu phụ hoàng của hắn, Bồ Y Lìa Kiếm Thánh, lại chính là Thiên Ngoại Thiên Thánh Chủ Hắc Long Thiên do Lý Trường Sinh hóa thành. Nhìn khung cảnh trên bảng thanh vân trên bầu trời, một kiếm kinh thiên địa, một kiếm khóc quỷ thần, vô thượng ma chủ Hắc Long Thiên. Hắn không khỏi hít sâu một hơi. Khó trách năm xưa, hắn không thu ta làm đệ tử, hóa ra phụ hoàng ta đã sớm bái hắn làm thầy. Thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang, e rằng không tìm được người thứ hai như hắn. Ta có thành tựu ngày nay, vẫn là nhờ vào sự chỉ dẫn của hắn lúc trước. Rốt cuộc hắn còn có thân phận gì, không được thế nhân biết đến. Tây Hoang, trong một ngôi miếu cổ đổ nát, Quỷ Cốc Tử nhìn khung cảnh trên bầu trời. Nghe âm thanh bi ai của ma đầu truyền đến từ xa và dặm, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Hắn chậm rãi nói, may mắn thay, hắn đã không còn là ma chủ Hắc Long Tiên. Nếu không, Cửu Châu hiện nay e rằng ma đầu khắp nơi. Lúc này, chỉ thấy trên bảng thanh vân trên bầu trời, tất cả hình ảnh bắt đầu cố định lại. Lại có một hàng chữ mới bắt đầu xuất hiện trên bảng thanh vân. Ma chủ Hắc Long Tiên, chỉ dùng 10 năm, đã thống nhất tất cả ma đạo môn phái của Thiên Hạ Cửu Châu, Thứ Hải Bát Hoang Thiên Hạ Ma Đạo Nhân, cùng tôn Hắc Long Tiên là thánh chủ tối cao vô thượng trong ma đạo, có một vị thánh chủ mạnh mẽ đến cực điểm như vậy, ma đạo nhân trong thiên hạ đều vui mừng khôn xiết, chỉ trong 20 năm ngắn ngủi, Thiên Hạ Cửu Châu, Tứ Hải Bát Hoang đều là ma trưởng đạo tiêu, nơi nơi có thể thấy người của ma môn vốn dĩ bị phong ấn trong 10 vạn đại sơn ở Đông Hoang. 108 thiên ma có một ý nghĩ điên cuồng, muốn để Hắc Long Thiên dẫn dắt bọn họ thống nhất Thiên Hạ Cửu Châu, Tứ Hải Bát Hoang, đem tất cả các triều đại trên thế giới này tiêu diệt. Bọn họ muốn xây dựng một ma quốc trên mặt đất chưa từng có. Tuy nhiên, điều mà 108 thiên ma không ngờ tới là Lý Trường Sinh, người hóa thân thành Hắc Long Thiên, hoàn toàn không có ý định làm như vậy. Bởi vì nếu làm như vậy, Thiên Hạ Cửu Châu, Tứ Hải Bát Hoang chắc sẽ sinh linh đồ thán, đổ máu vô tận. Vì vậy, Hắc Long Thiên đã cố ý dẫn 108 thiên ma ra khỏi 10 vạn đại sơn, nhưng lại tự tay chém giết 72 thiên ma khi bọn chúng sắp ra khỏi Đông Hoang, 36 thiên ma còn lại cũng bị đánh trọng thương, tự tay cắt đứt con đường đồng trình của ma môn. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Hắc Long Thiên liền biến mất không thấy tăm hơi. Từ đó, thế lực ma môn suy yếu, 36 thiên ma còn sót lại trở về 10 vạn đại sơn, cuối cùng chỉ có 9 người sống sót, chính là thành cũng Hắc Long Thiên, bại cũng Hắc Long Thiên. Chương 84, một thân phận khác của Lý Trường Sinh, kiếm tiên Côn Luân Lý Động Huyền. Chương 84, một thân phận khác của Lý Trường Sinh, kiếm tiên Côn Luân Lý Động Huyền. Vụ. Ngay khi hàng chữ lớn này xuất hiện, toàn bộ đám ma đầu trong 10 vạn đại sơn Đông Hoàng đều kêu rên thảm thiết. Cái gì? Thế mà là thánh chủ tự tay chặt đứt con đường đồng xuất của ma môn ta. Điều này sao có thể? Thánh chủ, nhưng là người mạnh nhất trong 3000 năm qua của ma môn ta. Vì sao người lại làm như vậy? Không, ta không tin. Trong mấy mắt, toàn bộ 10 vạn đại sơn có quá nhiều ma đầu rơi vào điên cuồng. Thiên đạo phơi bày thánh chủ Hắc Long Thiên của bọn chúng tự tay chém giết 72 thiên ma, chặt đứt con đường đồng trình của ma môn. Đây chẳng khác nào sự sụp đổ của tín ngưỡng. Thánh chủ Hắc Long Thiên lẽ ra phải là người dẫn dắt bọn chúng đi đến huy hoàng, nhưng hiện tại lại trở thành kẻ phản bội ma môn. Điều này khiến những ma đầu còn sót lại của ma môn, những ma đầu không rõ chân tướng, đều bị kích thích mạnh mẽ. Trong 10 vạn đại sơn, bên ngoài thiên địa, trong phế tích của thánh địa ma môn, ngoài đại trưởng lão ra, 8 vị trưởng lão khác lúc này đều trợn tròn mắt, không dám tin vào những gì mình thấy. Nhưng giờ phút này, trên thanh vân bảng đã bắt đầu xuất hiện hình ảnh Hắc Long Thiên một người một kiếm chém giết 72 thiên ma. Cảnh tượng ngày xưa một lần nữa hiện ra trước mặt thiên hạ. Những gì lão ma môn còn sót lại lúc này đều không thể chấp nhận sự thật này. Trong mắt bọn chúng, thánh chủ Hắc Long Thiên hùng tài đại lược, là nhân vật vô thượng dẫn dắt ma môn đi đến huy hoàng, sao có thể tự tay chặt đứt tiền đồ của ma môn? Không, ta không tin. Lục trưởng lão không tin vào sự thật này, mạnh mẽ nhảy lên đâm đầu vào cột của thánh điện ngày xưa, đầu vỡ máu chảy. Bát trưởng lão vỗ ngực dậm chân khóc giống. Những vị trưởng lão còn lại đều mang trong lòng bị thương, chỉ có đại trưởng lão cười điên cuồng, trong tiếng cười mang theo vài phần bị thương. Đây chính là thánh chủ của chúng ta, đây chính là thánh chủ mà những người trong ma môn 047 chúng ta tin tưởng. Hắn chỉ là đang đùa bỡn chúng ta. Bây giờ các ngươi rốt cuộc cũng nên nhận rõ hiện thực rồi chứ. Trong ngôi miếu đổ nát ở Tây Hoang, Quỷ Quốc Tử nhìn vào cảnh tượng trên bầu trời, nhìn 72 thiên ma như mưa rơi mà ngã xuống, tâm tình của hắn vô cùng phức tạp. Trên đời từng có một nhân vật như vậy làm ra chuyện bá đạo đến thế, thật sự là khiến thế nhân chấn động. Đại Minh, Võ Đăng Sơn, trước điện Trần Võ. Trương Tam Phong nhìn thanh vân bảng trên bầu trời, nhìn vào hình ảnh trong thanh vân bảng, trên mặt tràn đầy vẻ cảm khái. 108 tiên ma, liền tương đương với 108 vị lục địa thần tiên. Thời kỳ hưng thịnh của ma môn bên ngoài thiên địa là như thế nào? Hắc Long Thiên có thể trong 10 năm thống nhất thiên hạ cửu châu, tứ hải bát hoang của các môn phái ma đạo, cũng không thể tách rời sự giúp đỡ của 108 tiên ma này. Nhưng ai có thể ngờ rằng, ma môn đang ở thời kỳ đỉnh cao, lại sẽ chôn vùi trong tay Hắc Long Thiên? Ai có thể ngờ rằng, đường đường thánh chủ ma đạo Hắc Long Thiên, chỉ là một trong số nhiều hóa thân của Lý Trường Sinh? Hắn có thể thống nhất ma môn, nhưng lại không muốn thành lập cái gọi là ma quốc trên mặt đất, khiến thiên hạ cửu châu, tứ hải bát hoang sinh linh lầm than. Có thể tưởng tượng, nếu không phải Hắc Long Thiên, mà là cửu châu hiện nay, mà là tứ hải bát hoang hiện nay, không biết sẽ có bao nhiêu đại ma xuất hiện. Hắc Long Thiên ra tay lần này, thật sự là tuyệt. Du Đại Nham bên cạnh nói, sư phụ, Lý Trường Sinh này, cũng quá mạnh mẽ. Ngay cả con trai của Tiếu Tam Thiếu, cũng chết trong tay hắn. Hơn nữa, còn là không tốn sức lực gì. Khi đại nhi tử của Tiếu Tam Thiếu chết, cũng đã sống hơn 2000 năm rồi. Đó là nhân vật lợi hại đến mức nào, vậy mà vẫn bị Hắc Long Thiên chém giết. Trương Tam Phong khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, nho, Phật, ma, hắn đã đi đến cực hạn trên ba con đường này. E rằng, tiếp theo, sẽ là đạo. Trong lịch sử mấy trăm năm của đạo môn Cửu Châu, quả thực đã xuất hiện rất nhiều nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Trong số những người này, ai mới là hóa thân của Lý Trường Sinh đây? Lý Trường Sinh hóa thân Vô Tâm Tiền Sư xuất thế là vào 90 năm trước, hóa thân thành Hắc Long Thiên xuất thế là vào 120 năm trước, nếu dựa theo quy luật này. Vậy thì, thời gian hắn hóa thân thành kỳ nhân đạo môn hẳn là vào khoảng từ 150 năm trước đến 120 năm trước, 30 năm này. Đáng tiếc, lúc đó ta còn chưa ra đời. Sẽ là ai đây? Du Đại Nham vẻ mặt tò mò, nói: "Sư phụ, ngài đang nói gì vậy?" Trương Tam Phong cười nhạt, nói: "Không có gì, cứ tiếp tục xem đi." Lúc này, chỉ thấy hình ảnh trên thanh vân bảng đã bắt đầu từ từ kết thúc. Một hàng chữ lớn lại bắt đầu xuất hiện. 30 năm Hắc Long Thiên xuất hiện, là 30 năm Ma Môn quật khởi hưng thịnh, sau Hắc Long Thiên, thế của Ma Môn xoay chuyển nhanh chóng, không còn huy hoàng như xưa. Thân phận của Hắc Long Thiên, trong số rất nhiều thân phận của Lý Trường Sinh, có một chỗ vô cùng xuất sắc, nhưng trước khi hắn hóa thân thành Hắc Long Thiên, hắn còn có một thân phận, đó chính là Kiếm Tiên Côn Luân Lý Động Huyền, Vũ. Theo hàng chữ lớn này xuất hiện trên thanh vân bảng, Trương Tam Phong lập tức động mày, vẻ mặt kinh ngạc. Cái gì? Kiếm Tiên Côn Luân Lý Động Huyền, thế mà lại là Lý Trường Sinh? Du Đại Nham bên cạnh thấy sư phụ Trương Tam Phong kinh ngạc như vậy, liền hỏi: "Sư phụ, Lý Động Huyền rốt cuộc có sự tích gì, thế mà lại khiến người kinh ngạc đến vậy?" Trương Tam Phong chậm rãi nói: "Trong lịch sử đạo môn, chỉ có ba người từng đạt đến cực hạn của Thiên đạo, Kiếm đạo, ba người này là Lao Tổ Đạo Môn Lao Đam, Tổ Du Du Trang Chu. Còn một người chính là Kiếm Tiên Côn Luân Lý Động Huyền. Đại Tần, Đế Châu, Thái Ất Sơn, trên đỉnh một ngọn núi nào đó, trong U Lâm tiểu trúc, trên mặt của Thái Thượng trưởng lão Thiên Tông, Bác Minh Tử, tràn đầy vẻ chấn động. Cái gì? Lao Tổ Côn Luân Lý Động Huyền, thế mà lại là Lý Trường Sinh? Điều này sao có thể?" Lúc này, chỉ thấy một người từ bên kia chậm rãi đi tới, đó là một thiếu nữ vô cùng trẻ tuổi. Nhưng, thiếu nữ lại có mái tóc trắng như tuyết. Thiếu nữ mặc một bộ trang phục nhã nhặn, đi đến dưới tiểu trúc, hướng về phía Bác Minh Tử nói: "Sư phụ, cái gì mà không thể?" Bác Minh Tử nghe thấy giọng nói của thiếu nữ, vẻ mặt hoảng sợ nói: "Thiểu Mộng, con mau nhìn xem, trên thanh vân bảng này, hóa thân mới nhất của Lý Trường Sinh, thế mà lại là Kiếm Tiên Côn Luân Lý Động Huyền. Con có biết Lý Động Huyền là ai không?" Thiếu nữ Hiểu Mộng vẻ mặt bình tĩnh nói: "Sư phụ, đồ nhi không biết." Bác Minh Tử khẽ thở dài, bắt đầu kể cho Hiểu Mộng nghe về chuyện của Kiếm Tiên Côn Luân Lý Động Huyền. Đại Tần, Đế Châu, bên ngoài Hàm Dương Thành, trong địa cung, Đông Hoàng Thái Nhất từ trên tinh la đồ trong địa cung, nhìn thấy tất cả những thay đổi trên thanh vân bảng, tự nhiên cũng nhìn thấy thanh vân bảng vừa mới tiết lộ thân phận mới nhất của Lý Trường Sinh, Kiếm Tiên Côn Luân Lý Động Huyền. Thế mà cũng là hóa thân của Lý Trường Sinh. Lý Động Huyền nhưng là nhân vật đã đi đến cực hạn của Thiên đạo, Kiếm đạo trong đạo môn, được xưng là lão tổ Côn Luân. Khi còn tại thế, đã sáng lập ra Côn Luân đạo môn không hề yếu hơn Thái Ất đạo môn. Côn Luân đạo môn truyền thừa đến nay, trong Đại Hán hoàng triều, đã khai chi tán diệp, ảnh hưởng kinh người. Lý Trường Sinh này, ẩn dấu cũng quá sâu. Thật sự là khiến người ta khó có thể tưởng tượng, hắn rốt cuộc giấu bao nhiêu át chủ bài. Một người, cho dù có thiên tư hơn nữa, cũng không thể đồng thời kiềm cả nho, Phật, đạo, ma bốn môn cực hạn chi đạo à? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Lý Trường Sinh, rốt cuộc là một loại quái thai gì? Trong khoảnh khắc, ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất, cả người cũng có chút ngây ngẩn cả người. Đại Hán hoàng triều, vùng Tây Bắc, dãy núi Côn Luân, kéo dài vô tận. Nơi này là nơi Côn Luân tổ đỉnh, thánh địa đạo môn của Đại Hán hoàng triều tọa lạc. Kể từ 150 năm trước, lão tổ Côn Luân Lý Động Huyền xuất thế, xây dựng đạo thống trên núi Côn Luân. Kể từ khi sáng lập Côn Luân đạo môn, Côn Luân đạo môn đến nay đã truyền thừa 150 năm. Trên đỉnh Côn Luân Sơn, bên ngoài đạo điện, trưởng giáo Côn Luân đạo môn hiện nay, Lý Kiếm Thần đang vẻ mặt kinh ngạc nhìn thanh vân bảng trên bầu trời. Nhìn vào hàng chữ lớn trên thanh vân bảng, trên mặt Lý Kiếm Thần tràn đầy vẻ kinh hãi. Sư phụ lão nhân gia đã tiến đi. Thì ra, lão nhân gia trong 150 năm này, thế mà đã biến hóa thành nhiều thân phận như vậy. Sư phụ à, sư phụ, người đã lừa đệ tử thảm thương quá. Lý Kiếm Thần là người thông thạo kiếm thuật, nhưng kiếm thuật của hắn lại học từ sư phụ Lý Động Huyền. Hắn vốn là một đứa trẻ mồ côi, được sư phụ mang đi truyền đạo giải hoặc, trở thành một đời kiếm thần, chấp trưởng Côn Luân Đạo môn. Hắn có được ngày hôm nay đều nhờ vào sư phụ Lý Động Huyền. Có thể nói, sư phụ Lý Động Huyền có ân tái tạo đối với hắn. Lúc này, Lý Kiếm Thần vẻ mặt kích động. Sư phụ người có biết, đệ tử trong 150 năm này, lúc nào cũng nhớ đến người. Đại Tần, Thế Châu, Xuân Thủy Vân Tiên Lâu. Lúc này, một đám quần chúng vây xem đều ồn ào không thôi. Hô to tuyệt vời, hô to đã biển. Lý Tiên Sinh, chính là Lý Tiên Sinh. Kinh nghiệm của Lý Tiên Sinh còn đặc sắc hơn Tiếu Tam Tiếu 1000 lần, 1000 lần. Đúng vậy, đúng vậy. Đây mới là đệ nhất thiên hạ độc nhất vô nhị. Trước Hắc Long Thiên, không biết Lý Tiên Sinh còn có thân phận gì. Ra rồi, ra rồi. Là Kiếm Tiên Côn Luân, Lý Động Huyền. Cái gì? Kiếm Tiên Côn Luân Lý Động Huyền? Không phải chứ, ta nhìn lầm rồi sao? Lý Động Huyền, đó là nhân vật vô thượng trong lịch sử Đạo môn, có thể so sánh với Lao Đam, Trang Chu. Kiếm Tiên Côn Luân Lý Động Huyền, còn được gọi là Lao Tổ Côn Luân, vào thời đại của hắn, Côn Luân Đạo môn từng trở thành tổ đỉnh của Đạo môn. Ngay cả Thái Ức Đạo môn cũng không thể tranh phong với nó. Chương 85, Kiếm Giáp Ngàn Năm Lý Động Huyền, Tây Môn Suy Tuyết xem kiếm bước vào cảnh giới thiên nhân. Chương 85, Kiếm Giáp Ngàn Năm Lý Động Huyền, Tây Môn Suy Tuyết xem kiếm bước vào cảnh giới thiên nhân. Là vậy sao? Lý Động Huyền lại lợi hại đến vậy sao? Rốt cuộc Lý Động Huyền còn có những sự tích gì nữa? Cần ta phải nói sao? Các ngươi mau nhìn, trên thanh vân đã bắt đầu cập nhật sự tích của Lý Động Huyền rồi. Trong lầu Xuân Thủy Vân Tiên, một mảnh ồn ào. Lúc này, một đám quần chúng bê xem, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Quả nhiên, bảng thanh vân trong trời cao đã bắt đầu thay đổi. Chỉ thấy trên bảng thanh vân, hình ảnh về Hắc Long Thiên đã sớm biến mất, thay vào đó là trên một ngọn núi cao, tuyết trắng bao phủ, tung bách sừng sững. Trên tảng đá lớn trên đỉnh núi, một nam tử tuấn tú, áo trắng hơn tuyết từ trên trời giáng xuống, rơi trên tảng đá lớn. Hình ảnh dừng lại ở đây. Trên bảng thanh vân bắt đầu xuất hiện những hàng chữ lớn. Kiếm Tiên Côn Luân Lý Động Huyền là hóa thân mà Lý Trường Sinh dùng 150 năm trước thời đại mà Lý Động Huyền ở, hắn là người đứng đầu về thiên đạo, kiếm đạo không ai sánh bằng. Vừa mới bước vào giang hồ, hắn đã diễn một màn ngự kiếm vượt qua đại giang ở Quảng Lăng Giang, khiến bạn người ngưỡng mộ. Kể từ khi Lý Động Huyền ngự kiếm vượt qua đại giang, người luyện kiếm trong thiên hạ ngày càng nhiều. Có thể nói, Lý Động Huyền dùng một người một sức, dẫn dắt trào lưu kiếm đạo của Cửu Châu thiên hạ. Hắn một thân một mình đến kiếm chỉ Đại Hán hoàng triều, một kiếm đánh bại kiếm tôn thứ nhất của hoàng tộc Đại Hán lúc bấy giờ là Lưu Bệnh Dĩ, chấn động giang hồ Đại Hán. Sau đó, hắn lại một mình ngự kiếm mà đi, vượt qua mấy chục vạn dặm, đến kiếm chủng Ngô gia ở Nam Hoang đánh bại kiếm Khôi Ngô gia, lấy đi danh kiếm Vấn Tiên, cầm Vấn Tiên kiếm, hắn đến Thái Ức Đạo môn, tại Đài Quan Diệu ở Thái Ức Sơn luận tiên đạo và kiếm đạo với Trang Chu, Vũ. Theo sự xuất hiện của những hàng chữ này, hình ảnh trên bảng thanh vân cũng bắt đầu thay đổi. Bắt đầu từ Lý Động Huyền ngự kiếm ở Quảng Lăng Giang, từng màn hình ảnh, khiến thế nhân phải chấn động. Trong lầu Xuân Thủy Vân Tiên, một đám quần chúng bây xem đều kinh ngạc không thôi. Ngự kiếm mà đi, một người một kiếm vượt qua Quảng Lăng Giang. Thật đẹp trai a. Đây mới là nhân vật kiếm tiên chân chính. Trong số những quần chúng vây xem này, không thiếu những người mới vào giang hồ. Nhìn thấy Lý Động Huyền ngự kiếm mà đi, anh tuấn vô cùng, từng người đều kích động không thôi. Dường như chính mình mới là nhân vật chính được vạn người chú ý vậy. Lúc này, Liên Thành Bích cũng hiện lên vẻ kinh ngạc trong mắt. Tốt một Lý Động Huyền, quả nhiên là một kiếm tiên không tầm thường. Mà ngự kiếm này, quả thực là chấn động thế nhân a. Đoàn Dự nói, ta mà có bản lĩnh như vậy thì tốt biết mấy. Quách Tương ôm con chó cùng Kỳ vẻ mặt hâm mộ nói, hoa, thật đẹp trai a. Lý Trường Sinh đứng ở bên, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng suy nghĩ đã quay về năm xưa. Cái tên kiếm tiên Côn Luân Lý Động Huyền, hắn đã lâu rồi không dùng đến. Trong nháy mắt, đó đã là chuyện của 150 năm trước rồi. Thế sự biến đổi, năm tháng trôi qua, cuộc đời của Lý Trường Sinh hắn trong mấy trăm năm nay cũng không coi là uổng phí. Chỉ là thiếu đi người chia sẻ, rốt cuộc cũng là một chuyện đáng tiếc. Năm xưa, trên Quảng Lăng Giang, ngự kiếm phi tiên dẫn dắt một thời đại, bị người trong thiên hạ coi là nhân vật như tổ sư kiếm đạo. Bây giờ nghĩ lại, ít nhiều gì cũng có vài phần đắc ý trong lòng. Đại Minh, Thái Bình Vương phủ, Diệp Cô Thành nhìn bảng thanh vân trên trời cao. Nhìn trong hình ảnh, Lý Động Huyền ngự kiếm mà đi, vượt qua Quảng Lam Giang. Sau đó một người một kiếm đến kiếm chỉ Đại Hán, một kiếm đánh bại kiếm tôn thứ nhất của hoàng tộc Đại Hán lúc bấy giờ là Lưu Bệnh Dĩ. Trên mặt hắn không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Không ngờ, kiếm giáp Lý Động Huyền năm xưa đánh bại kiếm tôn thứ nhất Đại Hán Lưu Bệnh Dĩ, lại chính là Lý Trường Sinh. Thái Bình Vương bên cạnh vẻ mặt nghi hoặc nói, kiếm giáp Lý Động Huyền không phải là kiếm tiên sao? Diệp Cô Thành chậm rãi nói, vương gia không biết, trên con đường kiếm đạo trong ngàn năm này, cái tên Lý Động Huyền chính là một ký hiệu. Trong thời đại mà hắn ở, chính là lúc dư âm cuối cùng của chư tử bách gia tranh minh luận đạo. Trong chư tử bách gia, các nhà đứng đầu hầu như đều được gọi là giáp của các nhà, mà Lý Động Huyền thì áp đảo Thái Ức Đạo môn Trang Chu, trở thành đạo giáp và kiếm giáp. Cho nên Lý Động Huyền lại được gọi là Côn Luân lão tổ. Đạo môn Côn Luân cũng trở thành tổ đình đạo môn của thời đại đó, khí thế phải áp đảo Thái Ức Đạo môn do Lao Đam sáng lập. Kiếm giáp Lý Động Huyền cũng trở thành nhân vật mà những người trong kiếm đạo chúng ta ai ai cũng muốn sánh vai. Có thể nói, Lý Động Huyền chính là một ngọn núi lớn trên kiếm đạo. Vô thượng kiếm chiêu mà hắn sáng tạo ra đã trở thành tuyệt kỹ vô thượng trên kiếm đạo. Lý Kiếm Thần kế thừa y bát của Lý Động Huyền, được xưng là đệ nhất kiếm trong 500 năm qua, nhưng trước mặt sư phụ của hắn là Lý Động Huyền, Lý Kiếm Thần cũng phải cúi đầu xưng thần. Đây chính là sức hấp dẫn của kiếm giáp Lý Động Huyền. Cứ tưởng rằng Lý Động Huyền đã sớm tọa hóa phi thăng từ hơn trăm năm trước, không ngờ hắn vẫn còn ở nhân gian. Càng khéo léo hơn là hắn lại còn biến hóa nhiều thân phận như vậy. Bây giờ, hắn tên là Lý Trường Sinh. Cái tên này, quả thật là rất phù hợp. Lý Trường Sinh, có thể đạo, có thể nho, có thể Phật, có thể ma. Ngay cả Tiếu Tam Tiếu là người đã sống hơn 4000 năm, cũng chỉ có thể khuất phục dưới hắn. Có thể thấy Lý Trường Sinh mạnh mẽ đến mức nào, cho dù xưng một tiếng vô địch nhân gian cũng không quá đáng. Thái Bình Vương biết Diệp Cô Thành là một người rất cô độc. Hơn nữa, cũng không nói nhiều. Hắn chưa từng thấy Diệp Cô Thành khen ngợi một người như vậy, kính phục một người như vậy. Thái Bình Vương nhìn về phía trời cao. Lúc này, trong hình ảnh trên trời cao, Lý Động Huyền, một thân bạch y đã đến kiếm chủng Ngô gia ở Nam Hoang. Thiên hạ Cửu Châu, tứ hải Bắc Hoang. Lý Động Huyền ngự kiếm mà đi, có thể đi hàng chục vạn dặm mỗi ngày. Đây chính là sự lợi hại của Lý Động Huyền. Diệp Cô Thành nhìn thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Nam Hoang, kiếm chủng Ngô gia. Truyền thuyết, trong kiếm chủng Ngô gia ở Nam Hoang, có một ngọn kiếm sơn, trên ngọn kiếm sơn đó, có 10 vạn thanh kiếm. Mỗi một thanh kiếm đều có uy lực không tầm thường. Càng lên đỉnh núi, uy lực của kiếm càng bất phàm. Kiếm chủng Ngô gia còn có những nhân vật kiếm tiên vô thượng ẩn náu trong đó, mỗi trăm năm mới nhập thế một lần. Không ngờ, Lý Động Huyền sau khi mới vào giang hồ không lâu, đã ngự kiếm đến kiếm chủng Ngô gia, đây mới là kiếm tiên chân chính. So với Lý Động Huyền, ta Diệp Cô Thành thì tính là gì chứ? Lúc này, trong hình ảnh trên trời cao, một ngọn núi cắm đầy các loại trường kiếm xuất hiện. Dưới ngọn núi đó, có một người áo xanh chắp tay đứng. Đối diện với người áo xanh đó, hiển nhiên là Lý Động Huyền một thân bạch y. Chỉ thấy Lý Động Huyền giơ tay, trên kiếm sơn, 10 vạn kiếm lập tức cùng tê ở. Thương thanh kiếm từ trong kiếm sơn, trong nháy mắt bay ra, vây quanh trên không trung của kiếm sơn, che khuất bầu trời, tựa như biển kiếm, thế giới của kiếm. Chỉ thấy trong ánh mắt của người áo xanh đó tràn đầy vẻ chấn động, nhưng hắn vẫn hướng về phía Lý Động Huyền rút kiếm. Kiếm kia giơ lên, ánh sáng rực rỡ chói lòa thiên địa. Diệp Cô Thành nhìn thấy một kiếm này, cả người đều mẩn ra. Đây, một kiếm này lại giống với thiên ngoại phi tiên của ta. Đây chính là thực lực của kiếm khôi kiếm chủng Ngô gia ở Nam Hoang sao? Quá mạnh, thật sự là quá mạnh. Ta Diệp Cô Thành ngày nay mới biết, thiên hạ rộng lớn, cao thủ kiếm đạo nhiều đến mức nào. Trước đây, là ta Diệp Cô Thành xem thường anh tại thiên hạ rồi. Không, Đại Minh, Giang Nam, giữa một con sông lớn nào đó, trên một chiếc thuyền con, Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu, còn có Tây Môn Suy Tuyết, nhìn bảng thanh vân trên trời cao. Lúc này, Lục Tiểu Phụng đã kinh ngạc đến không nói nên lời. Mà Hoa Mãn Lâu vì đôi mắt bị mù, không nhìn thấy hình ảnh kinh thế trên trời cao đó. Nhưng hắn có thể từ cảm xúc của Lục Tiểu Phụng bên cạnh mà nhận ra, lúc này trên trời cao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chấn động lòng người đến vậy? Tây Môn Suy Tuyết đứng trước thuyền con, im lặng nhìn bảng thanh vân trên trời cao. Hắn nhìn trong hình ảnh đó, một kiếm mà kiếm khôi Ngô gia chém ra. Trong đầu hắn đều là ong ong. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy trên mặt Lý Động Huyền trong hình ảnh hiện lên một tia tươi cười. Chỉ nghe hắn lớn tiếng quát, kiếm đến. 10 vạn kiếm đang trôi nổi trên không trung của kiếm sơn, trong khoảnh khắc hóa thành biển kiếm, hướng về phía người của kiếm khôi Ngô gia lao tới. Trong chớp mắt, giữa thiên địa chỉ còn lại kiếm. Tây Môn Suy Tuyết dường như thân lâm kỳ cảnh mà nghe được Lý Động Huyền hô ra hai chữ kia. Trong ánh mắt hắn lập tức lóe lên tinh mang. Chỉ nghe Tây Môn Suy Tuyết cũng đột nhiên bạo quát một tiếng, kiếm đến. Vụ. Có ánh kiếm trong nháy mắt từ trong sông lớn bay lên, sông lên trời cao. Kiếm trận tập kết, lại là ánh kiếm ngưng tụ từ nước sông lớn. Ánh kiếm trên không trung ngưng tụ thành một thanh cự kiếm dài mấy chục trượng, kiếm ý ngập trời. Lục Tiểu Phụng bên cạnh vốn đang bị chấn động bởi hình ảnh trên trời cao, lúc này đột nhiên nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết trong trạng thái như vậy, lại càng ngơ ngác. Không phải chứ? Không phải chứ, cũng có thể thăng cấp cảnh giới sao? Lời của Lục Tiểu Phụng vừa dứt lời, chỉ thấy cự kiếm ngưng tụ từ nước sông lớn, chém ngang không trung, cùng một tức mà Lý Động Huyền chém về phía Ngô gia kiếm khôi trong hình ảnh trên bảng thanh vân trên trời cao, có phần giống nhau đến 3 phần. Ngày hôm nay, Tây Môn Suy Tuyết xem thế kiếm của kiếm tiên Côn Luân Lý Động Huyền đánh bại Ngô gia kiếm khôi mà có cảm ngộ, bước vào cảnh giới thiên nhân. Chương 86, Côn Luân đạo tổ một kiếm san bằng núi sông, mở ra thiên môn, phi thăng mà đi. Chương 86, Côn Luân đạo tổ một kiếm san bằng núi sông, mở ra thiên môn, phi thăng mà đi. Đại Tần, Thế Châu, ngoài thành Tăng Hải, trên đỉnh Thần Lâu, Đế Thích Tiên nhìn bảng thanh vân trên bầu trời, nhìn vào khung cảnh trên bảng thanh vân, mi mắt của hắn không ngừng giật giật. Hay cho một Lý Trường Sinh, hay cho một Côn Luân kiếm tiên Lý Động Huyền, bản tọa tung hoành thiên hạ hơn 2000 năm, gặp không ít nhân vật tuyệt thế, người này quả thật rất giỏi. Ngay cả bản tọa cũng phải thừa nhận sự cường hãn của người này, nhưng bản tọa vẫn không phục. Thanh vân bảng đệ nhất, vì sao không phải là bản tọa? Bản tọa hơn 2000 năm nay đã đổi không biết bao nhiêu thân phận, ngay cả cửu ngũ chí tôn cũng từng làm qua, với tài năng của bản tọa, chẳng lẽ còn không bằng Lý Trường Sinh này sao? Trong mắt Đế Thích Tiên tràn đầy vẻ tức giận. Hắn tự xưng là thần, nhưng sự xuất hiện của Lý Trường Sinh quả thực khiến hắn có chút lo lắng. Hắn cho rằng mình không hề yếu kém hơn ai, nhưng ai ngờ ngay cả bảng thanh vân này cũng không thể lên được. Đại Tần, Đế Châu, Thái Ất Sơn, trong U Lâm Tiểu Trúc, trưởng lão thái thượng của Thiên Tông Bác Minh Tử trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Côn Luân đạo tổ quả nhiên danh bất hư truyền. Hiểu Ngộ ngẩng đầu nhìn vào khung cảnh trên bầu trời, nhìn Lý Động Huyền với 10 vạn kiếm áp chế kiếm khôi của Đông Hoàng kiếm chủng, trên mặt nàng hiện lên vẻ khác lạ. Lúc này, khung cảnh trên bầu trời lại bắt đầu thay đổi. Chỉ thấy kiếm khôi của Đông Hoàng Ngô gia kiếm chủng bại dưới 10 vạn kiếm của Lý Động Huyền. chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Động Huyền cầm theo cây vấn tiên kiếm trên đỉnh núi cười lớn mà đi. Khung cảnh chuyển đổi, lại là một ngọn núi lớn bao la, nhưng lại là một nơi quen thuộc. Thái Ức Sơn, Quan Diệu Đài, một nam tử mặc trường bào, mày mắt giãn ra, tràn đầy trí tuệ, vẻ tiêu dao, đang nằm nghiêng trên đài, ngủ say như thế. Khi Bác Minh Tử nhìn thấy nam tử mặc trường bào đó, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ mặt kích động vô cùng. Là Trang Chu lão tổ, là Trang Chu lão tổ. Đại Mộng Tâm Kinh của Trang Chu lão tổ là vô thượng pháp quyết của Thái Ức đạo môn ta. Đáng tiếc, sau Trang Chu lão tổ, không ai có thể tu thành. Lúc này, chỉ thấy trong khung cảnh trên bầu trời, một đạo kiếm quang bay tới, rơi xuống Quan Diệu Đài. Không phải người khác, chính là Lý Động Huyền một thân bạch y. Lý Động Huyền rơi xuống Quan Diệu Đài sau đó, nhìn có vẻ không đi quấy rầy Trang Chu, mà là ở một bên, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, tựa hồ điều tức. Tuy nhiên, không lâu sau, chỉ thấy Quan Diệu Đài trong khung cảnh đột nhiên biến thành màu đen trắng, tựa hồ thiên địa trong khoảnh khắc đó đều biến thành hai màu đen trắng. Trên mặt Bắc Minh Tử hiện lên vẻ kinh ngạc, là nhập mộng chi đạo. Lý Động Huyền lại là dùng nhập mộng chi đạo xông vào giấc mộng của Trang Chu lão tổ. Trong điển tịch của Thái Ức đạo môn ta từng ghi lại trận chiến kinh thiên động địa này, nhưng trong mộng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không ai biết. Hiểu Mộng đứng một bên thấy vậy, trầm rãi nói, có cơ hội ta nhất định phải đi bái phòng Lý Trường Sinh này một lần. Nam Hoang, Nô Kiếm Sơn, Nô Gia Kiếm Trùng, một lão giả áo xám tóc bạc phơ đứng dưới kiếm sơn đó, nhìn bảng thanh vân trên bầu trời, nhìn vào khung cảnh với 10 vạn kiếm của kiếm trùng áp chế kiếm khôi áo xanh của Ngô Gia Kiếm Trùng. Trên mặt lão giả áo xám hiện lên vẻ khó hiểu. Nếu có người nhìn kỹ, có thể thấy lão giả áo xám này và kiếm khôi áo xanh trong khung cảnh trên bầu trời có diện mạo rất giống nhau, thậm chí có thể nói là giống ý như lúc, chỉ là lão giả áo xám này trên người quá nhiều tử khí, xa xa không bằng kiếm khôi áo xanh kia sinh cơ bừng bừng. Khi lão giả áo xám nhìn thấy Lý Động Huyền cười lớn mang theo vấn tiên kiếm rời đi, hắn khẽ thở dài. Ai trong nháy mắt đã hơn 100 năm đã trôi qua, ta Ngô Thiên Cửu cũng đã đến lúc dầu cạn đèn tắt, vẫn không nhìn thấy vấn tiên kiếm trở về. Hay cho một Lý Động Huyền, ngươi thật sự đã lừa lão phu thẳng hại. Hóa ra ngươi đã sớm đắc được trường sinh, đắc được đại tiêu giao. Ngươi hóa thân Lý Động Huyền, ngươi hóa thân Hắc Long Thiên, ngươi hóa thân Vô Tâm Tiền Sư, ngươi hóa thân Quỷ Bối Nho Thánh. Hơn 100 năm nay ngươi đã sống thật là đặc sắc, nhưng ngươi đem vấn tiên kiếm của Ngô Gia Kiếm Trùng ném đi đâu rồi? Lúc này đột nhiên nghe thấy lão giả áo xám quát lớn một tiếng, người đâu, chuẩn bị xe ngựa. Người của Ngô Gia Kiếm chúng ta đã trăm năm không đặt chân vào giang hồ, mà nay ta Ngô Thiên Cửu muốn tái xuất giang hồ chỉ để tìm Lý Trường Sinh, nên đón vấn tiên kiếm của Ngô Gia Kiếm Trùng trở về. Theo một tiếng ra lệnh của lão giả áo xám, trong kiếm trùng lập tức vang lên những tiếng hưởng ứng. Ngày này Côn Luân Kiếm Tiên Lý Động Huyền tái hiện nhân gian, Ngô Gia Kiếm Trùng lão tổ mang theo Ngô Gia Cửu Kiếm tái nhập giang hồ. Đại Minh, Quan Trung, Thất Hiệp Trấn, trong Đồng Phúc khách sạn, Đồng Tương Ngọc, Bạch Triển Đường mấy người nhìn bảng thanh vân trên bầu trời. Giờ phút này trên mặt bọn họ đã sớm chấn động đến mức há hốc mồm. Lý Đại Trùy nhìn vào khung cảnh trên bầu trời, Lý Động Huyền đang dùng nhập mộng chi pháp luận đạo cùng Trang Chu. Hắn có chút nghi hoặc hỏi, không phải hai người này đang làm gì vậy? Đều ngủ rồi. Bạch Triển Đường đứng một bên vẻ mặt thâm sâu khó lường nói, cái gì mà ngủ rồi? Bọn họ đang luận đạo. Lý Đại Trùy càng thêm mờ mịt. Luận đạo? Làm sao mà luận? Ta sao lại không nhìn ra? Bạch Triển Đường chậm rãi nói, truyền thuyết lão tổ đạo môn Trang Chu có một môn thần công gọi là Đại Mộng Tâm Kinh, có thể khiến người ta rơi vào trong mộng cảnh. Lý Động Huyền này hẳn là đã tiến vào trong động cùng Trang Chu kia luận đạo rồi. Lý Đại Trùy vẻ mặt vô trí nói, hay cho một người, chuyện này nhìn có vẻ rất dọa người a. Lúc này chỉ thấy trên bảng thanh vân trên bầu trời lại bắt đầu xuất hiện từng hàng chữ lớn. Lý Động Huyền cầm vấn tiên kiếm nhập mộng cùng Trang Chu luận đạo 3 ngày 3 đêm, Trang Chu cam bái hạ phòng. Lý Động Huyền cười lớn mà đi. Sau đó Lý Động Huyền du lịch giang hồ, thắng lục địa thương tiên trương tú của Đại Hán Hoàng Triều và chỉ điểm hắn. Sau đó du lịch Tây Thủ, chém giết 72 cao thủ kiếm thuật cản đường, tuyên bố Tây Thủ vô kiếm. Sau đó nhập Tây Hoang Lam Đà Tự, lấy đạo hỏi Phật, đánh bại 72 cao tăng của Lam Đà Tự, một mình đến Võ Đế Thành. Đông Hải, chiến Đông Hải Võ Đế Cao Tiên Trì, 7 trận đều thắng. Sau đó ở Bắc Hoang Trảm Ma Đài luận kiếm với Trảm Ma Lão Tổ, một kiếm khai thiên môn. Cuối cùng, hắn đến Côn Luân Sơn, một kiếm chém bằng một ngọn núi cô độc bị cắt ngang của Côn Luân Sơn. Ở Côn Luân Sơn sáng lập Côn Luân Đạo Thống, và trong 10 mấy năm, lần lượt thu nhận 7 đệ tử. Trong 7 đệ tử này, đệ tử thứ 3 Lý Kiếm Thần có thiên phú cao nhất, kế thừa một kiếm tiên nhân quỷ, hai tay áo thanh xà, kiếm khai thiên môn, chờ đợi vô thượng kiếm thuật do Lý Động Huyền sáng tạo ra. Lý Kiếm Thần, họ Lý, tên Kiếm Thần, sau khi Lý Động Huyền giả chết phi thăng, trở thành trưởng giáo của Côn Luân Đạo Môn, mà 6 đệ tử còn lại của Lý Động Huyền đều rời khỏi Côn Luân Đạo Môn, đến các nơi của Đại Hán Hoàng Triều, mỗi người tự sáng lập đạo thống. Cho nên ở Đại Hán Hoàng Triều, Côn Luân Đạo Môn chính là thánh địa tồn tại. Lý Động Huyền tung hoành giang hồ 30 năm, mở ra phong cách ngự kiếm của kiếm đạo, hỏi cao thấp của thiên đạo, vài lần kiếm khai thiên môn, với trí tuệ vô song, trở thành nhân vật độc nhất vô nhị trên kiếm đạo và thiên đạo trong ngàn năm nay. 30 năm sau, Lý Động Huyền ở Côn Luân Sơn lần cuối cùng kiếm khai thiên môn, hóa thành một đạo cầu vồng bay đi, bước vào trong thiên môn, thiên hạ đều cho rằng hắn đã vũ hóa phi thăng mà đi, trên thực tế, hắn vẫn còn ở nhân gian. Và sự xuất hiện của những hàng chữ lớn này thật sự khiến cho thế nhân chấn động. Quách Phủ Dung nhìn những hàng chữ lớn này, toàn thân phát ra vẻ cảm khái vô cùng. Thiên hạ chỉ có một Lý Động Huyền, chỉ có một Lý Trường Sinh. Người này thật quá biến thái. Lúc này, chỉ thấy trên bảng thanh vân trên bầu trời, khung cảnh cũng không ngừng biến đổi. Chỉ thấy Lý Động Huyền trong khung cảnh, cầm theo vấn tiên kiếm, đến trên một ngọn núi cao cô độc vô cùng của Côn Luân Sơn. Một kiếm ngang trời chém ra, một nửa ngọn núi toàn bộ bị chém nước. Tay cầm kiếm, một kiếm san bằng núi sông. Đại Tần, Đế Châu, Hàm Dương Cung. Doanh Chính nhìn vào khung cảnh trên bầu trời, trong mắt tràn đầy vẻ cảm khái chấn động. Thật sự quá chấn động. Trên đời lại còn có nhân vật như vậy. Thiên hạ Cửu Châu, tứ hải Bắc Hoang, chỉ có một Lý Trường Sinh. Thật sự không thể không khiến chấm bội phục. Lý Động Huyền, Hắc Long Thiên, Vô Tâm Tiền Sư, Nam Cung Xuân Thủy, Lý Tiên Sinh. Những thân phận này, mỗi cái đại biểu cho một đoạn nhân sinh đặc sắc. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bọn họ đều là cùng một người chứ? Đại Tần, Đế Châu, trong địa cung ngoài thành Hàm Dương. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn vào khung cảnh trên bầu trời, nhìn Lý Động Huyền ở Côn Luân Sơn sáng lập đạo thống, mở ra một mạch của Côn Luân Đạo Môn, lại nhìn Lý Động Huyền thu đồ, phát dương quang đại Côn Luân Đạo Môn. Cuối cùng, khoảnh khắc Lý Động Huyền kiếm khai thiên môn, thật sự khiến Đông Hoàng Thái Nhất chấn động đến mức không thể thêm được nữa. Từ xưa đến nay, trên đời luyện kiếm chi nhân vô số, nhưng ở trên kiếm đạo có thể đi ra phong thái này cũng chỉ có một mình Lý Động Huyền mà thôi. Vài lần kiếm khai thiên môn, đây là loại vĩ lực gì? Chỉ có đem thiên đạo lĩnh ngộ đến cực hạn mới có thể dễ dàng làm được chuyện này. Lý Động Huyền quả nhiên không hổ là nhân vật giống như lão tổ trong đạo môn. Lý Trường Sinh, Lý Động Huyền, thú vị, thật là thú vị. Lý Trường Sinh đã tập hợp cực hạn của đạo Phật, Ma, Nho bốn đạo, sự đặc sắc của hắn cũng nên kết thúc tại đây đi. Võ Triều, Thần Đô, Ngự Hoa Viên. Nữ đế Võ Triều hiện tại đang ở trong trạng thái ngây người, bởi vì khi nàng nhìn thấy diện mạo của Lữ Động Huyền thì không thể rời mắt được nữa, toàn thân đều ngẩn ra. Nàng nhìn Lý Trường Sinh hóa thân thành Lữ Động Huyền, tung hành Cửu Châu, tứ hải Bắc Hoang, chiến thiên đấu địa. Nàng im lặng rất lâu, bởi vì nàng phát hiện người mà nàng đêm ngày mong nhớ lại giống Lữ Động Huyền như lúc. Người mà nàng đêm ngày mong nhớ là người đã gặp nhau trên sông Lạc Thủy 30 năm trước. Lý Động Huyền trong khung cảnh là người xuất hiện vào 150 năm trước. Nhưng Lý Động Huyền chính là Lý Trường Sinh a. Tâm tình của nữ đế Võ Triều đã lâu không thể bình phục. Chương 87, cùng chơi đất tỏ, cùng Nhật Nguyệt Huy. Thanh vân bảng kết thúc, thần ma bảng hiện. Chương 87, cùng chơi đất tỏ, cùng Nhật Nguyệt Huy. Thanh vân bảng kết thúc, thần ma bảng hiện. Địch Nhân Kiệt ở một bên phát hiện ra sự khác thường của nữ đế Võ Triều. Hắn phát giác thần sắc của nữ đế có sự thay đổi lớn, không phải loại kinh ngạc đơn thuần, mà mang theo ba phần hồi ức. Địch Nhân Kiệt tâm tư tỉ mỉ, lực quan sát mẹ bén, là vị thần thám đệ nhất của Võ Triều. Thông qua việc quan sát sắc mặt, hắn lập tức đại khái hiểu được tâm tư của nữ đế. Hắn có vẻ suy tư nhìn vào bức bình phong không xa. Ngay sau đó, hắn lại lặng lẽ đứng sang một bên, chờ đợi nữ đế lên tiếng. Bởi vì hắn biết nữ đế không thích người khác đoán được tâm tư của mình, cho nên hắn đang chờ nữ đế chủ động nói chuyện với hắn. Quả nhiên, không bao lâu sau, khi trên thanh vân bảng giữa không trung, hình ảnh dừng lại ở trên đỉnh Côn Lôn Sơn. Lý Động Huyền dùng vô thượng vĩ lực kiếm khai thiên môn, hóa hồng phi thăng vào khoảnh khắc đó. Nữ đế cuối cùng chậm rãi mở miệng nói, Địch Ái Khanh. Địch Nhân Kiệt lập tức không người chắp tay nói, thần tại. Nữ đế nói, lập tức tuyên chỉ mật của trẫm, lập tức phái người đến học cung ký hạ ở Tề Châu, Đại Tần, gặp mặt Lý Tiên Sinh, đem thư tay của trẫm giao cho Lý Tiên Sinh. Địch Nhân Kiệt nghe vậy lập tức hiểu rõ, cũng không nói nhiều, liền không người nói, vâng, vậy hạ. Nữ đế vung tay lên, liền có người rời ngự án chuẩn bị bút mực. Nữ đế cầm bút vài lần đều không thể hạ bút, chỉ đợi mực rơi xuống giấy, nữ đế lại thay một tờ giấy khác bắt đầu viết. Không ai biết nữ đế viết cái gì. Rất nhanh, nữ đế sai người đem thư nàng viết cho Lý Trường Sinh đóng gói, giao cho Địch Nhân Kiệt. Địch Nhân Kiệt không người lui ra, đi đưa thư. Nữ đế nhìn bóng lưng Địch Nhân Kiệt rời đi, lại nhìn vào hình ảnh chưa tan biến trên bầu trời, trong mắt tràn đầy lưu luyến. Chỉ nghe nàng nhỏ giọng nói, bên bờ là thủy, vừa gặp Lý Lang lỡ cả đời. Lý Tiên Sinh, nhất định là ngươi phải không? Hoàng Triệu Mông Nguyên. Bên ngoài Đại Đô Thành, Ma Sư Cung, Mông Xích Hành và Bàng Ban hai thầy trò nhìn vào hình ảnh cuối cùng trên màn trời. Sự chấn động trên mặt hai thầy trò lâu thật lâu vẫn chưa tan biến. Mông Xích Hành nói, thiên hạ này lại có người có thể đồng thời đem nho đạo ma Phật bốn đạo đều đi đến cực hạn, quả thực không đơn giản. Lý Trường Sinh, thật sự là khiến người trong thiên hạ đều phải kinh hãi. Lúc này chỉ nghe Bàng Ban nói, đúng vậy, sư phụ nói rất đúng, thiên hạ Cửu Châu tứ hải Bắc Hoang chỉ có một Lý Trường Sinh. Sư phụ, người nói tiếp theo còn có những thân phận khác của Lý Trường Sinh bị lộ ra không? Mông Xích Hành lắc đầu nói, khó mà nói. Lý Trường Sinh tung hoành thiên hạ mấy trăm năm, chắc chắn không chỉ có mấy thân phận này. Theo tần suất 30 năm thay đổi một lần thân phận của hắn, hắn chắc chắn còn có những thân phận khác. Cho đến bây giờ, thanh vân bảng này vẫn chưa nói rõ hắn đến từ đâu, sư từ đâu. Trên đời không thể có người sinh ra đã biết, huống chi là một người có thể ở bốn lĩnh vực đạo Phật, Nho, Ma đều đi đến cực hạn. Bí mật của Lý Trường Sinh chắc chắn còn rất nhiều. Bàng Ban ở một bên hơi gật đầu nói, lời sư phụ nói Đồ Nhi cũng thừa nhận. Lúc này, khi hai thầy trò đang nói chuyện, chỉ thấy trên thanh vân bảng giữa không trung, đột nhiên lại bắt đầu xuất hiện những hàng chữ vàng. Lý Trường Sinh tiêu giao nhân gian mấy trăm năm, hắn từng là ma đầu vô song tuyệt thế, hắn từng là kiếm tiên đạo thủ được vạn người kính ngưỡng, hắn còn từng là kìm cương của Phật môn độ hóa chúng sinh, cũng từng là nho thánh lương quỷ, dẫn dắt phong trào nho môn. Lý Trường Sinh lấy một mình hắn hội tụ cực hạn của bốn đạo, đi ra con đường lớn trước nay chưa từng có người đến sau. Cũng chính vì hắn có tu vi vô cùng to lớn, cho nên mới có thể vượt qua phàm tục, thành tựu vô cấu thánh thể, cùng trời đất tỏ, cùng nhật nguyện huy. Cho dù tiên ma sống lại, cũng chưa chắc là đối thủ của Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh tung hoành thiên hạ cửu châu, tiêu giao tứ hải bát hoang, cuộc đời hắn còn rất nhiều bí mật, câu chuyện truyền kỳ của hắn còn rất nhiều, rất nhiều. Nhưng mà truyền kỳ thuộc về Thanh Vân bảng đã đến đây kết thúc. Cảnh giới võ công, cổ thánh chi cảnh, cửu huyền thánh thể lại thành, chỉ số tiềm năng 99 sao, chỉ số chiến lược 99 sao, chỉ số nguy hiểm 3 sao. Tuổi tác hiện tại 662 tuổi, thọ nguyên cùng chơi đất thọ, cùng nhật nguyện huy, trường sinh bất lão, bất tử bất diệt, phần thưởng thiên hoàng chu, thần chu vô thượng có thể vượt biển khổ, hỗn độn bảo giám, bảo cụ vô thượng có thể xem tất cả sinh linh của cửu châu, tứ hải bát hoang, Thanh Vân bảng đến đây kết thúc. Phần thưởng cho tất cả những người được vinh danh đã được phát ra, thiên đạo khí vận đã nhập vào thân, nửa tháng sau mở ra thần ma bảng, phàm là người được vinh danh đều có thể nhận được phần thưởng của thiên đạo, nhận được thiên đạo khí vận nhập vào thân. Vù theo sự xuất hiện của những hàng chữ lớn này, trên mặt hai thầy trò Mông Xích Hành và Bàng Ban lập tức hiện lên một tia chấn động. Nhìn vào những số liệu xa hoa của Lý Trường Sinh, Mông Xích Hành vẻ mặt kinh ngạc nói, quả nhiên là đệ nhất của Thanh Vân bảng, các chỉ số hoàn toàn nghiền ép những người được vinh danh khác. Bàng Ban đầy vẻ chấn động nói, khó trách, khó trách vị Lý Trường Sinh này có thể trở thành đệ nhất Thanh Vân bảng. Với chiến lược khủng bố của hắn, còn có thân thể bất tử bất diệt, cùng nhật nguyện huy, cùng trời đất tỏ, thiên hạ cửu châu này, tứ hải bát hoang, còn có người nào có thể sánh bằng hắn? Hắn đã sớm vượt qua phàm tục. Nhân vật như vậy, sao có thể xuất hiện ở nhân gian? Thật là không thể tưởng tượng nổi. Mông Xích Hành hơi gật đầu, nói, đúng vậy, nhân vật như vậy, quả thực là vượt qua phàm tục của nhân gian. Vì sao lại xuất hiện ở đại địa cửu châu này chứ? Đại Tần, Đế Châu, Hàm Dương Cung. Doanh Chính kinh ngạc nhìn vào Thanh Vân bảng giữa không trung, ở cột thọ nguyên, về thọ nguyên của Lý Trường Sinh. Trong mắt Doanh Chính đã là vẻ kinh ngạc tràn ngập trong đó. Lý lịch của Lý Trường Sinh thật sự là quá chấn động. Hắn đã không còn là phàm nhân, mà là vượt qua tiên Phật giống như cổ thánh. Vị Lý tiên sinh này quá mạnh mẽ. Hắn ở học cung ký hạ 30 năm, mặc dù có chút danh tiếng, nhưng ai có thể nghĩ rằng hắn lại là nhân vật đáng sợ nhất trên đời này. Bất tử bất diệt, cùng chơi đất tỏ, cùng nhật nguyện huy. Nhân vật như vậy, ngay tại Đại Tần, sao có thể không gặp? Người đâu? Lập tức phái người đến học cung ký hạ, tìm Lý tiên sinh, đưa tiếp mời của chấm. Đồng thời, thiên hạ cửu châu, chủ nhân của các hoàng triều cũng lần lượt hành động. Một vị vô thượng trí cường giả bất tử bất diệt, cùng chơi đất tỏ, cùng nhật nguyện huy, vượt qua sự tồn tại của lục địa thần tiên. Ngay tại học cung ký hạ, Thế Châu, Đại Tần hoàng triều. Việc này sao có thể không khiến họ động tâm? Mỗi một vị chủ nhân hoàng triều đều muốn mời nhân vật như vậy đến trong hoàng triều của họ. Hoàng triều Nam Tống, đầu thành Tương Dương, Hoàng Dung và Quách Tĩnh Phu Thê nhìn vào tất cả mọi thứ trên bầu trời, nhìn vào hình ảnh về Lý Trường Sinh vô địch nhân gian dần dần tan biến, Thanh Vân bảng cũng kết thúc. Hoàng Dung vẻ mặt mong đợi nói, Tĩnh ca ca, vị Lý tiên sinh này hiện giờ ngay tại học cung ký hạ, Tề Châu, Đại Tần. Phú Nhi và Tương Nhi hiện tại vừa đúng lúc ở Tề Châu, con rể của chúng ta không phải là học sinh của ký hạ sao? Hay là chúng ta cũng đến Tề Châu ký hạ một chuyến? Thứ nhất, có thể đón Phủ Nhi và Tương Nhi. Thứ hai, có thể đi bái phỏng Lý tiên sinh. Với năng lực thông thiên triệt địa của Lý tiên sinh, chắc chắn sẽ có cách giúp Tĩnh ca ca kéo dài thọ nguyên. Quách Tĩnh ngay vậy lại lắc đầu, hắn nhìn xuống, nhìn thấy đội quân Mông Nguyên đang không ngừng tấn công thành. Hắn hướng về phía Hoàng Dung nói, Dung Nhi, mặc dù Tương Dương thành phòng thủ kiên cố, nhưng mà hiện tại quân Mông Nguyên đang không ngừng công thành, vào thời điểm này ta sao có thể rời đi được? Hơn nữa đến ký hạ, Tề Châu, Đại Tần, đi đi về về ít nhất phải mất một năm. Dung Nhi, Tương Dương thành nguy trong sớm tối a, ta không thể rời đi. Hoàng Dung lại đỏ mắt nói, Tĩnh ca ca, nếu chàng không nghĩ cách kéo dài tuổi thọ, chàng cũng sẽ gặp nguy hiểm trong sớm tối. Hai năm sau, nếu Tương Dương thành vẫn chưa bị phá, chàng lại đi trước. Vậy Tương Dương thành phải làm sao? Thiếp phải làm sao? Phú Nhi, Thương Nhi, phá lỗ, bọn chúng phải làm sao? Tĩnh ca ca, lần này chàng hãy nghe thiếp đi. Hoàng Dung vẻ mặt u sầu nói. Quách Tĩnh nghe lời của Hoàng Dung cũng suy nghĩ. Hắn đang nghĩ, những lời Dung Nhi nói cũng không phải không có lý. Nếu hai năm sau, Tương Dương thành vẫn chưa bị phá, hắn lại vong mạng, thì phải làm sao? Nghĩ đến đây, hắn cuối cùng cũng mềm lòng, nói, Dung Nhi, ta đồng ý với nàng. Chỉ cần quân Mông rút lui, ta sẽ cùng nàng đến Đại Tần. Hoàng Dung nghe vậy, cũng biết quên nữa cũng vô ích, đành phải gật đầu. Đại Tần, Thế Châu, bên ngoài Tang Hải Thành, trên lâu thần, Đế Thích Thiên nhìn thấy những hàng chữ lớn trên Thanh Vân bảng, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Cùng trời đất thọ, cùng nhật nguyện huy, bất tử bất diệt, vô cấu thánh thể, cổ thánh chi cảnh, hay cho một Lý Trường Sinh lại có thể lợi hại đến mức này, bản tọa cho dù nuốt phượng huyết cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi phàm thân. Người Lý Trường Sinh lại vượt qua thần ma, thành tựu cổ thánh chi cảnh, thành tựu vô cấu thánh thể. Không, bản tọa muốn trở thành thánh thể đệ nhất thiên hạ, bản tọa muốn bất tử bất diệt, cùng chơi đất tỏ, cùng nhật nguyện huy. Bản tọa sao có thể để Lý Trường Sinh, tên tiểu nhi sống hơn 600 tuổi này đứng trên đầu bản tọa? Người đâu, lập tức đến Đông Hoang, tìm kiếm quy cốc nơi Tiếu Tam thiếu ở. Bản tọa muốn tìm thần quy. Bản tọa muốn tập hợp phượng huyết, quy huyết, long huyết, kỳ lân huyết, thành tựu vô thượng thánh thể. Chương 88, Thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang, chỉ có một Lý Trường Sinh. Chương 88, Thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang, chỉ có một Lý Trường Sinh. Đại Minh, Quan Trung, Thất Hiệp Trấn, Đồng Phúc khách sạn. Bạch Triển Đường cùng những người khác nhìn vào thanh vân bảng trên không trung, lâu thật lâu mới hoàn hồn. Cứ như vậy là xong rồi sao? Cứ như vậy là kết thúc rồi sao? Không phải, ta còn chưa xem đã thèm đâu. Lý Đại Trụy ở một bên la lên. Bạch Triển Đường vẻ mặt kinh hãi nói, hay cho một Lý Trường Sinh, hay cho một người Lý Trường Sinh vô địch nhân gian, vượt qua phàm tục, thành tựu cổ chi thánh thể, sống 662 tuổi, cùng chơi đất thọ, cùng nhật nguyệt đồng huy, bất tử bất diệt, cho dù tiên ma phục sinh, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Một kiếm khai thiên môn bản lĩnh kia thật sự quá mạnh. Khiếp người a. Bạch Triển Đường cũng không biết hôm nay mình đã kinh ngạc bao nhiêu lần. Sức mạnh của Lý Trường Sinh hoàn toàn lật đổ nhận thức của hắn. Trước đây, hắn chỉ cho rằng người nói chuyện mà hắn gặp đã là người mạnh nhất mà hắn từng thấy trong đời này. Nhưng mà, cho đến bây giờ, nhìn thấy Lý Trường Sinh ở vị trí đầu bảng thanh vân bảng, hắn mới biết thế nào là cường giả vô thượng chân chính. Đồng Tương Ngọc vẻ mặt chấn động, không nhịn được nói, "Ái chà, ái chà, người này lại có thể cùng Nhật Nguyệt Đồng Huy, cùng tiên địa họ, chẳng phải là thần tiên sao?" Quách Phù Dung ở một bên nói, "Trưởng quỹ, ngươi không nhìn sao? Người ta cũng không gọi là thần tiên, thần tiên cũng không bằng người ta. Người ta gọi là cựu huyền thánh thể, cổ chi thánh cảnh." Lý Đại Trụy ở một bên nhai hạt dưa, nói, "Ai ra, chuyện này là sao? Mấy cái từ này, Lý Trường Sinh này vừa là ma, vừa là Phật, các ngươi nói người này sẽ không bị điên chứ? Sống lâu như vậy, đổi nhiều thân phận như vậy, đến cả bản thân là ai cũng không biết." Đồng Tương Ngọc trừng mắt nhìn Lý Đại Trụy, nói, "Đi, đừng nói bậy. Túi đầu ba thước có thần minh, Lý Trường Sinh này còn lợi hại hơn cả thần tiên. Nói không chừng lời ngươi nói, người ta đều biết. Nếu hắn là một người hẹp hỏi, không chừng lúc nào thì giết tới." Lý Đại Trụy vừa nghe, cười nói, "Thôi đi, người đó lợi hại. Lợi hại lên trời rồi." Nhưng hắn cũng không thể nghe được lời của Lý Đại Trụy ta đâu. Ngay lúc này, trên không trung đột nhiên ầm một tiếng, lóe lên một đạo kinh lôi. Tức thì, dọa cho người trong khách sạn giật mình. Bạch Triển Đường hướng về phía Lý Đại Trụy phất tay, nói, "Đại Trụy, ngươi nếu không muốn chết, ngươi cứ tiếp tục nói. Thấy chưa, lão thiên gia đang nhìn ngươi kìa. Người ta Lý Trường Sinh là người thế nào? Đó là tồn tại một kiếm khai thiên môn. Biết thế nào là một kiếm khai thiên môn không?" Lý Đại Trụy lắc đầu, nói, "Không biết." Bạch Triển Đường vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Ngươi thật sự không có nào à? Chính là trên trời mở một cái lỗ hổng a. Tóm lại, đừng nói bậy bạ. Lý Trường Sinh này, thần kỳ." Đại Minh, Võ Đăng Sơn, trước chân võ điện. Trương Tam Phong nhìn thanh vân bảng trên không trung dần dần kết thúc. Hắn thở dài một hơi, chậm rãi nói, "Thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang, còn chưa từng xuất hiện nhân vật nào như Lý Trường Sinh. Cùng chơi đất tỏ, cùng Nhật Nguyệt Đồng Huy, cổ chi thánh thể. Thật không thể tưởng tượng nổi, tồn tại như vậy là cường hãn đến mức nào." Hắn còn có rất nhiều câu chuyện truyền kỳ chưa bị bạch trần. Nửa tháng sau, mở ra thần ma bảng, Lý Trường Sinh còn lên bảng sao? Thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang, rốt cuộc cần giấu bao nhiêu bí mật để đến mức thiên đạo sẽ mở ra thần ma bảng? Thần ma người có thể sánh ngang thần ma, thật đáng mong đợi a. Du Đại Nham ở một bên nói, với bản lĩnh của sư phụ vốn có tư cách tiến vào thanh vân bảng này, nhưng mà không biết vì sao sư phụ lại rớt bảng. Nhưng mà không sao cả, nửa tháng sau thần ma bảng mở ra. Nếu nói trong nhân gian ai có thể so với thần ma, vậy sư phụ chắc chắn là một trong số đó. Trương Thúy Sơn ở một bên cũng nói, đúng vậy, nếu nói trong nhân gian cường giả vô địch, sư phụ chắc chắn tính là một người. Trương Tam Phong nghe vậy mỉm cười, không nói nhiều, chỉ nói, Thúy Sơn, con nên trở về tu luyện cho tốt, con còn một tháng thời gian. Một tháng sau chúng ta lên đường đến Bắc Thiếu Lâm, trên đường này phải mất hai tháng. Trương Thúy Sơn nghe vậy khẽ gật đầu, nói, vâng sư phụ. Đông Hoang, bên dưới ngọn núi nơi thiên hạ hội tọa lạc, Độc Cô Cầu Bại nhìn ngọn núi cao vút mênh mông, trên mặt hiện lên một vẻ khác thường. Nơi này chính là tổng đàn thiên hạ hội, hiếp đáp bách tính, làm nhục một phương thiên hạ hội, do Hùng Bá nắm giữ. Trên đường đi, hắn tự nhiên biết Hùng Bá là người thế nào, nhưng mà hắn bất tới chính là muốn diệt trừ Hùng Bá, vì người bốn phương trừ hại. Lúc này thanh vân bảng trên không trung đã kết thúc, trong mắt Độc Cô Cầu Bại tràn đầy chấn động. Hôm nay mới biết thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang còn có nhân vật chuyển kỳ như Lý Tiên Sinh. Bạn bạn không ngờ Lý Tiên Sinh chính là kiếm đạo tổ sư Lý Động Huyền ngày xưa. Lý Tiên Sinh từng một mình đến kiếm chủng Ngô gia ở Nam Hoàng, đánh bại kiếm khôi Ngô gia, lấy đi vấn tiên kiếm. Kiếm chủng Ngô gia ở Nam Hoàng là nơi mà Độc Cô Cầu Bại ta mơ ước muốn đến. Nhưng mà Nam Hoàng và Trung Thổ cách xa biển lớn, không có ngự kiếm chi thuật, làm sao có thể vượt qua trùng dương và dặm. Năm xưa, ta lập kiếm chủng ở Nam Tống Hoàng Triều, liền có ý định bắt chước lao tổ Ngô gia năm xưa lập kiếm chủng. Hiện giờ, ta đã đến Đông Hoàng. Vậy một ngày nào đó, nhất định sẽ tiến thêm một bước, bước vào cảnh giới lục địa thần tiên. Đến lúc đó, liền có thể ngự kiếm phi thiên, vượt biển lớn, đến kiếm chủng Ngô gia ở Nam Hoang. Con đường ta phải đi còn rất dài. Sau kiếm chủng Ngô gia, còn có đạo môn Côn Luân Lý Kiếm Thần. Cuối cùng, còn có kiếm đạo tổ sư như Lý Tiên Sinh đang đợi ta ở đỉnh cao nhất. Vạn dặm đường bắt đầu từ dưới chân. Hành trình vấn kiếm của Độc Cô Cầu Bại ta, cứ bắt đầu từ thiên hạ hội dưới chân ngày hôm nay đi. Khoảnh khắc kế tiếp, chỉ thấy Độc Cô Cầu bại phi thân lên, thuận theo bậc thang núi, nhanh chóng lao về phía ngọn núi. Lúc này, chỗ cao nhất của thiên hạ hội, trên lầu thiên hạ, Hùng Ba vốn luôn coi thường thiên hạ, lúc này trên mặt cũng tràn đầy vẻ chấn động. Từ xưa đến nay, những người có chí lớn, không ai không muốn thống nhất thiên hạ cửu châu, tứ hải bát hoang. Nhưng mà, từ xưa đến nay, chưa từng có ai làm được. Trước đây, Hùng Bá hắn đã từng nghĩ đến, trước tiên thống nhất Đông Hoang, sau đó ngang nhiên đẩy mạnh trung thổ, tiến vào Tây Hoang, lần lượt công phá Bắc Hoang và Nam Hoang. Hiện tại, đại nghiệp của hắn mới chỉ đi được một bước nhỏ mà thôi. Nhưng mà, lòng tin của hắn đã không còn đủ nữa. Nhìn Thanh Vân Bảng, nhiều cường giả tuyệt thế như vậy, đặc biệt là những người đã bước vào cảnh giới lục địa thần tiên, Hùng Bá liền cảm thấy trái tim mình đang run rẩy. Huống chi là Lý Trường Sinh vượt qua phàm tục, thành tựu vô cấu thánh thể, có thể tùy ý một kiếm khai thiên môn. Càng là người ngạo thị quần hùng thiên hạ, khiến thiên hạ vì chấn động. Hùng Bá vốn tự phụ, nhưng mà trước mặt những người như vậy, hắn cũng không còn tự tin. Bởi vì sự khác biệt giữa hai bên thật sự quá lớn. Vị Lý tiên sinh này, hiện tại là đại tế tiểu của Học cung Tề Châu, đại tần hoàng triều. Nếu ta Hùng Bá có thể bái dưới môn hạ của vị Lý tiên sinh này, học được bản lĩnh của vị Lý tiên sinh này, vậy Hùng Bá ta nhất định còn có lúc xưng hùng đông hoang. Trong đầu Hùng Bá đột nhiên lóe lên, nghĩ đến biện pháp như vậy. Thiên hạ Cửu Châu chỉ có một Lý Trường Sinh. Nếu có thể bái Lý Trường Sinh làm thầy, vậy thì tốt quá. Lúc này, Hùng Bá nhìn thấy trên không trung, sau khi Thanh Vân bảng kết thúc, trên bảng viết nửa tháng sau, Thần Ma bảng mở ra. Trong khoảnh khắc, Hùng Bá lại ngẩn người. Thần Ma bảng? Chẳng lẽ nói, Thiên hạ Cửu Châu còn có những nhân vật khác thường như Tiếu Tam Tiếu, Lý Trường Sinh, ngang hàng với Thần Ma sao? Đúng vậy, nhất định là có. Như hai con trai của Tiếu Tam Tiếu đều sinh ra từ hơn 2000 năm trước. Mặc dù đã chết một người, nhưng mà vẫn còn một người sống. Nhân vật như vậy, chẳng phải là có thể so với Thần Ma sao? Huống chi Thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang, lớn như vậy, chắc chắn còn có cường giả không ai biết. Thậm chí, còn có nhân vật mạnh hơn cả Lý Trường Sinh. Thanh Vân bảng chỉ ghi lại 28 người đại diện cho Thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang mà thôi. Thần Ma bảng mới là tinh anh của những người mạnh nhất Thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang. Tốt. Vậy lão phu sẽ đợi thêm nửa tháng nữa. Nếu nửa tháng sau, Lý Trường Sinh còn có thể lại đăng Thần Ma bảng, vậy lão phu sẽ đi khắp Thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang, cũng phải bái dưới môn hạ của Lý Trường Sinh. Của Sao Triệu, ngay lúc Hùng Bá tràn đầy tự tin. Lúc này, chỉ nghe bên ngoài lầu có người đến bẩm báo. Bẩm, bang chủ, bên ngoài sân môn có một người xưng là Độc Cô Cầu bại, muốn gặp bang chủ. Đại Tần, Thế Châu, Xuân Thủy Vấn Tiên Lâu. Lúc này, trong Xuân Thủy Vấn Tiên Lâu là một mảng ồn ào. Sự kết thúc của Thanh Vân bảng khiến mọi người còn chưa hết hẻm. Nhưng mà, nửa tháng sau Thần Ma bảng sẽ mở ra, trực tiếp kích nổ toàn trường. Cái gì? Nửa tháng sau còn có Thần Ma bảng như thế? Thần Ma bảng, người trên bảng chắc chắn đều là người có thể so với Thần Ma. Chỉ nghĩ thôi đã thấy kích động vô cùng. Đúng vậy, không biết Thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang còn có nhân vật nào mạnh hơn Lý tiên sinh? Có, ta tin chắc chắn là có. Thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang có bao nhiêu bí mật? Lý Trường Sinh cũng chỉ là một hạt cát trong biển cả. Ta thấy chưa chắc. Lý tiên sinh mạnh mẽ, chấn động cổ kim. Bốn đạo cực hạn, cổ chi thánh thể, cùng trời đất tỏ, cùng nhật nguyệt đồng huy, bất tử bất diệt. Ai có thể làm được điều này? Trong khoảnh khắc, trong tiểu lâu, tranh cãi không ngừng. Lúc này, ai cũng chú ý, trên Thanh Vân bảng trên không trung, ánh sáng cuối cùng rơi xuống chân trời, hướng về phía Xuân Thủy Vấn Tiên Lâu mà đến. Chương 89, Hỗn Độn Bảo Giám, Hồng Y Lìa Hiện. 500 năm chờ đợi, chỉ vì gặp lại ngươi. Chương 89, Hỗn Độn Bảo Giám, Hồng Y Lìa Hiện. 500 năm chờ đợi, chỉ vì gặp lại ngươi. Trong tiểu lâu, mọi người ồn ào, tự nhiên không hề chú ý đến bên này. Nhưng Liên Thành Bích và Đoàn Dự lại khác. Hai người đứng ngay bên cạnh Lý Trường Sinh. Hai người còn đang nhìn bảng Thanh Vân trên bầu trời, vẫn chưa tan hết, kinh ngạc vô cùng. Lúc này, chỉ thấy trên bảng Thanh Vân trên bầu trời, kim quang rơi xuống, vạch qua không trung, lại là trực tiếp hướng về phía bọn họ mà đến. Hai người vốn còn chưa để ý, dù sao, nơi này là Tề Châu thành. Tề Châu Tức Hạ, Đào Lý Do Xuân, Tức Hạ học cung ngay tại Tề Châu thành, Lý tiên sinh ngay tại Tức Hạ học cung. Trên bảng Thanh Vân rớt xuống ban thượng, kim quang lẽ ra phải hướng về Tề Châu thành mà đến, nhưng rất nhanh, hai người đã phát hiện ra điều gì đó không đúng, bởi vì kim quang kia tốc độ cực nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt đã đến trên không Tề Châu thành. Mà hướng kim quang bay đi lại không phải Tức Hạ học cung. Ngay khi hai người còn đang do dự, vệt kim quang kia đã nhanh chóng bay đến trước mặt Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh coi như không có ai, tùy tiện đưa tay, liền đem Thiên Hoàng Chu và Hỗn Độn Bảo Giám được bao bọc trong kim quang lấy ra. Hai bảo vật này nhìn qua cũng không lớn, nhưng Lý Trường Sinh biết trong đó tất có huyền diệu. Dù sao là pháp bảo được ban thưởng bởi thiên đạo, nhưng Xuân Thủy Vấn Tiên Lâu này hiển nhiên không phải là nơi nghiên cứu pháp bảo. Hắn trước tiên đem hai loại pháp bảo này cất vào. Hai loại pháp bảo này chỉ lớn bằng lòng bàn tay, rất dễ cất đi. Mà lúc này, một bên Đoàn Dự, Liên Thành Bích, còn có Quách Tương đều ngây người. Đoàn Dự trừng lớn hai mắt, há to miệng, vô cùng kinh ngạc nhìn Lý Trường Sinh, nói lắp bắp nói: ngươi Nam Cung, Xuân Thủy, Lý tiên sinh. 047 Đoàn Dự bị chấn động đến mức không thể nói nên lời. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đường đường bảng thủ Thanh Vân bảng, Lý tiên sinh, Lý Trường Sinh người vừa mới chấn động vô số người. Lại ngay bên cạnh hắn, Nam Cung Xuân Thủy. Hắn thật sự là Nam Cung Xuân Thủy, không phải trùng hợp, không phải trùng tên. Đoàn Dự vô cùng kích động. Một bên Liên Thành Bích cũng đầy mặt kinh hãi, chỉ là hắn so với Đoàn Dự có chút chấn định hơn. Chỉ là sau khi kinh ngạc, liền vội vàng hướng về Lý Trường Sinh không người chắp tay, nói, Liên Thành Bích có mắt không trọng, còn mong Lý tiên sinh thứ lỗi. Lý Trường Sinh khẽ mỉm cười, đặt một ngón tay lên ngôi, nói nhỏ thôi. Một bên Quách Tương lúc này cũng trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh. Nàng từ trước đến nay đã lớn, nếu không cũng sẽ không cùng tỷ tỷ từ mấy vạn dặm bên ngoài Nam Tống chạy đến Đại Tần Tế Châu này. Nàng kinh ngạc vô cùng mà nói với Lý Trường Sinh, Nam Cung đại ca, ngươi thật sự là Lý? Lý Trường Sinh khẽ mỉm cười, nói, ta là ai, thật ra không quan trọng. Quan trọng là chúng ta đã uống rượu. Được rồi, ta còn có chút việc cần xử lý, nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Lời vừa dứt, thân hình Lý Trường Sinh vèo một cái, liền biến mất trước mặt ba người. Liên Thành Bích vẻ mặt chấn động, nói, đây chính là thân pháp vượt qua phàm tục sao? Đoàn Dự kêu lớn lên, Lý Tiên Sinh, đợi ta một chút, ta muốn bái người làm thầy. Đoàn Dự đuổi ra khỏi tử lầu, chạy về phía Tức Hạ học cung. Liên Thành Bích cũng đội vàng đuổi theo. Quách Tương vẻ mặt thất vọng, hô, ai, đại ca, cún cưng của ngươi còn ở chỗ ta. Nhưng đâu còn bóng dáng Lý Trường Sinh. Lúc này, trong tử lầu, mọi người đều nghe thấy tiếng Đoàn Dự kêu lớn. Có người phản ứng lại, người kia đang kêu cái gì? Hình như là đang kêu Lý Tiên Sinh, đợi ta một chút. Vừa rồi trên trời có một đạo kim quang bay đến Xuân Thủy Vấn Tiên Lâu. Chẳng lẽ vừa rồi Lý Tiên Sinh ở ngay Xuân Thủy Vấn Tiên Lâu? A, cái gì? Vừa rồi Lý Tiên Sinh ở ngay Xuân Thủy Vấn Tiên Lâu? Trời ạ, chúng ta lại bỏ lỡ cơ hội tiếp xúc gần gũi với Lý Tiên Sinh. Không được, Lý Tiên Sinh nhưng là tồn tại vượt qua phàm tục, khí chất tiên khí trên người tràn đầy. Đi, chúng ta đi Tức Hạ học cung, cầu kiến Lý Tiên Sinh. Chỉ cầu có thể nhiễm chút tiên khí của Lý Tiên Sinh. Đừng nói để ta sống thêm 10 năm, dù chỉ để ta sống thêm 1 năm cũng được a. Đúng vậy, Lý Tiên Sinh nhưng là tồn tại sống cùng trời đất, cùng mặt trăng mặt trời. Chúng ta cùng đi Tức Hạ học cung, cầu kiến Lý Tiên Sinh. Cùng đi. Trong mấy mắt, Xuân Thủy Vấn Tiên Lâu vừa rồi còn ồn ào vô cùng, trở nên vô cùng yên tĩnh lại. Chỉ có Quách Tương không rời đi. Nàng muốn ở chỗ này đợi tỷ tỷ của nàng Quách phủ. Quách Tương nhàm chán ngồi ở trước bàn, đặt cún con lên bàn, sờ sờ đầu cún con, có chút tò mò nhìn cún con, nhỏ giọng nói, cún con a cún con, ngươi đã là sủng vật mà Nam Cung đại ca nuôi, vậy ngươi nhất định có thể tìm được Nam Cung đại ca đúng không? Chúng ta trước ở chỗ này, đợi một chút tỷ tỷ của ta. Đợi tỷ tỷ ta trở lại, ta lại đem ngươi trả về. Cún con gâu gâu hai tiếng, tựa hồ là đã đồng ý. Trên mặt Quách Tương hiện lên một tia tò mò. Nam Cung đại ca, Lý Tiên Sinh, thật là thú vị. Rốt cuộc dung mạo của hắn, cái nào mới là thật đây? Rốt cuộc trên người hắn còn bao nhiêu bí mật đây? Trong lúc nhất thời, Quách Tương rơi vào trầm tư. Bên ngoài Tề Châu thành, có một con sông nước trong cung lớn. Ở bên bờ sông, có một ngọn núi, chính là nơi Tức Hạ học cung tọa lạc. Lý Trường Sinh thần thông kinh người, gần như chỉ trong vài hơi thở đã ra khỏi thành. Nhưng hắn không có về Tức Hạ học cung, mà là lựa chọn hướng về thượng du sông nước trong một ngọn núi nhỏ. Nơi đó, núi xanh nước biếc, thanh nhã đặc biệt, thông thường không có ai đi. Hiện tại, hắn vừa mới có được pháp bảo, tự nhiên phải nghiên cứu một phen. Chủ yếu là Hỗn Độn bảo giám kia có thể xem xét vạn vật trên thiên hạ cửu châu, tứ hải bát hoang. Điều này khiến Lý Trường Sinh tâm động không thôi. Hắn đã đến thế giới này 500 năm rồi. Trong 500 năm này, hắn đã trải qua quá nhiều. Nhưng kia hồng y trong đầu hắn lại chưa từng phai nhạt. 500 năm rồi, hắn tìm khắp thiên hạ chỉ vì tìm thấy Lạc Thủy, tìm thấy một thân hồng y kia, nhưng vẫn không có bất kỳ manh mối nào. Bây giờ, Hỗn Độn bảo giám trong tay, hắn tự nhiên phải lập tức nghiên cứu Hỗn Độn bảo giám này. Rất nhanh, Lý Trường Sinh liền đến U Tĩnh chi địa trên núi này. Lý Trường Sinh đem Hỗn Độn bảo giám lấy ra. Hỗn Độn bảo giám này nhìn qua chất liệu cổ phác, không biết là dùng loại vật liệu gì chế tạo. Nhưng Lý Trường Sinh có thể cảm giác được một luồng khí tức cổ xưa từ trên đó. Lý Trường Sinh giơ tay, ở trên Hỗn Độn bảo giám nhập vào chân nguyên của mình. Hỗn Độn bảo giám bắt đầu chậm rãi lóe ra ánh sáng. Lý Trường Sinh biết, bảo vật kỳ lạ trên trời đất này, tất có chỗ thần kỳ. Quả nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy Hỗn Độn bảo giám lớn bằng lòng bàn tay kia đột nhiên biến lớn gấp 3 lần, lơ lửng trước mặt Lý Trường Sinh. Hoa văn cổ pháp kia bắt đầu hướng hai bên lui ra, lại là một cánh cửa mở ra trong Hỗn Độn bảo giám. Sau khi hai cánh cửa kia mở ra, một mảnh hắc động đen kịt xuất hiện. Hắc động đen kịt kia u ám vô cùng, tựa hồ thông đến huyền minh địa ngục. Lý Trường Sinh khẽ nhướng mày, giơ tay, cắt qua ngón tay. Ở trong bóng tối đen kịt của Hỗn Độn bảo giám, nhỏ một giọt máu. Hắc động đen kịt trong Hỗn Độn bảo giám không có bất kỳ thay đổi nào. Lý Trường Sinh nhỏ giọng nói, xem ra bảo vật này cũng không cần cái gì nhỏ máu nhận chủ. Bảo giám a, bảo giám ngươi nếu thật sự là thần vật của trời đất, vậy thì tìm Lạc Thủy cho ta. Theo lời nói này của Lý Trường Sinh rơi xuống, hắc động đen kịt kia vậy mà bắt đầu biến hóa. Hắc động không ngừng biến hóa. Cuối cùng, một cỗ quan tài to lớn vô cùng xuất hiện trong Hỗn Độn bảo giám. Cùng với quan tài kia đồng thời xuất hiện, còn có 9 con rồng. Cửu Long Lạc Quan. Nhìn thấy một màn này, Lý Trường Sinh nhất thời cả kinh. Cửu Long Lạc Quan. Trên bảng Thanh Vân đã từng xuất hiện một màn này. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có liên quan đến Lạc Thủy? Trong hỗn độn bảo giám, hình ảnh đang không ngừng tiến lên, hướng về phía quan tài kia tiến lên. Rất nhanh, hình ảnh dừng lại ở trên quan tài. Quan tài vốn là đang đậy, nhưng theo sự di chuyển của hình ảnh hỗn độn bảo giám, quan tài kia dần dần mở ra một khe hở. Một thân hồng y điệp ở trong quan tài kia chậm rãi mà hiện ra. Rất nhanh, cảnh tượng trong quan tài liền toàn bộ hiện ra trong hỗn độn bảo giám. Trong quan tài nằm một người phụ nữ. Đó là một nữ tử tuyệt mỹ vô cùng, mặc một thân áo đỏ rực. Gương mặt nữ tử tinh xảo đến cực điểm, thêm một phần thì thừa, bớt một phần thì thiếu. Nàng cứ như vậy yên tĩnh ngủ say trong quan tài, tựa hồ đã trải qua vạn cổ tuyết nguyệt. Toàn bộ người Lý Trường Sinh đều ngây người. Hắn lịch lãm hồng trần, trải qua không biết bao nhiêu chuyện, tâm trí sớm đã kiên định vô cùng. Nhưng khi hắn nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được mà chấn động vô cùng. Bởi vì nữ nhân nằm trong quan tài này, chính là Lạc Thủy Hồng Y mà hắn đã chờ đợi 500 năm. Lạc Thủy, là Lạc Thủy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Năm đó, ta và Lạc Thủy, Lạc Hà vượt qua thiên môn, sau đó, ta liền đến thế giới này. Lạc Thủy và Lạc Hà đều không thấy. Duy chỉ có ta còn ở đây. 500 năm nay, ta đi khắp thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang. Vốn tưởng rằng, nơi này là tiên giới. Nhưng, trên thực tế, lại căn bản không phải tiên giới. Nếu muốn nói nơi này là tiên giới, vậy cũng là chuyện mấy vạn năm trước. Thiên địa này, dù sao cũng từng có di tích của tiên Phật. Nhưng, vì sao Lạc Thủy lại xuất hiện trong quan tài kia? Cửu Long Lạc Quan. Rốt cuộc có hàm ý gì? 500 năm nay, lần đầu tiên, tâm của Lý Trường Sinh có chút rối loạn. Lúc này, chỉ thấy trong hỗn độn bảo giám, quan tài kia khép lại. 9 con rồng sinh động như thật xuất hiện, kéo quan tài kia biến mất trong bóng tối vô tận. Ánh sáng trên hỗn độn bảo giám biến mất, lại biến trở lại lớn bằng lòng bàn tay, rơi vào trong tay Lý Trường Sinh. Lúc này, tâm của Lý Trường Sinh là nóng rực. 500 năm nay, lần đầu tiên, tâm của hắn nhảy lên kịch liệt như vậy. Lạc Thủy, nhất định còn sống. Cửu Long Lạc Quan, rốt cuộc phải đi về đâu? Có phải ở trong thiên địa này hay không? Lạc Thủy, ngươi yên tâm, ta cho dù lên Bích Lạc xuống Hoàng Tuyển, cũng phải tìm được ngươi. 500 năm chờ đợi, chỉ vì gặp lại ngươi. Chương 90, vì tìm Hồng Ý đi vào dặm, thần ma bảng mở kinh thế nhân. Chương 90, vì tìm Hồng Ý đi vào dặm, thần ma bảng mở kinh thế nhân. 7 ngày sau, bên ngoài thành Tề Châu, học cung ký hạ, vây kín vô số người. Những người này đều là muốn cầu kiến Lý Trường Sinh, đều muốn bái Lý Trường Sinh làm thầy. Nhưng mà, học cung ký hạ từ 7 ngày trước đã đóng chặt cửa lớn, không mở cửa. Lúc này, chỉ thấy cửa lớn học cung cuối cùng chậm rãi mở ra. Bên trong có người đi ra. Mọi người thấy thế, tức thì đứng dậy, nhao nhao tiến lên, cao giọng hô lớn, "Chúng ta muốn cầu kiến Lý tiên sinh. Còn xin Lý tiên sinh hiện thân gặp mặt." "Đúng, không gặp được Lý tiên sinh, chúng ta không đi." "Đúng, không đi." Trong khoảnh khắc, quần tinh kích động. Chỉ thấy người từ trong học cung đi ra là một vị nho nhã lao thành trung niên nho sinh. Chỉ nghe nho sinh đó giơ tay, lớn tiếng nói, "Chư vị, ta là đại đệ tử của Lý tiên sinh, Triệu Vô Hưu, sư phụ của ta lão nhân gia đã rời khỏi học cung ký hạ vào ngày hôm qua, còn xin chư vị hãy về đi. Đừng làm những việc chờ đợi vô ích nữa." Trong khoảnh khắc, mọi người bên ngoài đang chờ đợi đều ngẩn người ra. "Cái gì? Lý tiên sinh đã rời khỏi học cung ký hạ? Không thể nào, ta đã 5 ngày 5 đêm không rời khỏi cửa lớn học cung. Nếu có người ra, ta có thể không biết. Lừa gạt, nhất định là lừa gạt." Lúc này, nhưng mà cũng có người nói, "Lý tiên sinh là nhân vật như thế nào, đó là có thể lên trời xuống đất, có thể kiếm mở thiên môn vô thượng nhân vật. Lý tiên sinh nếu muốn trốn tránh ánh mắt của chúng ta, vậy chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay." Trong khoảnh khắc, mọi người đều rũ như cha mẹ chết. Kiếp này không gặp Lý tiên sinh, ta ý khó bình a. Có người vỗ ngực dậm chân ai oán, cũng có người khóc lớn, chỉ vì không được gặp cổ chi thánh giả mà tiếc nuối không thôi. Không nhắc đến bên ngoài học cung ký hạ, sự điên cuồng của mọi người. Lúc này, trên quan đạo dài bên ngoài thành Tề Châu, một chiếc xe ngựa đang hướng về phía đông mà đi. Trên xe ngựa ngồi 2 người, trong đó một người rõ ràng là Lý Trường Sinh, mà người đánh xe ngựa là một lao đầu đã rụng răng. Lao đầu họ Hoàng, những năm trước là người thợ rèn, sau này bị Lý Trường Sinh thu nhận, đi theo bên cạnh hắn làm những việc của người hầu. Lúc này, chỉ nghe Lý Trường Sinh nói, "Lão Hoàng, tốc độ nhanh hơn một chút, sớm ra khỏi địa giới Tề Châu, chờ đến Côn Luân Sơn, ta cho ngươi lấy vải vỏ chân nhượng 100 năm." Lão Hoàng nghe vậy, tức thì tinh thần chấn động, cười lớn nói, "Tiên sinh, được ạ. Ngài cứ ngồi vững." Vụ. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy xe ngựa cấp tốc lao đi, trên đại đạo cuốn lên một mảng bụi đất. Lúc này, người còn lại trong xe ngựa không nhịn được mở miệng nói chuyện. Đó là một tiểu nam hài 7-8 tuổi. Tiểu nam hài lớn lên tinh xảo, búi 2 búi tóc, nhìn qua là một thư đồng. Kỳ thực, tiểu nam hoa này là đệ tử Lý Trường Sinh thu nhận 3 năm trước, gọi là Lý Thiên Cương, tên là do Lý Trường Sinh đặt. Tiểu tử này sinh ra bất phàm, ở trong bụng mẹ 3 năm mới sinh ra. Có lẽ là bởi vì khi mẫu thân sinh ra hắn, tiêu hao quá nhiều nguyên khí, cho nên khi hắn 3 tuổi đã qua đời. Tiểu tử này vốn sinh ra ở một thôn nhỏ, bởi vì hắn là do mẫu thân mang thai 3 năm mới sinh ra, cho nên người trong thôn đều cảm thấy hắn là quái thai. Sau này, mẫu thân hắn chết, liền có người cảm thấy tiểu tử này là một thai tinh. Vì vậy, liền đem hắn đuổi ra khỏi thôn, cũng coi là tiểu tử này mệnh không nên tuyệt. Một đứa bé 3 tuổi bị ném ở Hoàng Sơn Giã Lĩnh, kết quả bị một con sói mẹ tha đi, sói mẹ không ăn hắn, ngược lại còn nuôi hắn mấy trăm ngày. Vừa lúc Lý Trường Sinh ra ngoài, ở trong núi nhìn thấy tiểu tử này, mới đem hắn mang về học cung ký hạ, liền đi theo bên cạnh hắn. Cứ như vậy, đã là 3 năm trôi qua. Lúc này, chỉ nghe Lý Thiên Cương đầy vẻ nghi hoặc hỏi: "Sư phụ, ngài bản lĩnh lớn như vậy, lại có thể ngự kiếm phi thiên, vì sao phải ngồi xe ngựa, đi đến Côn Lôn Sơn xa vạn dặm kia?" Lý Trường Sinh cười nhạt, nói: "Tiểu Thiên Cương, ngàn dặm chi hành thủy vu tốc hạ. Vì sư lần này, là vì đi tìm sư mẫu của ngươi, rất nhiều thứ không thể dùng lời mà truyền đạt, chỉ có thể hiểu bằng ý. Chờ ngươi lớn thêm một chút, học được đạo của vi sư, liền có thể hiểu duyên pháp là quan trọng như thế nào." Lý Thiên Cương như hiểu như không gật đầu. Lý Trường Sinh thì nhắm mắt dưỡng thần. Lần này, hắn từ Tề Châu ký hạ rời đi, liền không định trở lại. Hắn đã ở Tề Châu ký hạ 30 năm. Thêm vào đó thanh vân bảng phơi bày thân phận của hắn. Bên ngoài học cung ký hạ, ngày ngày vây quanh mấy trăm người. Cho nên, cũng đã đến lúc phải rời đi. Hắn lần này, chuẩn bị đi Côn Lôn Sơn trước. Bởi vì, Côn Lôn Sơn là một trong những ngọn núi thần bí nhất trong thiên hạ Cửu Châu tứ hải bát hoang. Năm xưa, hắn ở Côn Lôn Sơn khai sáng đạo thống, cũng là xem trọng địa thế của Côn Lôn Sơn cực kỳ bất phàm. Hắn ở trong Hỗn Độn Bảo Giám, nhìn thấy Cửu Long kéo quan, mang theo quan quách bên trong, lạc thủy hướng về bóng tối. Nhưng mà, trước đó, hắn dường như nhìn thấy một ngọn núi to lớn vô cùng. Nhưng mà Lý Trường Sinh không cách nào khẳng định ngọn núi đó ở nơi nào. Cho nên, hắn định lại một lần nữa đi khắp thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang. Tổng quan các ngọn núi lớn sông lớn của thiên hạ Cửu Châu, con đường này định trước là rất dài. Cho nên, hắn mang theo Lý Thiên Cương, mang theo lão hoàng. Trên đường mà bờn, cũng có một người để nói chuyện. Xe ngựa trên đại đạo chạy nhanh, dần dần biến mất trên đường chân trời. Trong mấy mắt, lại trôi qua vài ngày. Đại Hán hoàng triều, Tây Cương đệ nhất cự thành, Định Viễn thành. Một chiếc xe ngựa chậm rãi tiến vào trong thành. Bên ngoài một tiểu lầu dừng lại. Lý Trường Sinh và Lý Thiên Cương nhảy xuống xe ngựa. Lão hoàng đi theo tiểu nhị đi vào hậu viện tiểu lầu an trí xe ngựa. Lý Trường Sinh mang theo Lý Thiên Cương lên lầu 2 tiểu lầu. Một hành ba người, phong trần mệt mỏi, đi nhanh 8 ngày, cuối cùng tiến vào trong lãnh thổ Đại Hán, đến thành Định Viễn, thành đệ nhất Tây Cương của Đại Hán. Thành Định Viễn này, ở Tây Cương của Đại Hán hoàng triều có thể xem là một cự thành. Hung nô Nam Hạ nhất định phải đi qua thành Định Viễn này. Cho nên, thành Định Viễn này được Đại Hán kinh doanh vững như bàn thạch. Rất nhiều người đến từ phương Nam và phương Bắc cũng tụ tập ở trong thành Định Viễn này. Ba người Lý Trường Sinh tiến vào tiểu lầu này, có thể xem là một trong những tiểu lầu lớn nhất của thành Định Viễn. Sư đồ hai người vừa vào tiểu lầu, liền nghe thấy ở trên lầu 1 và lầu 2, ở giữa cầu thang, có một vị lão ông tóc bạc đang nói chuyện. Lý Trường Sinh nghiêng tai, nghe mấy câu, chỉ nói rằng cựu huyền thánh nhân Lý Trường Sinh ở học cung ký hạ Tề Châu đã ở mấy chục năm, từng luận chiến của Nho, đánh bại Á Thánh Nho Môn Tuân Uống, lấy học vấn kinh luân đầy bụng và một thanh nho kiếm nổi danh Tề Châu. Lão nhân gia mỗi 10 năm thu nhận 7 danh đệ tử chân truyền. 10 năm đầu tiên, lão nhân gia thu nhận 7 đệ tử, hiện nay đã trở thành những nhân vật rất lợi hại trong giang hồ Đại Tần. Nghe nói, lão nhân gia có một sở thích, bất luận là người nào, bái nhập môn hạ của hắn, chỉ cần làm 7 danh đệ tử chân truyền của hắn, không cầu hoa tươi vậy thì phải theo thứ tự nhập môn để đổi tên. Nhập môn sớm nhất là nhất, nhập môn muộn nhất chính là thất. Nho kiếm tiên triều Bắc Tống Tô Triệt chính là đệ tử chân truyền thứ 7 của Lý Tiên Sinh năm đó, cho nên lại gọi là Tô Thất. Trước Tô Thất còn có 6 vị chân truyền, phân biệt gọi là Triệu Nhất, Tôn Nhị, Phục Tam, Lôi Tứ, Tề Ngũ, Bạch Lục. Những nhân vật này hiện nay đều là nhân vật rất đáng gờm trong giang hồ. Từng người đều kế thừa vài phần tuyệt học của Lý Tiên Sinh. Chư vị xem quan, muốn biết Lý Tiên Sinh đã dạy bọn họ những bản lĩnh gì? Vậy ngày mai, xin mời đến sớm. Muốn biết sự tình sau này ra sao, xin nghe hồi sau phân giải. Chỉ thấy lão hán nói chuyện vô kinh đường mục. Xung quanh những người đang nghe say sưa, nhao nhao lên tiếng, sao lại nói xong nhanh như vậy? Tôn lão hán, ngươi mau tiếp tục nói. Đại gia ta không thiếu tiền, mau nói cho chúng ta biết sự tình sau này của Lý Tiên Sinh. Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta đều đang nghe đây. Không trong tiểu lầu, trong khoảnh khắc, quần tình kích động. Sư đồ Lý Trường Sinh đi theo tiểu nhị lên lầu 2, ngồi xuống bàn gần cửa sổ ở lầu 2. Tiểu nhị nhìn thấy Lý Trường Sinh chú ý đến người kể chuyện, cười nói, khách quan, ngài là lần đầu tiên đến Thiên Phúc lâu của chúng ta đúng không? Tôn lão hán này nói chuyện thật tuyệt. Hán kể, chính là sự tích của Lý Tiên Sinh, người đứng đầu thanh vân bảng. Hiện nay, người trên đời ai không biết đại danh của Lý Tiên Sinh? Lý Tiên Sinh công tham tạo hóa, bất tử bất diệt, cùng trời đất đồng thọ, cùng nhật nguyện đồng uy, là truyền kỳ trong truyền kỳ. Ngài nếu muốn nghe thêm một ít chuyện của Lý Tiên Sinh, ngài cứ ở lại trong tiệm vài ngày, bảo đảm ngài nghe hài lòng. Lý Trường Sinh nghe tiểu nhị ra sức tuyên truyền như vậy, không khỏi cười nhạt, không đáp lời của tiểu nhị, mà nói, trước tiên đem những món ăn ngon nhất trong tiệm các ngươi lên một ít. Nói xong, từ trong áo lấy ra một tỏi bạc, đặt lên bàn. Tiểu nhị vừa nhìn, tức thì sáng mắt, thu ngân, nói, khách quan, xin mời ngồi, ngài đợi một lát. Ta đi thúc giục món ăn đây. Không bao lâu, lão hoàng từ hậu viện đi lên, ngồi xuống. Tốc độ lên món của tiểu lầu không chậm. Rất nhanh, đã lên vài món ăn ngon. Lão hoàng thích uống rượu, Lý Trường Sinh cùng hắn uống rượu, ăn cơm. Lý Thiên Cương ăn gì cũng ngon, ăn rất ngon miệng. Lúc này, chỉ nghe thiên ngoại đống nhiên sấm sét ầm ầm, ý nghĩa hùng hồn, trong khoảnh khắc truyền khắp thiên hạ Cửu Châu. Lý Trường Sinh nhướng mày, nói, tính toán một chút, hôm nay vừa vặn cách Thanh Vân bảng kết thúc 15 ngày, xem ra là thần ma bảng muốn mở ra rồi. Lão hoàng vừa nghe, sáng mắt, nói, tiên sinh, hiện tượng khắc thường này, kim bảng như thế, khiến tiên sinh ngài trở thành nhân vật ai cũng biết. Nếu là thần ma bảng này ngài lại độc chiếm vị trí quán quân. Vậy thì quá đẹp rồi. Ta lão hoàng mặc dù chỉ là phu xe của tiên sinh, nhưng mà đứng trước mặt người khác đều là nhân vật vang dội. Lý Trường Sinh nghe vậy, chỉ cười nhạt. Lúc này, động tĩnh bên ngoài đã khiến người trong tiểu lầu đều phát giác được. Bốn vẫn còn ồn ào muốn nghe người kể chuyện tiếp tục kể chuyện của những người xem, nhao nhao nhìn về phía trên bầu trời. Chỉ thấy trong thiên cung kia, tử khí tràn ngập, kim quang phá vỡ. Trục giấy khổng lồ hiện ra giữa không trung. Thần ma bảng, muốn xuất thế sao? Thật là tốt quá. Chương 91, thần diệt, ma chết, tiên tuyệt, Phật tiêu. Thần ma bảng đệ thập nhị danh. Chương 91, thần diệt, ma chết, tiên tuyệt, Phật tiêu. Thần ma bảng đệ thập nhị danh. Đại Tần, Đế Châu. Trong Hàm Dương cung, Lý Tư và Triệu Cao sánh vai nhau, đang nhanh chóng tiến về đại điện nơi Tần Hoàng doanh chính ngự. Lý Tư là thừa tướng Đại Tần, là người dưới một người, trên bằng người. Nhưng đối với Triệu Cao, hắn cũng không dám xem nhẹ. Triệu Cao tuy chỉ là một tên hoạn quan, nhưng lại được Tần Hoàng tin tưởng sâu sắc. Với thân phận hoạn quan, nắm giữ lợi khí của Đại Tần La Võng. Hơn nữa, Triệu Cao còn là trung sa phủ lệnh của Đại Tần. Triệu Cao đảm nhiệm chức trung sa phủ lệnh là do Tần Hoàng đích thân tuyển chọn và bổ nhiệm. Triệu Cao tuy chỉ là một tên hoạn quan, nhưng cũng là người văn võ song toàn. Thư pháp của hắn có thể nói là nhất lưu, trong Đại Tần hoàng triều to lớn, ngoại trừ Lý Tư hắn ra, e rằng không ai có thể sánh bằng. Hơn nữa, võ công của Triệu Cao thâm bất khả trắc, ít nhất cũng là cảnh giới thiên nhân. Cho nên Lý Tư đối với Triệu Cao cũng rất khách khí. Lúc này, hai người sánh vai nhau mà đi. Lý Tư nói, trung sa phủ lệnh đội va đến gặp bệ hạ như vậy, có phải là có tin tức tốt gì muốn bẩm báo với bệ hạ không? Triệu Cao thản nhiên nói, thừa tướng đại nhân vội va đến gặp bệ hạ như vậy, chẳng lẽ cũng có tin tức tốt gì muốn bẩm báo bệ hạ? Lý Tư nghe vậy, chủ động nói, chuyện đan dược tăng thọ đã có manh mối rồi. Triệu Cao nghe vậy, lông mày khẽ nhíu, cũng thành thật nói, Tiêu Giao Tử đã đến Hàm Dương. Lý Tư vừa nghe, trong nháy mắt linh tứ thất lộ vẻ vui mừng trên mặt, nói, Tiêu Giao Tử đã đến Hàm Dương. Vậy hắn đang ở đâu? Triệu Cao lại không trả lời, đã sớm đi về phía trước. Trong Hàm Dương đại điện, Doanh Chính đang phê duyệt tấu chương. Từ khi Đại Tần quét sạch lục hợp, thiên hạ mọi việc cũng coi là thuận lợi. Nhưng những kẻ phản Tần trong trăm nhà cuối cùng cũng là một phiền phức. Cho nên Doanh Chính cứ cách vài ngày sẽ sai người đưa đến một số tin tức mới nhất về những người trong trăm nhà này. Đúng lúc này, chỉ thấy Lý Tư và Triệu Cao đi vào đại điện. Trong điện, hướng về phía Doanh Chính không người chắp tay, lớn tiếng nói, thần Lý Tư, thần Triệu Cao, bái kiến bệ hạ. Hai người sánh vai đứng, hướng về phía Doanh Chính hành lễ. Doanh Chính buông tấu chương trong tay xuống, nhìn thấy là hai người này, lập tức nói, Lý Tư, Triệu Cao, hai người các ngươi cùng nhau đến, xem ra nhất định là mang đến cho chấm tin tức tốt. Lý Tư lập tức nói, bệ hạ, đại hỉ a, thần đã điều tra được, đan dược tăng thọ mà Thanh Vân bảng ban thưởng cho kiếm tiên Tô Triệt của Bắc Tống đã bị Tô Triệt dâng lên cho hoàng đế Bắc Tống Triệu Húc. Triệu Húc sau khi có được đan dược tăng thọ đó, không những không lập tức ăn, mà còn cất giấu đan dược đó đi. Triều đình ta ở Bắc Tống thám tử đã chuẩn bị bí mật lẻn vào hoàng cung Bắc Tống, đánh cắp đan dược này. Doanh Chính nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, có nắm chắc không? Lý Tư nói, bệ hạ, việc này nên có bảy thành nắm chắc. Doanh Chính gật đầu, lại nhìn về phía Triệu Cao, nói, Triệu Cao, ngươi có tin tức tốt gì muốn nói với trẫm? Triệu Cao nghe vậy, lập tức nói, bệ hạ, Tiêu Giao Tử đã vào Hàm Dương. Doanh Chính nghe thấy lời này, xoay một tiếng, liền đứng dậy. Cái gì? Triệu Cao, ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa. Triệu Cao lập tức nói lại một lần nữa. Bệ hạ, Tiêu Giao Tử đã vào Hàm Dương. Vụ. Trên mặt Doanh Chính lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Hắn bước xuống ngai vàng, hướng về trong điện đi tới. Triệu Cao, Tiêu Giao tiên sinh, người hiện tại đang ở đâu? Mau đi mời hắn vào cung. Việc này không cho phép Doanh Chính không kích động. Quả thật là bởi vì Tiêu Giao Tử là người có khả năng cứu được tính mạng của hắn nhất. Triệu Cao nghe vậy, ở một bên nói, bệ hạ, thần đã an bài Tiêu Giao Tử ở lại phủ của thần. Ngày mai có thể vào cung diện kiến. Doanh Chính lập tức phất tay, nói, còn đợi đến ngày mai. Bây giờ, lập tức, ngay lập tức, đi mời Tiêu Giao tiên sinh đến trong cung. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, chấm sẽ hỏi tội ngươi. Mau đi. Doanh Chính vội vàng phân phó Triệu Cao. Triệu Cao sao dám không tuân theo? Lập tức, không người lui ra. Doanh Chính vui mừng khôn xiết đi đi lại lại trong đại điện. Tốt ta, thật là quá tốt rồi. Tiêu Giao Tử chịu vào Hàm Dương. Xem ra hắn nhất định biết rõ yêu cầu của chấm. Chấm nhất định phải hợp tác với Tiêu Giao Tử. Chỉ cần hắn giúp chấm kéo dài tuổi thọ, không đến 10 năm, chấm nhất định sẽ dẫn theo Thiết Kỵ Đại Tần quét ngang đến dưới thành Kinh Sư của Hoàng Triều Bắc Tống, treo cổ Hoàng Đế Bắc Tống kia lên, giao cho Tiêu Giao Tử xử lý. Lý Tư, ngươi nói cơ hội để chấm hợp tác với Tiêu Giao Tử lớn đến đâu? Lý Tư nghe vậy, lập tức ở một bên nói, bệ hạ là thánh quân, Tiêu Giao Tử đã sớm có ánh mắt tin tưởng, cho rằng bệ hạ là người có thể thống nhất Cửu Châu, tự nhiên sẽ không keo kiệt một chút thọ số. Doanh Chính nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, chớ cũng cảm thấy như vậy. Đúng lúc này, chỉ nghe bên ngoài đại điện đột nhiên ầm ầm vang lên, tiếng sấm cuồn cuộn, bên ngoài bầu trời không ngừng vang vọng. Quân Nhất Linh Linh, Nhất Lục Thất, Nhất Linh Ngũ Ngũ, Doanh Chính vừa nghe thấy âm thanh ầm ầm này, lập tức sắc mặt biến đổi, hướng về phía ngoài điện nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài đại điện hào quang màu tím cuồn cuộn. Đây là thần ma bảng muốn mở ra rồi. Đúng vậy, đúng vậy, nhất định là như vậy. Cách Thanh Vân bảng kết thúc đã qua nửa tháng, hôm nay chính là lúc thần ma bảng mở ra. Đi, Lý Tư, cùng chấm đi xem thần ma bảng này. Nói xong, chỉ thấy Doanh Chính bước nhanh ra khỏi đại điện. Lý Tư thấy vậy, cũng đội vàng đi theo. Quân thần hai người đi ra khỏi điện, chỉ thấy trên bầu trời đã sớm là tử khí dâng lên, kim quang tử trong tử khí trên trời phá ra, giống như nửa tháng trước cảnh tượng khi Thanh Vân bảng giáng xuống. Chỉ thấy trục cuốn thiên đạo khổng lồ từ đó kéo ra, từng hàng chữ lớn bắt đầu lặng lẽ xuất hiện. Cửu Châu thần ma bảng, từ khi trời đất sinh ra, thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang, từng có thần ma tiên Phật vạn tộc sinh linh cùng tồn tại trong đại thế này. Tuy nhiên, trải qua 3 năm, thần diệt, ma chết, tiên tuyệt, Phật yêu, chỉ có nhân tộc từ trong vạn tộc nổi bật, trở thành chủ nhân của vùng đất Cửu Châu, tứ hải bát hoang. Trong nhân tộc, có một số người có thể so với thần ma tiên Phật tồn tại trên đời, thiên đạo hữu linh, đặc biệt lập ra thần ma bảng này, phàm là người lên bảng đều có thể nhận được phần thưởng to lớn. Vụ sự xuất hiện của những hàng chữ lớn này đột nhiên khiến một luồng khí tức tịch diệt hoang vu từ trên trời giáng xuống, quét về phía mặt của mỗi người trên thế gian. Doanh Chính chắp tay sau lưng, trong mắt tinh quang loại sáng. Thần diệt, ma chết, tiên tuyệt, Phật yêu, quả nhiên lời đồn là thật, trong thiên địa này từng có thần ma tiên Phật, nhưng bây giờ nhân tộc mới là chủ nhân của thiên địa. Không biết thần ma bảng này vừa ra sẽ khiến bao nhiêu nhân vật ẩn giấu vô cùng trong thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang xuất hiện. Có lẽ còn có những nhân vật như Lý Tiên Sinh xuất thế. Lý Tiên Sinh có thể lại đăng thần ma bảng. Tất cả những điều này thật sự quá khiến người ta tò mò. Lý Tư đứng sau lưng Doanh Chính cũng ngẩng đầu nhìn thần ma bảng trên bầu trời, không trong mắt hắn tràn đầy vẻ chấn động. Thần ma bảng, xem ra so với những nhân vật trên Thanh Vân bảng càng thêm cứng hãn. Nếu không, làm sao có thể được gọi là thần ma? Võ Triều, Thần Đô, trong hoàng cung, nữ đế Võ Triều đang thưởng hòa trong ngự hoa viên. Nữ đế lâm triều 30 năm, mọi việc lớn nhỏ của Võ Triều đều do nàng một tay nắm giữ, rất ít khi có lúc thành thơi. Tuy nhiên, nửa tháng này là 30 năm qua, nữ đế có được 30 năm tràn đầy sức sống nhất, bởi vì trong lòng nàng lại tràn đầy hy vọng. Người ở bờ sông Lạc Thủy kia cuối cùng đã xuất hiện, hơn nữa còn là người đứng đầu Thanh Vân bảng, cùng trời đất thọ, cùng nhật nguyệt đồng huy, bất tử bất diệt nhân vật truyền kỳ. Điều này sao có thể không khiến nàng kích động? Lúc này, chỉ thấy có thị nữ đến, hướng về nữ đế bẩm báo, nói: "Bệ hạ, đại nhân địch đã đến." Nữ đế nghe vậy, lập tức sáng mắt lên, nói: "Địch ái khanh đến rồi, mau mời." Không bao lâu, chỉ thấy địch nhân Kiệt tròn triệu từ bên kia đi tới, hướng về phía nữ đế chắp tay, nói: "Thần, địch nhân Kiệt, bái kiến bệ hạ." Nữ đế nhìn thấy địch nhân Kiệt đến, lập tức trên mặt mang theo sự mong đợi, hướng về phía địch nhân Kiệt hỏi: "Địch ái khanh, thế nào? Có hồi âm chưa?" Nửa tháng trước, nữ đế đã sai người của địch nhân Kiệt, dùng tên bí mật gửi một phong thư đến chỗ Lý Trường Sinh ở Tề Châu ký hạ. Nữ đế đã không thể chờ đợi để có được hồi âm. Lúc này, chỉ thấy địch nhân Kiệt lộ vẻ do dự, bộ dạng do dự. Nữ đế thấy vậy, lập tức cảm thấy có chút không đúng, trực tiếp hỏi: "Địch ái khanh, có chuyện gì sai sót sao?" Địch nhân Kiệt nghe vậy, thành thật nói: "Thư của bệ hạ, thần quả thực đã phái người đưa đến học cung Tề Châu ký hạ." Nhưng nữ đế rất nóng lòng hỏi: "Nhưng gì?" Địch nhân Kiệt nói: "Nhưng từ ký hạ Tề Châu truyền đến tin tức, Lý Tiên Sinh, người đã không còn ở học cung ký hạ nữa." Nữ đế lập tức đứng dậy, nói: "Vậy người đâu?" Địch nhân Kiệt nói: "Theo lời Triệu Vô Hưu, đệ tử lớn nhất của Lý Tiên Sinh đã rời khỏi học cung ký hạ, còn Lý Tiên Sinh đi đâu, hắn cũng không biết." Nữ đế nói: "Vậy thư của chấm thì sao? Có giao cho hắn không?" Địch nhân Kiệt nói: "Việc này..." Sự do dự của địch nhân Kiệt khiến nữ đế nhất thời nản lòng. Nàng phất tay, nói: "Thôi vậy, chấm đã hiểu. Phái người, lập tức đi tìm tung tích của Lý Tiên Sinh." Địch nhân Kiệt nói: "Thần đã phái người đi rồi." Đúng lúc này, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên sấm sét vang vọng, tử khí trong nháy mắt tràn ngập bầu trời. Kim quang tử trong tử khí phá ra hiện ra, thần ma bảng đột nhiên hiện ra. Sự chú ý của nữ đế và địch nhân Kiệt lập tức bị thu hút đến thần ma bảng trên bầu trời. Lúc này, chỉ thấy trên thần ma bảng đã xuất hiện tên của người lên bảng đầu tiên. Cửu Châu thần ma bảng đệ thập nhị danh, Trương Tam Phong, Vũ. Sự xuất hiện của hàng chữ lớn này liền trực tiếp khiến nữ đế và địch nhân Kiệt vô cùng chấn động. Nữ đế vẻ mặt kinh ngạc nói: "Cái gì? Người đầu tiên lên thần ma bảng lại là Trương Tam Phong? Vậy chẳng phải là nói Trương Tam Phong là người cuối cùng trong thần ma bảng?" Chương 92, số mấy trăm năm, có hai kẻ si tình chẳng phải rất bình thường sao? Võ học kỳ tài Trương Tam Phong. Chương 92, số mấy trăm năm, có hai kẻ si tình chẳng phải rất bình thường sao? Võ học kỳ tài Trương Tam Phong. Đại Tần, Tề Châu, trong học cung kế hạ. Học cung kế hạ từ khi thành lập đến nay, luôn có 3 vị tế tiểu. 3 vị tế tiểu này chính là người chủ trì của học cung. Việc lựa chọn tế tiểu, ngoài 3 vị tế tiểu ban đầu, những vị tế tiểu còn lại, mỗi nhiệm kỳ đều do vị đại tế tiểu tiền nhiệm lựa chọn. 30 năm trước, Lý Trường Sinh đã được vị đại tế tiểu tiền nhiệm đích thân chỉ định làm đại tế tiểu. Vài ngày trước, Lý Trường Sinh đã rời khỏi học cung kế hạ. Tiện thể, ông cũng truyền vị trí đại tế tiểu cho đại đệ tử của mình, Triệu Vô Hưu. Trong điện chính của học cung, Triệu Vô Hưu đang giữ một phong thư, mày nhăn tít. Lúc này, chỉ thấy một bàn tay đột nhiên xuất hiện, lấy đi phong thư, 3 lần 5 lượt liền mở ra. Triệu Vô Hưu thấy vậy, lập tức lên tiếng ngăn cản: "Phụ Tam, ngươi đặt nó xuống cho ta. Đó là thư của nữ đế Võ Triều gửi cho sư phụ, ngươi không được xem. Ngươi đến là một nam tử trẻ tuổi, mày kiếm mắt sáng, trên người mang theo vài phần tiêu sái tự do. Nam tử trẻ tuổi này không phải ai khác, chính là đệ tử thứ 3 của Lý Trường Sinh, Phùng Ngao, bởi vì hắn là người thứ ba bái dưới trướng Lý Trường Sinh, cho nên lại gọi là Phục Tam. Phục Tam từ trước đến nay tính tình phóng khoáng, lại cổ quái tinh quái, đối với những điều mới mẻ rất tò mò, cho nên không được vững vàng như Triệu Vô Hưu. Hắn thấy Triệu Vô Hưu giữ một phong thư như mày, thế là tiện tay lấy ra xem. Nghe thấy lời của Triệu Vô Hưu, Phục Ngao mỉm cười nhạt nói: Đại sư Minh, huynh à, chính là quá thật thà. Sư tôn đều đã rời khỏi học cung rồi. Hơn nữa, trước khi sư tôn đi đều nói, sau này mọi việc trong học cung đều giao cho huynh quản lý. Đã là mọi việc đều do huynh quản lý, vậy thì bức thư này cũng tự nhiên là do huynh quản lý. Nữ đế võ triều viết thư cho sư phụ, chắc chắn là muốn mời sư phụ đến võ triều. Những ngày này, không chỉ có nữ đế là hoàng đế mời sư phụ, hoàng đế Đại Tần, Doanh Chính, hoàng đế Đại Hán, Lưu Triệt, hoàng đế Đại Tùy, Dương Kiên, chẳng phải đều mời sư phụ sao? Nhưng những người này đều phái sứ giả. Nữ đế võ triều này lại thẳng thắn, trực tiếp viết một phong thư cho sư phụ, thật thú vị. Để ta xem nữ đế đã viết gì cho sư phụ. Nói rồi, chỉ thấy Phục Ngao đem thư ra, nhìn kỹ, xem ra không sao, xem xong giật mình. A, hỏng rồi, hỏng rồi. Đại sư Minh, huynh mau đến đây, đây là tình thư nữ đế viết cho sư phụ. Phục Ngao vừa kinh ngạc vừa la lối. Triệu Vô Hưu vừa nghe, nhất thời sững sờ, sau đó lóe lên, liền đến bên cạnh Phục Ngao. Từ trong tay Phục Ngao đoạt lấy thư nhìn, toàn thân cũng ngẩn ra. Lúc này, chỉ nghe Phục Ngao nói, nữ đế võ triều này lại là bạn cũ của sư phụ sao? Thư viết cái gì 30 năm trước, biệt ly ở Lạc Thủy, nhớ quân tha thiết, mong quân đến triều. Hãy cho một câu, sư phụ khi nào thì dây dưa với nữ đế võ triều? Chúng ta làm sao không nghe thấy một chút tin tức nào? Triệu Vô Hưu nghe vậy, lập tức nói, Phục Tam, đừng nói vậy. Cái gì mà dây dưa, khó nghe chết đi được. Nữ đế võ triều này hẳn là người ngưỡng mộ sư phụ, họ hẳn là đã có giao tình. Nữ đế này là từ bảng Thanh Vân, biết được tin tức của sư phụ, mới viết bức thư này cho sư phụ. Phục Ngao ở một bên tặc lưỡi nói, sư phụ đúng là sư phụ, ở nhân gian tiêu giao mấy trăm năm, nếu không phải bảng Thanh Vân phơi bày những chuyện đã qua của ông, ai có thể biết ông lại là cổ thánh cùng chơi đất họ, cùng Nhật Nguyệt đồng huy. Ta nói, việc này cũng bình thường. Sư phụ sống mấy trăm năm, có hai kẻ si tình chẳng phải rất bình thường sao? Một bên Triệu Vô Hưu trừng mắt nhìn Phục Ngao, đem thư cất đi. Bức thư này vẫn là đợi sư phụ trở lại, giao cho sư phụ là tốt nhất. Phục Ngao nhún vai, không để ý lúc này. Chỉ thấy trong thiên cung, đột nhiên sấm rền vang dội, hạo đãng tử khí nhất thời tràn ngập thương cung. Rất nhanh, liền có kim quang phá tan tử khí mà ra. Thiên đạo quyển trục từ từ hiện ra, thần ma bảng mở ra, khiến Triệu Vô Hưu và Phục Ngao nhất thời giật mình. Triệu Vô Hưu vẻ mặt nghiêm túc nói, thần ma bảng hiện, người đầu tiên lên bảng lại là đệ nhất nhân giang hồ Đại Minh, Trương Tam Phong. Xem ra thần ma bảng này quả nhiên là bảng kinh thiên. Phục Ngao nhướng mày nói, Trương Tam Phong rất lợi hại sao? Đại Minh, võ đăng sơn, trước Thái Cực Điện, Trương Tam Phong đang đánh quyền, đánh chính là Thái Cực Quyền. Ở không xa, Trương Thúy Sơn đẩy Du Đại Nham đứng một bên, cẩn thận quan sát. Trong lát, Trương Tam Phong thu quyền, hướng về phía Trương Thúy Sơn nói, Thúy Sơn, thế nào? Nhìn rõ chưa? Thái Cực Quyền này là tâm đắc của vi sư trong những năm qua. Nếu ngươi học được bộ quyền pháp này, trở lên Bắc Thiếu Lâm, đối phó với Không Văn, cũng có thể thêm hai thành nắm chắc. Trương Thúy Sơn nghe vậy, nghiêm mặt nói, sư phụ, đồ nhi chỉ nhớ một nửa. Trương Tam Phong cười nói, tốt ta, nhớ một nửa tốt ta. Lần đầu tiên xem vi sư luyện Thái Cực Quyền, liền có thể nhớ một nửa, cũng không tệ. Nhưng vẫn là nhớ hơi nhiều, tốt nhất là quên đi, quên sạch sẽ, như vậy mới tốt nhất. Trương Thúy Sơn nghe vậy, như có điều suy nghĩ, nói, sư phụ, đồ nhi đã hiểu. Trương Tam Phong thấy vậy, vuốt râu cười lớn, tốt, Thúy Sơn, ngươi không hổ là trong bảy đệ tử của vi sư, người có thiên tư cao nhất, rất tốt, chỉ cần ngươi nỗ lực, sau này có một ngày sẽ không kém hơn vi sư. Một bên Du Đại Nham mơ hồ nói, sư phụ, ngũ đệ, các ngươi đang đánh đố gì vậy? Luyện quyền không phải là nhớ càng rõ càng tốt sao? Sư phụ, người bảo ngũ đệ quên sạch sẽ, vậy ngũ đệ còn học quyền gì nữa? Trương Tam Phong cười nói, Thái Cực Quyền, coi trọng ý, không coi trọng quyền. Quyền vốn là thiên mã hành không, không có định thức, tốt nhất là không có dấu vết để tìm. Nếu là mọi thứ đều có dấu vết để tìm, vậy thì quyền pháp này cuối cùng sẽ bị người phá đi. Du Đại Nham hiểu chưa tới gật đầu. Lúc này chỉ thấy trong thiên cung đột nhiên kinh lôi vang dội, sư đồ ba người nhao nhao ngẩng đầu hướng về phía thiên cung nhìn lại, chỉ thấy trong thiên cung kia hạo đãng tử khí nhanh chóng cuốn lấy toàn bộ bầu trời, trong tử khí tràn ngập kim quang phá ra, thiên đạo quyển trục hành không xuất thế, thần ma bảng ầm vang hiện ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trương Tam Phong và hai đệ tử của ông sát mặt các loại. Trương Tam Phong chắp tay sau lưng, vẻ mặt cảm khái, nói, bảng Thanh Vân đã kết thúc nửa tháng, thần ma bảng như thường lệ, không biết trên thần ma bảng này sẽ có bao nhiêu người lên bảng. Du Đại Nham nói, đúng vậy, thật khiến người ta mong đợi. Lúc này Trương Thúy Sơn nhìn những chữ lớn trên thần ma bảng, lẩm bẩm nói, thần diệt, ma chết, tiên tuyệt, Phật tiêu, vạn tộc sinh linh, nhân tộc là chủ thể, đây là khí tượng lớn đến mức nào? Trương Tam Phong hơi gật đầu. Ngay lúc này, chỉ thấy trên thần ma bảng trong thiên cung, người đầu tiên lên bảng đột nhiên xuất hiện. Khi sư đồ ba người nhìn thấy tên người đầu tiên lên bảng, ba người đều sửng sở. Trương Tam Phong nhìn thấy tên của mình xuất hiện trên thần ma bảng, chỉ hơi ngạc nhiên, liền phản ứng lại. Một bên Du Đại Nham vẻ mặt không thể tin được nói, làm sao có thể? với tu vi của sư phụ, lại chỉ có thể xếp cuối thần ma bảng này. Trương Thúy Sơn cũng vẻ mặt chấn động nói, thần ma bảng đệ 12. Cũng có nghĩa là, thần ma bảng này chỉ có 12 vị trí. Sư phụ lại là cuối bảng. Sư phụ công tham tạo hóa, lại chỉ có thể là cuối bảng. Trên thần ma bảng này, rốt cuộc có những nhân vật nào? Lại ngay cả sư phụ cũng không thể vào 10 người đầu tiên. Trương Tam Phong ở một bên mỉm cười nhạt, nói, thiên hạ cửu châu, cường giả vô số. Người có thể so với thần ma, có lẽ không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Người lợi hại hơn vi sư có rất nhiều, đây mới là bình thường. Ngay lúc sư đồ ba người nói chuyện, chỉ thấy trên bảng thanh vân trong thiên cung bắt đầu xuất hiện lý lịch của Trương Tam Phong. 047 Cửu Châu Thần Ma bảng đệ 12, Trương Tam Phong, thân phận, tổ sư khai phái Võ Đang phái Đại Minh Hoàng Triều, đệ nhất nhân giang hồ Đại Minh, Trương Tam Phong thiên phú dị bẩm, chính khí lâm nhiên, là võ học kỳ tài vô song của giang hồ Đại Minh. Hắn xuất thân bình thường, trước mười mấy tuổi, bái dưới trướng đại sư Giác Viễn của Bắc Thiếu Lâm tự một cơ hội tình cờ, hắn đã nhận được bí điển vô thượng của Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh trong tay Hỏa Công Đầu Đà, bạn của đại sư. Giác Viễn sau này, Hỏa Công Đầu Đà luyện công tẩu hỏa nhập ma, đại náo Bắc Thiếu Lâm. Hỏa Công Đầu Đà vì sát nghiệt quá nặng, bị Thiếu Lâm trục xuất, đại sư Giác Viễn không phục, đi theo Hỏa Công Đầu Đà mà đi. Nhưng lúc này, Phương Trượng Thiếu Lâm phát hiện Hỏa Công Đầu Đà tư nhân mang đi Dịch Cân Kinh, cho nên phái người truy sát Hỏa Công Đầu Đà. Hỏa Công Đầu Đà và đại sư Giác Viễn không địch lại ba vị thần tăng tam độ và 13 vị thần tăng tuyệt của Thiếu Lâm, lần lượt bỏ mình. Đại sư Giác Viễn lúc lâm tử, đem chín dương nội công mà mình học được chuyển cho Trương Tam Phong. Đại sư Giác Viễn vốn là hòa thượng quản lý sách trong tàng kinh các của Bắc Thiếu Lâm tự, là vô tình luyện được nội công trong Cựu Dương Chân Kinh kẹp trong kinh Lăng Giả khi ông sắp chết, truyền công này cho Trương Tam Phong. Trương Tam Phong từ đó lưu lạc giang hồ. Năm đó, hắn mới 14 tuổi, Trương Tam Phong 14 tuổi, đã thể hiện ra thiên phú võ học không tồi. Hắn vừa đi giang hồ, vừa hành hiệp trưởng nghĩa, chưa đến 20 tuổi, đã là cao thủ cấp đại tông sư. Lúc đó, Đại Minh Hoàng Triều còn chưa thành lập, Trương Tam Phong một đường hướng đông, nơi nào đi qua, đều là chiến hỏa tung bay, sinh linh đổ thán. Hắn trừ cường phụ nhược, hành hiệp trưởng nghĩa, giết vô số kẻ ác, xông ra một cái danh hiệu Trương Tam Phong. Sau này, Trương Tam Phong đến Võ Đang Sơn bế quan tu luyện 20 năm, lấy Cửu Dương Thần Công, Dịch Cân Kinh làm cơ sở, theo thuyết âm dương của đạo gia làm căn bản, bằng ý chí bất khuất và trí tuệ hơn người, đã sáng tạo ra Cửu Tiêu Chân Kinh. Sau đó, hắn thành lập Võ Đang phái, đánh khắp Đại Minh vô địch thủ, uy danh vang xa, hắc bạch lưỡng đạo giang hồ Đại Minh không ai không bái phục. GS, tối 11 giờ rưỡi còn một chương. Chương 93, cảnh giới chẳng sinh chẳng lão, đế thích thiên lại hăng hái, dã tâm của Trương Vô Kỵ. Chương 93, cảnh giới chẳng sinh chẳng lão, đế thích thiên lại hăng hái, dã tâm của Trương Vô Kỵ. Đại Minh, Quan Trung, Thất Hiệp Trấn, Đồng Phúc khách điếm. Lúc này, đúng là giờ ngọ, giờ ăn cơm. Trong khách điếm đã ngồi không ít khách. Bạch Triển Đường không ngừng giao lên, chào hỏi: "Khách quan, mời vào trong này." "Khách quan, người đến rồi a. Hôm nay ăn gì?" Bạch Triển Đường mắt nhanh tay lẹ, đưa một vị khách lại một vị khách vào trong khách điếm. Đồng Tương Ngọc đứng trước quầy, nhìn khách trong khách điếm không ngừng vào ra, trên mặt đều cười nở hoa. Việc buôn bán này nếu ngày nào cũng tốt như hôm nay, vậy doanh thu của tiểu lâu chúng ta sẽ tăng vọt. Một bên, Tiểu Quách cầm chổi, nói: "Thôi đi, nếu ngày nào cũng nhiều người như vậy, vậy chẳng phải là sẽ mệt chết ta sao? Vẫn là ít người một chút thì tốt." Đồng Tương Ngọc nghe vậy, lập tức biến sắc mặt, hướng về phía Quách Phủ Dung nói: "Ngươi nói nữa đi, ngươi nói nữa đi, ta sẽ trừ tiền công của ngươi." Quách Phủ Dung vừa nghe, lập tức ném chổi, muốn cùng Đồng Tương Ngọc xé rách. "Đồng Tương Ngọc, ta nói cho ngươi biết, ngươi muốn ức hiếp người quá đáng sao?" Đồng Tương Ngọc trừng mắt, nói: "Ngươi giống ta một tiếng, sẽ trừ nửa lượng bạc." Quách Phủ Dung vốn đã sắn tay áo lên, nhưng nghe Đồng Tương Ngọc nói vậy, lập tức buông tay áo xuống, lặng lẽ đi làm việc. Đồng Tương Ngọc vẻ mặt đắc ý, nói: "Tiểu dạng, còn dám đấu với ta?" Đúng lúc này, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một tiếng nổ lớn, khiến Đồng Tương Ngọc giật mình, khiến Đồng Tương Ngọc sợ đến sắc mặt trắng bệch. "Triển Đường, mau ra xem, là nhà nào đốt pháo vậy? Sao lại lớn tiếng như vậy?" Bạch Triển Đường gọi một cái, liền chạy ra cửa, nhìn lên trời. Sắc mặt lập tức trắng bệch, nói: "Trưởng quỹ, chẳng phải đốt pháo, là sấm đánh. Xem ra, hình như là cái gì thần ma bảng muốn mở ra." Quách Phủ Dung vừa nghe, lập tức chạy ra cửa. "Thần ma bảng muốn mở? Hay quá, hay quá. Nửa tháng trôi qua nhanh như vậy, ta còn chưa cảm thấy gì." Quách Phủ Dung đứng ở cửa, hướng về phía vòm trời nhìn. Quả nhiên, chỉ thấy trong vòm trời dị tượng sinh ra, giống hệt như lúc bảng thanh vân hiện thế nửa tháng trước. Không bao lâu, chỉ thấy trong vòm trời liền có thần ma bảng xuất hiện. Tiếp theo, liền là Trương Tam Phong lên bảng. Nhìn những hàng chữ lớn trên thần ma bảng, nhìn về lai lịch của Trương Tam Phong, Bạch Triển Đường vẻ mặt kinh ngạc nói: "Trương Tam Phong, Trương chân nhân, lại có thể chỉ xếp cuối bảng thần ma này? Hay cho, trên thần ma bảng này đều là những người nào vậy?" Quách Phủ Dung nói: "Chẳng phải trên bảng biết sao? Những nhân vật sánh ngang với thần ma, vậy chẳng phải đều là biến thái sao? Trương chân nhân là người đứng đầu giang hồ Đại Minh của ta, tài năng của người lớn lắm rồi, chẳng lên được bảng thanh vân thì thôi vậy, thậm chí ngay cả thần ma bảng này cũng không thể xếp ở hàng đầu. Thiên hạ cửu châu, tứ hải bát hoang, rốt cuộc có những nhân vật khủng bố nào vậy?" Lúc này, Lữ Tú Tài cũng tiến đến: "Ta xem, ta xem." Mọi người nhìn kỹ, chỉ thấy trên thần ma bảng trong vòng trời, giới thiệu về Trương Tam Phong vẫn tiếp tục. Trương Tam Phong sau khi sáng lập phái Võ Đang, lần lượt thu nhận 7 đệ tử, 7 đệ tử này phụ tá Trương Tam Phong phát dương quang đại phái Võ Đang. Sau khi ông 50 tuổi, ông đã cơ bản ít xuống núi, suốt ngày ở núi Võ Đang thăm ngộ đại đạo năm 60 tuổi, ông quan sát thiên tượng mà có cảm ngộ, ngồi trên đỉnh chân Vũ Võ Đang 3 ngày 3 đêm, cuối cùng bước vào cảnh giới thần tiên trên cạn, từ đó không thể vãn hồi, tự sáng tạo Thái Cực kiếm, Thái Cực quyền, Thái Cực huyền công. Võ Đang miên trưởng, chân Vũ thất tuyệt trận, Võ Đang thuần dương quyền, vân vân tuyệt học khi ông 100 tuổi, nhân dịp các môn phái trung thổ lấy Thiếu Lâm Bắc làm đầu đến chúc thọ, trước điện chân Vũ, khiêu khích phu thê Trường Thúy Sơn, đệ tử thứ 5 của ông, cuối cùng, Thiếu Lâm Bắc mang đi phu nhân Ân Tố Tố của Trường Thúy Sơn, Trương Tam Phong vì cứu trị tính mạng Trường Thúy Sơn, không kịp ngăn cản người của Thiếu Lâm Bắc, trở thành chuyện đáng tiếc trong lòng ông Trương Tam Phong. Nửa đời trước sông pha giang hồ, nửa đời sau chuyên tâm tu đạo, trên đại đạo đi ra con đường độc đáo của riêng mình, Cửu Tiêu Chân Kinh do ông tự sáng tạo, luyện đến cảnh giới cao nhất, có thể chẳng sinh, chẳng tử, chẳng lão, chẳng diệt, chẳng bại, đạt đến cảnh giới siêu phàm vô cực quy chân. Trương Tam Phong hiện tại, tuy rằng vẫn chưa đạt đến cảnh giới cao nhất đó, nhưng cũng không còn xa, đã là cảnh giới chẳng sinh, chẳng lão, cảnh giới võ công, thần tiên trên cạn phẩm thứ 7, chỉ số tiềm lực 25 sao, chỉ số chiến lực 40 sao, chỉ số nguy hiểm 2 sao, tuổi tác hiện tại 110 tuổi, thọ nguyên 650 tuổi, thường càn khôn tứ kiếp kiếm, có thể lớn nhỏ tùy ý vô thượng pháp kiếm. Do càn khôn nhị khí luyện chế, sở hữu lực lượng siêu việt phàm tục, thần tiêu ngự lôi chân quyết, có thể tu thiên đạo vô thượng pháp quyết, tu luyện đến cảnh giới đại thành, có thể triệu hồi thiên lôi, chu tả tránh tà hoa. Trương Tam Phong lên bảng, lập tức khiến Bạch Triển Đường mấy người kinh ngạc vô cùng. Bạch Triển Đường nói, Trương chân nhân đúng là Trương chân nhân. Thọ nguyên có thể đạt đến 650 tuổi. Nếu luyện thành cảnh giới cao nhất của Cửu Tiêu Chân Kinh vậy khẳng định cũng là nhân vật vô thượng chẳng tử chẳng diệt. Lợi hại, thật sự lợi hại. Thiên phú của Trương chân nhân thật là không tồi. Ta nhớ Thiếu Lâm Bắc Tạo Điệu Tăng kia cũng là cảnh giới thần tiên trên cạn phẩm thứ 7. Nhưng các chỉ số của ông ta đều không cao bằng Trương chân nhân. Điều này chẳng phải cũng nói rõ, Trương chân nhân có tư cách xếp vào top 5 bảng thành vân sao? Có phải là đạo lý này không? Một bên, Quách Phủ Dung gật đầu, nói, lời này của lão Bạch nói không sai. Nhưng trên thần ma bảng này, Trương chân nhân chỉ có thể xếp cuối cùng. Có thể thấy, trên thần ma bảng này đều là những nhân vật biến thái như thế nào. Cảnh giới thấp nhất đều là thần tiên trên cạn phẩm thứ 7. Điều này thật sự quá chấn động. Trước đây, ta đều không biết, trên đời lại có nhiều nhân vật cường hãn như vậy. Đại Tần, Thế Châu, ngoài thành Tăng Hải, trên lâu thuyền, Đế Thích Thiên đang nhìn thần ma bảng vừa xuất hiện không lâu trong vòng trời. Ở trên lâu thuyền nửa tháng nay, Đế Thích Thiên đã dò la được không ít tin tức. Ông ta đã vận dụng tất cả thế lực của thiên môn, toàn lực điều tra quy cốc nơi Tiếu Tam Tiếu ở, nhưng lại không thu hoạch được gì. Điều này khiến ông ta rất tức giận. Nhưng ông ta đã có kế hoạch, đã muốn tập hợp máu của 4V đại thủy thú. Vậy ông ta phải có một trình tự. Máu phượng, ông ta có. Tiếp theo, nên đi lấy máu kỳ lân trước. Hỏa kỳ lân ở Đông Hoang Lạc Sơn Lăng Vân Quận. Cái này dễ lấy nhất. Sau đó, chính là máu thanh long. Theo suy đoán của ông ta, cách thanh long xuất thế còn khoảng chưa đến 2 tháng nữa. Việc này, ông ta đã sớm bố cục từ lâu, cũng không cần lo lắng. Hiện tại, phiền phức duy nhất chính là máu thần quy. Quy quốc quá khó tìm. Tiếu Tam Tiếu lao già này, quá biết cách ẩn giấu chỗ rồi. Cho dù với thế lực của thiên môn, nửa tháng cũng vẫn chưa tìm được bất kỳ thông tin nào về quy quốc. Cho nên Đế Thích Thiên rất tức giận. Nhưng hiện tại nhìn thần ma bảng vừa xuất hiện này, Đế Thích Thiên lại hăng hái. Thần ma bảng tổng cộng 12 vị trí. Vị trí cuối cùng là Trương Tam Phong có cảnh giới thần tiên trên cạn phẩm thứ 7. Xem ra, đối thủ lần này của bản tọa quả thật không ít. Bản tọa sớm đã sánh ngang với thần ma. Chỉ là, lần này có thể đoạt được vị trí đầu bảng không? Lý Trường Sinh kia hẳn là sẽ không xuất hiện nữa chứ? Không có Lý Trường Sinh, Tiếu Tam Tiếu, ai còn là đối thủ của bản tọa? Vị trí đầu bảng thần ma này, bản tọa lấy chắc rồi. Đại Uy Hoàng Triều, Lạc Dương, trong hoàng cung, Tùy Hoàng Dương Kiên đang cùng Từ Trường Khanh đi dạo trong Ngự Hoa Viên. Đột nhiên, thiên tượng sinh ra dị tượng, thần ma bảng giáng lâm. Hai vị quân thần liền ngẩng đầu nhìn về phía vòng trời. Việc này không nhìn không sao, vừa nhìn giật mình. Trương Tam Phong, thần tiên trên cạn phẩm thứ 7, lại chỉ có thể xếp với bảng thần ma này. Thần ma bảng này cũng quá khủng bố đi. Dương Kiên vẻ mặt chấn động nói. Một bên, Từ Trường Khanh cũng vẻ mặt nghiêm trọng, nói, thần ma bảng này quả thực quá kinh người. Vừa mở màn, đã là một cú nổ lớn. Bắc Tống Hoàng Triều, Trung Sơn, Thiếu Lâm Tự, trong tàng kinh các, Tào Điệu Tăng nhìn thần ma bảng vừa xuất hiện trong vòng trời. Nhìn người vừa lên bảng, Trương Tam Phong. Ông ta trầm mặc rất lâu. Hay cho Trương Tam Phong, hầu như dùng sức một người, đi đến ngày nay. Quả thực đáng khâm phục. Lúc này, Thiếu Lâm Bắc, trong Đại Hùng Bảo Điện. Phương Trượng Huyền Từ cùng với chúng bị thủ tọa của các viện Thiếu Lâm Bắc, đang vẻ mặt ngưng trọng nhìn thần ma bảng trong vòng trời. Huyền Từ nói, thần ma bảng như thế. Trương Tam Phong tuy rằng chỉ xếp cuối cùng, nhưng cảnh giới của ông ta đã sớm ngang bằng với Tào Điệu Tăng của chùa ta. Trương Tam Phong và chùa ta có thủ án rất sâu. Trương Thúy Sơn và ước hẹn 10 năm của Không Văn Sư Đệ, e rằng Trương Tam Phong sẽ cùng Trương Thúy Sơn đến. Đến lúc đó, Thiếu Lâm chúng ta nên hành sự ra sao? Chư vị sư đệ, có đối sách nào không? Đại Minh, Quang Minh Đỉnh, Tổng Đàn Minh Giáo. Nửa tháng trước, Minh Giáo bị các phái trung thổ vây công, thương vong thảm trọng, may mà Trương Vô Kỵ ra tay, lui các môn phái trung thổ, cứu Minh Giáo. Chúng nhân Minh Giáo cùng tôn Trương Vô Kỵ làm giáo chủ Minh Giáo. Lúc này, Trương Vô Kỵ đang định cùng chúng nhân Minh Giáo rời khỏi Quang Minh Đỉnh, đi về Thiếu Lâm Bắc. Không ngờ, vừa mới xuất phát không bao lâu, trong vòng trời liền dị tượng trùng trùng, thần ma bảng ầm vang như thế. chúng nhân minh giáo không ai ngờ tới. Người lên bảng đầu tiên của thần ma bảng này lại là Trương Tam Phong danh tiếng lừng lẫy. Thấy Trương Tam Phong đã là thần tiên trên cạn phẩm thứ 7, thọ nguyên có thể đạt đến hơn 600 tuổi, chỉ số chiến lực cao tới 40 sao. Chúng nhân minh giáo đều chấn động vô cùng. Dương Tiêu vẻ mặt kinh ngạc nói, Trương chân nhân đúng là Trương chân nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này, chỉ thấy Trương Vô Kỵ vẻ mặt kích động nói, lão nhân gia sư phụ ta công tham tạo hóa, sánh ngang với thần ma. Trương Vô Kỵ ta sẽ không làm người thất vọng. Sớm một gì, Trương Vô Kỵ ta cũng sẽ bước vào cảnh giới thần tiên trên cạn. Chương 94, thần ma thứ 11, cao nhân tìm rồng viên thiên cương, người thừa kế đạo chủ Thái Bình. Chương 94, thần ma thứ 11, cao nhân tìm rồng viên thiên cương, người thừa kế đạo chủ Thái Bình. Đại Minh, ứng tiên phủ. Trong một tiểu lầu, một thân bạch y của Tây Môn Suy Tuyết, cùng với Lục Tiểu Phụng có bốn hàng lông mày, thêm một công tử khiêm tốn là Hoa Mãn Lâu. Ba người ngồi cùng nhau, nhìn dị tượng trùng điệp trên bầu trời, bản thần ma hiện ra. Lại nhìn đệ nhất nhân Đại Minh, tổ sư khai phái của phái Võ Đàng, Trương Tam Phong, người đã đăng lên bảng thần ma. Trong mấy mắt, mọi người trong tiểu lầu đều kinh ngạc vô cùng, chấn động vô cùng. Từng người đều lớn tiếng kêu lên, Trương chân nhân là một cao nhân ẩn giật, là đệ nhất thần tiên trên cạn của Đại Minh ta. Vậy mà chỉ có thể xếp với bảng thần ma này. Bảng thần ma này, những người ở phía trước đều là những nhân vật đáng sợ nào a? Đúng vậy, chuyện này thật sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Bảng thần ma, cảnh giới thấp nhất cũng là thần tiên trên cạn thất phẩm. Quá mạnh mẽ. Nghe những tiếng kinh hô vang vọng trong tiểu lầu, Lục Tiểu Phụng nhướng mày, đứng sang một bên, cười nhạt. Nói với Hoa Mãn Lâu bên cạnh, "Lão Hoa, ngươi nói trên đời này, thứ gì là lợi hại nhất?" Hoa Mãn Lâu khẽ lay chiếc quạt trong tay, từ tốn nói, "Ta nghĩ, có lẽ là lòng người đi." Lục Tiểu Phụng nhướng mày, cười nói, "Lão Hoa, ngươi quả nhiên hiểu ta. Trên đời này, thứ lợi hại nhất là lòng người, nhưng thứ yếu đuối nhất cũng là lòng người." Hiện tại, không biết bao nhiêu người trong tiểu lầu này đều bị bảng thần ma này làm cho sao động tâm tư. Trương chân nhân của Võ Đàng, trong giang hồ đại minh của ta, có thể nói là nhân vật không ai sánh bằng, tồn tại như tiên vật. Nhân vật như vậy, chỉ có thể xếp cuối bảng thần ma này. Quả thật khiến ta cảm thấy lạnh sống lưng a. Hoa Mãn Lâu cười nói, "Ồ, đó là vì sao? Hiện tại, đâu phải là thời tiết giá rét đâu. 063 cũng không lạnh a." Lục Tiểu Phụng vẻ mặt đoán giận nói, nhìn Trương chân nhân là một nhân vật cường hãn vô cùng, cũng chỉ có thể xếp cuối, ta Lục Tiểu Phụng chẳng phải là cuối trong những người cuối sao? Sao có thể không cảm thấy lạnh lẽo chứ? Hoa Mãn Lâu nghe vậy, cười lắc đầu. Lúc này, Tây Môn Suy Tuyết đứng một bên không nói lời nào, nhàn nhạt nói, "Trương chân nhân 60 tuổi nhập thần tiên trên cạn. Ta Tây Môn Suy Tuyết chưa đến 60 tuổi, nhất định có thể bước vào cảnh giới kiếm tiên trên cạn." Lục Tiểu Phụng bên cạnh nghe thấy lời nói hùng hồn này của Tây Môn Suy Tuyết, liền che chắn với vẻ mặt kỳ quái, nói, "A i i a. Tây Môn a, Tây Môn, ngươi là cố ý muốn đả kích ta phải không?" Tây Môn Suy Tuyết mặt không biểu cảm, nhìn về phía bảng thần ma trên bầu trời. Hắn nhàn nhạt nói, "Mục tiêu của ta là vượt qua người đứng đầu kiếm đạo ngàn năm qua, Lý Trường Sinh." Lục Tiểu Phụng vừa nghe, trực tiếp ngồi phịch xuống ghế, nói, "Được rồi, Lão Hoa, chúng ta đều là phàm nhân, cứ để Tây Môn tự mình thành tiên đi." Đại Minh, kinh thành, trong hoàng cung, Chu Hậu Chiếu nhìn bảng thần ma trên bầu trời, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc nhàn nhạt. Trương chân nhân của Võ Đàng, quả nhiên danh bất hư truyền, thần tiên trên cạn thất phẩm, quả không hổ là đệ nhất nhân của Đại Minh ta. Mặc dù đứng cuối bảng thần ma này, nhưng ngươi phải biết đây là bảng thần ma, tụ tập tất cả những nhân vật đỉnh cao sánh ngang với thần ma của thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang. Trương chân nhân có thể lên bảng đã không dễ dàng rồi. Bên cạnh Chu Hậu Chiếu là Đông Sưởng Tào Chính Thuần. Lúc này, chỉ nghe Tào Chính Thuần cũng nói, "Đúng vậy, Trương chân nhân quả thực là cây kim chấn biển của giang hồ Đại Minh ta." Chu Hậu Chiếu nghe vậy, hỏi Tào Chính Thuần, "Tào Chính Thuần, chấm bảo ngươi giám sát chuyện hộ Long Sơn Trang, ngươi có tiến triển gì chưa?" Tào Chính Thuần nghe vậy, lập tức phấn chấn tinh thần, bẩm báo với Chu Hậu Chiếu, "Bệ hạ, nô tài đã xem qua tất cả các văn kiện của hộ Long Sơn Trang. Chứng cứ Chu Vô Thị mưu phản và thư từ qua lại với thập về đại tướng quân đều đã được thu thập, có thể nói là chứng cứ rành rành. Chu Vô Thị vốn định trong ngày thọ yến của Thái hậu, khi thập về đại tướng quân vào kinh nhậm chức sẽ bức cung, nhưng trời có mắt đã phơi bày âm mưu của hắn. Bây giờ hắn chỉ có thể trở thành tù nhân. Bệ hạ muốn đối phó với hắn thế nào thì cứ đối phó thôi. Hắn bây giờ chỉ là một kẻ phế nhân." Nói đến đây, trên mặt Tào Chính Thuần hiện lên một nụ cười đắc ý, bấy lâu nay hắn luôn tranh đấu với Chu Vô Thị, nay cuối cùng cũng lật đổ được Chu Thiết Đảm, tên cao giả đam mưu này, sao có thể không vui chứ? Chu Hậu Chiếu quay lưng lại với Tào Chính Thuần, mặc dù hắn không nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Tào Chính Thuần, nhưng cũng từ trong giọng điệu của Tào Chính Thuần đoán ra được tâm trạng của Tào Chính Thuần hiện tại rất tốt. Chu Hậu Chiếu cười nhạt, nói, "Tào Chính Thuần, chứng cứ Chu Vô Thị đại nghịch bất đạo, mưu phản đã đầy đủ. Vậy chúng sẽ chuẩn bị sau khi thọ yến Thái Hậu, đem hắn chém đầu. Ngươi thấy thế nào?" Tào Chính Thuần lập tức tán thành, nói, "Vậy hạ anh minh." Chu Hậu Chiếu thấy Tào Chính Thuần tích cực như vậy, lại nói, "Còn một thời gian nữa mới đến thọ yến Thái Hậu. Trong thời gian này, cứ giam Chu Vô Thị trong đồng xưởng của ngươi. Ngươi phải trông coi cẩn thận. Đại lý tự Khanh Quách Bất Kính đến điều tra vụ án, ngươi không được cản trở." Tào Chính Thuần nghe vậy, trong mắt lập tức lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Chỉ nghe trong lòng hắn thầm nghĩ, Quách Bất Kính tốt lành, khi nào lại leo lên được bệ hạ? Xem ra, nhân tài trong triều này thật không ít ta. Ngã xuống một Chu Thiết Đảm, lại có những người khác bắt đầu lần lượt xuất hiện. Tốt lắm, ngay cả Chu Thiết Đảm ra ta cũng không sợ, chẳng lẽ còn sợ những người khác sao? Lúc này, chỉ thấy Chu Hậu Chiếu chắp tay sau lưng, nhìn về phía bảng thần ma trên bầu trời. Vừa nhìn, hắn vừa nói, cũng không biết Vũ Hóa Điển bây giờ đã đến Võ Đăng chưa. Tào Chính Thuần vừa nghe, trong lòng lại càng căng thẳng. Đại Minh, Võ Đăng Sơn, trước chân Vũ Điện, Trương Tam Phong cùng ba đồ đệ vừa xem xong phần giới thiệu về Trương Tam Phong trên bảng thần ma. Ba thầy trò thần sắc khác nhau. Lúc này, chỉ thấy một đạo đồng bước nhanh tới, hướng về Trương Tam Phong nói, Thái sư phụ, ngoài sơn môn có một người tự xưng là Đông Sưởng Đốc Công Vũ Hóa Điển đến bái kiến Thái sư phụ. Người này tự xưng là phụ mệnh của Đường Kim Hoàng đế Đại Minh, cho nên xin Thái sư phụ nhất định phải gặp. Ở đây có thư tay của Hoàng đế Đại Minh. Nói xong, đạo đồng đưa thư trong tay cho Trương Tam Phong. Trương Tam Phong đưa tay nhận lấy lá thư, mở lá thư ra xem. Quả nhiên là bút tích của Hoàng đế Đại Minh Chu Hậu Chiếu. Trương Tam Phong xem xong thư, sau đó nói với đạo đồng, Thanh Phong, dẫn khách vào sân môn, trước an bài phòng khách, để khách nghỉ ngơi. Đạo đồng tuân lệnh rời đi. Trương Thúy Sơn và Du Đại Nham có chút tò mò nhìn sư phụ Trương Tam Phong. Du Đại Nham nói, sư phụ, Hoàng đế phái một thái giám đến, là có ý gì? Trong thư nói gì? Trương Tam Phong nhàn nhạt nói, Hoàng đế muốn mời ta đến kinh thành, tham gia thọ yến của Thái hậu. Vi sư chỉ là một người ngoài cuộc, khiến Hoàng đế để tâm như vậy. Xem ra, Hoàng đế muốn làm một số chuyện, có cầu xin vi sư. Hoàng đế các triều đại Đại Minh đối với võ đăng của chúng ta vẫn tốt. Tuy nhiên, chuyện triều đình, chúng ta vẫn nên ít nhúng tay thì hơn. Thúy Sơn, con đi gặp vị Đông Sưởng Đốc Công kia đi. Thay vi sư từ chối hắn là được. Trương Thúy Sơn bên cạnh nghe vậy, gật đầu ngay, nói, vâng, sư phụ. Đệ tử sẽ đi làm ngay. Lúc này, trên bảng thần ma trên bầu trời, có kim quang rơi xuống. Kim quang xẹt qua không trung, trong nháy mắt biến mất, bay về phía Võ Đăng Sơn. Đại Minh, Đế Châu, trong địa cung ngoài Hàm Dương Thành, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn tinh la đồ trên không trung địa cung, nhìn bảng thần ma hiện ra trong tinh la đồ, trên mặt Đông Hoàng Thái Nhất hiện lên một vẻ khó hiểu. Trương Tam Phong, cảnh giới thần tiên trên cạn thất phẩm, xếp cuối bảng thần ma, xem ra thiên hạ cửu châu, tứ hải bát hoang, quả nhiên ẩn giấu rất nhiều người mạnh mẽ như bản tọa. Lúc này, chỉ thấy trên bảng thần ma trong tinh la đồ lại có kim quang lóe lên, lại có nhân vật mới được lên bảng. Bảng thần ma Cửu Châu thứ 11, Viên Thiên Cương, thân phận quốc sư đại đường xưa kia, khi Đường Thái Tông tại vị, từng là người đứng đầu Bất Lương Nhân, sau này, Nữ Đế thành lập võ triều, thay thế Đại Đường, Viên Thiên Cương liền không rõ tung tích, thiên hạ đều cho rằng Viên Thiên Cương đã sớm qua đời, nhưng lại không ai biết. Viên Thiên Cương căn bản không chết, hắn chỉ là bí mật ẩn nấp xuống. Viên Thiên Cương xuất thân bất phàm, vốn là người của Hán triều, năm 8 tuổi, trong nhà đột nhiên xảy ra biến cố, lưu lạc tha hương, năm 10 tuổi, gặp đạo chủ Thái Bình, người đứng đầu giang hồ Hán triều lúc bấy giờ, được đạo chủ Thái Bình truyền vô thượng thần công trở thành cao độ dưới trướng đạo chủ Thái Bình. Sau này, đạo chủ Thái Bình vũ hóa phi thăng, hắn liền rời khỏi đạo Thái Bình, một mình xông pha thiên. Hạ, hắn có chí lớn. Mộng ước lớn nhất trong cuộc đời hắn, chính là giống như sư phụ Thái Bình đạo chủ, phò tá một chân Long Thiên Tử, phò tá một triều đình Long Đình chân chính, hắn đi khắp thiên hạ, dấu chân trải khắp tứ hải bát hoang, muốn tìm một chân Long Thiên Tử. Cuối cùng, hắn du lịch khắp thiên hạ Cửu Châu hơn 100 năm sau, ẩn cư ở bờ sông Lạc Thủy của Đại Tùy Hoàng triều lúc bấy giờ, bởi vì hắn tinh thông thuật bói toán, sẽ thỉnh thoảng xem bói cho dân làng xung quanh cho nên, theo thời gian, danh tiếng của hắn cũng lan truyền ra. Tuy nhiên, hắn say rượu không phải vì rượu, hắn làm như vậy chỉ là noi theo Khương Thái Công câu cá năm xưa, người muốn lên mới chịu móc Khương Thái Công câu được Chu Văn Vương, còn hắn Viên Thiên Cương thì câu được Lý Thế Dân. Lý Thế Dân ba lần mời Viên Thiên Cương xuất sơn, phò tá cơ nghiệp của cha con ông ta Viên Thiên Cương tinh thông mệnh thuật, nhìn ra nhị công tử Lý Uyên là Lý Thế Dân mang trong mình chân long chi khí, hơn nữa Lý Thế Dân lại vừa văn võ song toàn, một thân tài tuấn, là tướng mạo đế vương, thêm vào đó Lý Thế Dân rất thành tâm, cho nên hắn liền đồng ý với Lý Thế Dân. Cứ như vậy, đã 30 năm qua, hắn giúp Lý Thế Dân lên ngôi, nắm giữ Bất Lương Nhân, trừ bỏ không biết bao nhiêu tai họa cho Đại Đường. Nhưng khi Lý Thế Dân lâm bệnh nặng, Nữ Đế quật khởi, hắn dự cảm được Đại Đường sẽ có biến lớn, cho nên đã chuẩn bị trước. Chương 95, Lý Thế Dân bị tiên đan bất tử đầu độc chết, Viên Thiên Cương một lòng muốn dựng lại nhà Đường. Chương 95, Lý Thế Dân bị tiên đan bất tử đầu độc chết, Viên Thiên Cương một lòng muốn dựng lại nhà Đường. Võ Triều, Thần Đô, trong hoàng cung, Nữ Đế Võ Chiếu nhìn vào bảng thần ma trên trời cao, trên mặt hiện vẻ kinh ngạc. Viên Thiên Cương này rốt cuộc đã chuẩn bị những gì? Hắn vậy mà còn chưa chết. Năm xưa, trận đại hỏa kia chẳng phải đã thiêu rụi sạch sẽ những người trong hoàng tộc nhà Đường sao? Địch Ái Khanh, năm xưa Khanh đã đích thân xem xét những di tích sau khi bị thiêu rụi, có phát hiện ra chỗ nào còn sót lại không? Địch Nhân Kiệt nghe vậy, vội vàng không người, ở một bên nói, vậy hạ, năm xưa trận đại hỏa quả thực đã thiêu rụi Khâm Thiên Tư nơi Bất Lương Nhân đóng quân. Thần cũng đích thực có mặt tại hiện trường, nhìn thấy túi gươm ngư nàng chưa bị thiêu hủy, túi gươm ngư nàng đó quả thực là túi đựng gươm mà Viên Thiên Cương thường ngày đeo. Nhưng có thi thể của Viên Thiên Cương hay không, thần vẫn luôn nghi ngờ. Võ Chiếu nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, xem ra nỗi lo của chấm là đúng. Viên Thiên Cương người này thâm tàng bất lộ, hắn hiện tại có thể đăng lên bảng thần ma này chính là minh chứng tốt nhất. Không ngờ hắn lại là đệ tử thân truyền của vị đạo chủ Thái Bình đạo, người đã phủ tá nhà hắn hơn 200 năm trước. Hắn nắm giữ Bất Lương Nhân hơn 20 năm, hậu chiêu chắc chắn rất nhiều. Hắn giả chết thoát thân, nhất định là vì nhà Đường lợi mình. Chấm sao có thể để hắn toàn nguyện? Địch Ái Khanh, Khanh phải cẩn thận sàng lọc lại những Bất Lương Nhân dưới trướng Khanh, để phòng bị Viên Thiên Cương thâm nhập. Địch Nhân Kiệt nghe vậy, lập tức khom người chắp tay, nói, vâng. Vậy hạ. Đại Hán, Định Viễn Thành, trong một tiểu lầu. Lúc này, là một phen ồn ào. Mọi người trong tiểu lầu nhìn vào bảng thần ma trên trời cao, thấy Trương Tam Phong người đầu tiên lên bảng, đều vô cùng chấn động. Trương Tam Phong danh chấn đại minh, những nhân vật giang hồ trong tiểu châu, rất ít người chưa từng nghe đến danh tiếng của Trương Tam Phong. Hiện giờ, nhìn thấy Trương Tam Phong người đầu tiên đăng lên bảng thần ma này, những người qua đường hóng hớt này nhao nhao lên tiếng. Trương Tam Phong, cảnh giới lục địa thần tiên thất phẩm. Vậy mà chỉ có thể xếp cuối bảng thần ma này. Bảng thần ma này, cũng quá mạnh đi. Nói nhảm. Nếu không sao có thể là bảng thần ma được. Đó là những nhân vật có thể sánh ngang với thần ma. Lão Hoàng ngồi ở lầu 2 của tiểu lầu nghe thấy những lời bàn tán của những người qua đường hóng hớt này, cười nói với Lý Trường Sinh, tiên sinh, trước đây, tại hạ cũng từng nghe nói đến danh tiếng của Trương Tam Phong này. Không ngờ, Trương Tam Phong này lại lợi hại như vậy. Cảnh giới lục địa thần tiên thất phẩm. Đó là lục địa thần tiên thượng tam phẩm chắc chắn rồi. Lão Hoàng ta khi nào cũng có thể đặt chân vào cảnh giới lục địa thần tiên này a? Để lão Hoàng ta có thể bài phong một phen. Lý Trường Sinh cười nói, lão Hoàng, ngươi chỉ cần luyện thêm 10 năm, đại khái là được rồi. Lão Hoàng vừa nghe, liền trừng lớn hai mắt, nói, còn phải 10 năm. Vậy lão Hoàng ta chẳng phải đã gần 70 tuổi rồi sao? Lý Trường Sinh cười nói, Trương Tam Phong thiên tư chắc tuyệt, dựa vào sự lĩnh ngộ của bản thân, 60 tuổi mới đặt chân vào cảnh giới lục địa thần tiên. Ngươi, lão Hoàng, đi theo ta, Lý Trường Sinh, có thể 70 tuổi đặt chân vào cảnh giới lục địa thần tiên, đã không chậm rồi. Lão Hoàng nghe vậy, cười khổ nói, tiên sinh, xem ra là thiên phú của lão Hoàng ta quá kém rồi. Lý Trường Sinh cười mà không nói. Lúc này, chỉ thấy trên bảng thần ma trên trời cao, lại có người lên bảng. Người lên bảng này, lại là cựu quốc sư nhà Đường Biên Thiên Cương. Việc này, càng làm nổ tung cả hiện trường. Toàn bộ những người qua đường hóng hớt trong tiểu lầu nhìn Biên Thiên Cương vừa mới lên bảng trên trời cao, nhao nhao lên tiếng. Hay cho. Biên Thiên Cương A. Đây là nhân vật không thể xem thường. Năm xưa, đại đường Hoàng Triều thịnh vượng nhất thời. Thiên khả hãn lý thế dân là bài phong đến đường nào. Uy danh của đại đường, so với đại hán Hoàng Triều cũng không hề kém. Nhưng, ai có thể ngờ, đại đường Hoàng Triều đang ở đỉnh cao nhất lại đi xuống nhanh chóng. Lý thế dân bệnh chết, nữ đế quật khởi, võ triều thay thế nhà đường. Hoàng tộc nhà đường bị nữ đế tàn sát sạch sẽ. Nữ đế lâm triều 30 năm, thay trời đổi đất, võ triều hiện nay đã trở nên không hề yếu hơn so với đại đường Hoàng Triều khi xưa. Chuyên luôn, Viên Thiên Cương từng dự đoán, nữ đế sẽ thay thế nhà đường. Là một người vô cùng thần kỳ. Không biết là thật hay giả. Đương nhiên là thật rồi. Các ngươi không thấy sao? Viên Thiên Cương là đệ tử thân truyền của đạo chủ Thái Bình đạo nhà Hán Hoàng Triều ta ngày xưa. Thái Bình đạo chủ là nhân vật gì? Đó là một tay nâng đỡ nhà Hán, khiến thiên tử đại Hán có thể kéo dài tuổi thọ 200 năm, một nhân vật truyền kỳ. Chuyên luôn, năm xưa Hán Vũ đế của ta lâm bệnh nặng, cầu đến trước mặt Thái Bình đạo chủ, Thái Bình đạo chủ mở đàn lập pháp, thay Hán Vũ đế của ta mượn thêm 200 năm thọ nguyên từ trời. Cảnh tượng đó, quả thực là tráng lệ vô cùng. Hán Vũ đế có thể sống đến bây giờ, đều là công lao của Thái Bình đạo chủ, ngày Thái Bình đạo chủ vũ hóa phi thăng, Hán Vũ đế đích thân đến Thái Bình đạo để tiễn Thái Bình đạo chủ. Thái Bình đạo chủ lợi hại như vậy, Viên Thiên Cương là đệ tử thân truyền của Thái Bình đạo chủ, lại có chí noi theo Thái Bình đạo chủ, các ngươi nói hắn lợi hại hay không? Trong một lúc, những người qua đường hóng hớt trong tử lầu đã bàn tán xôn xao. Lúc này, trên bảng thần ma trên trời cao, phần giới thiệu về Viên Thiên Cương vẫn tiếp tục. Viên Thiên Cương đã gieo cấy mầm mống trong bất lương nhân, sau đó dùng một trận đại họa giả chết thoát thân, khiến thế nhân cho rằng hắn đã chết rồi, kỳ thực, hắn đã sớm trốn thoát, ngoài ra còn thành lập một tổ chức bí mật Tàng Thiên Các, hắn cảm tạ Lý Thế Dân đã biết đến mình, trung thành với hoàng tộc nhà Đường, một lòng muốn lật đổ võ triều do nữ đế thành lập, khôi phục sự thống trị của đại đường hoàng triều hắn thành lập Tàng Thiên Các ở Tàng Thiên Cốc, trong 30 năm này, hắn đã nhận nuôi rất nhiều cô nhi và bồi dưỡng những cô nhi này thành cao thủ, những cô nhi này có thể vào Tàng Thiên Các, tu vi thấp nhất đều là cảnh giới tông sư, mà những người không vào được Tàng Thiên Các cũng đều bị Viên Thiên Cương an bài đến các nơi của võ triều, tiềm phục xuống, hắn còn chiêu binh mãi mã, ngầm khống chế rất nhiều bang phái trong giang hồ của võ triều, chính là vì một ngày nào đó có thể tiêu diệt võ triều, khôi phục đại đường hoàng triều. Đương nhiên, sở dĩ Viên Thiên Cương lại nỗ lực như vậy, toàn tính khôi phục đại đường hoàng triều, cũng là vì hắn có lỗi với Lý Thế Dân. Năm xưa, Lý Thế Dân vừa qua tuổi tri thiên mệnh, tự thấy tình trạng sức khỏe có chút không tốt, liền muốn hỏi Viên Thiên Cương có thể luyện chế linh đan diên thọ hay không. Viên Thiên Cương lúc đó tự tin tràn đầy, cảm thấy mình đã có được chân truyền của sư phụ Thái Bình đạo chủ, luyện chế đan dược kéo dài tuổi thọ 10-20 năm, không đủ để thể hiện tài năng của hắn. Vì vậy, hắn liền muốn luyện chế ra thuốc trường sinh bất tử, khiến Lý Thế Dân trường sinh bất tử, thống nhất thiên hạ cửu châu, tứ hải bát hoang, trở thành cửu cửu chí tôn. Không cầu hoa tươi mà hắn Viên Thiên Cương cũng định trước sẽ vì vậy mà danh truyền tiên cổ. Viên Thiên Cương quả thực có bản lĩnh, hắn đích thực đã luyện chế ra một lò tiên đan bất tử, hắn tự mình nuốt một viên, công lực đại tăng, thọ số cũng được tăng lên rất nhiều, chỉ là còn cần cải tiến. Nhưng Lý Thế Dân không đợi được nữa, biết hắn đã luyện thành tiên đan bất tử, liền muốn nuốt một viên. Viên Thiên Cương không thể chống lại Lý Thế Dân, hơn nữa hắn cảm thấy dược hiệu của tiên đan bất tử này quả thực không tệ, cho nên hắn liền dâng lên cho Lý Thế Dân một viên tiên đan bất tử. Nhưng hắn không ngờ tiên đan bất tử mà hắn luyện chế ra lại có độc tính quá lớn, khiến Lý Thế Dân căn bản không chịu nổi độc tính của tiên đan bất tử. Trong 3 ngày sau khi nuốt thuốc trường sinh bất tử, đã trực tiếp qua đời. Mà sở dĩ Viên Thiên Cương nuốt tiên đan bất tử không được gì, chỉ là vì công lực của hắn cao thâm, độc tính đó hầu như không có ảnh hưởng gì đến hắn. Viên Thiên Cương sau khi điều tra nguyên nhân cái chết của Lý Thế Dân, hối hận vô cùng, tức giận đến mức hắn đã ném hết cả lọ tiên đan bất tử đó đi. Viên Thiên Cương trong 30 năm này mỗi khi hồi tưởng lại chuyện này, đều tự trách không thôi, không. Cho nên, hắn mới liều mạng muốn khôi phục Đại Đường Hoàng Triều, chính là vì bù đắp sự ấy náy trong lòng hắn đối với Lý Thế Dân Viên Tiên Cương Sư Thừa Thái Bình đạo chủ, cả đời học vấn tạp nhạp thông thạo thuật bói toán, thuật luyện đan, cảnh giới võ đạo cực cao Thiên Cương Thần Quyết mà hắn tu luyện, là thần quyết vô thượng do Thái Bình đạo chủ truyền lại Viên Tiên Cương tung hoành thiên hạ hơn 200 năm, đã từng có thời kỳ huy hoàng, cũng có lúc xuống dốc đến ngày nay. Hắn đã được coi là nhân vật đỉnh cấp hiếm có trong nhân tộc, cảnh giới võ công, lục địa thần tiên thất phẩm, chỉ số tiềm năng 27 sao, chỉ số chiến lực 42 sao, chỉ số nguy hiểm 7 sao, tuổi hiện tại 220 tuổi, thọ số 963 tuổi, phần thưởng đại thai càn nguyên đan bổ, đi lại hàng chục loại đan phương thượng cổ của Diệu Đan Vô Thượng Tuế Nguyệt Thần Châm, trích người một châm, có thể hút lấy 10 năm thọ số của người, một cây thần châm vô thượng, hoa. Theo phần giới thiệu về Viên Tiên Cương trên bảng thần ma kết thúc, trong mấy mắt, toàn bộ mọi người trong tiểu lầu đều sôi trào lên. Chơi ạ, việc này làm sao có thể? Nguyên lai, Đường Hoàng Đế Lý Thế Dân đột nhiên mắc bệnh chết, là vì đã dùng tiên đan bất tử do Viên Tiên Cương luyện chế, mới bị đầu độc chết. Ta đi, chuyện này cũng quá kịch tính rồi. Không ngờ, thật không ngờ, Đường Đường là thiên khả hãn, lại chết ở chỗ này. Quả là thời thế tạo anh hùng. Khó trách Viên Tiên Cương lại liều mạng với võ triều, muốn phục quốc nhà Đường. Thì ra là có lỗi với người ta, hoàng tộc nhà Đường a. Trung chuyển quân quần Linh Lũ Tở Tỷ Hệ cũng phải nói là Viên Tiên Cương cũng đủ lợi hại, lại có thể luyện chế ra tiên đan bất tử kéo dài tuổi thọ. Tuy rằng tiên đan bất tử đó có độc, nhưng mà có thể vượt qua, vậy thì kiếm bộn rồi. Đúng vậy, cũng không biết lúc trước Viên Tiên Cương đã ném số tiên đan bất tử còn lại đi đâu. Sao? Ngươi còn muốn đi nhà sao? Cũng không sợ bị đầu độc chết? Liều mạng thì được, nhát gan thì thua. Liều một phen, biết đâu sẽ thành cao thủ. Trong một lúc, trong tiểu lầu đủ loại lời đồn đại. Chương 96, võ đế Lưu Triệt mượn trời 200 năm, giết nữ đế, diệt võ triều, nên thiên tử, phục Lý Đường. Chương 96, võ đế Lưu Triệt mượn trời 200 năm, giết nữ đế, diệt võ triều, nên thiên tử, phục Lý Đường. Ngồi ở lầu 2, Lý Trường Sinh nhìn thấy Viên Tiên Cương trên thần ma bảng, trong mắt hiện lên một tia ý vị khó hiểu. Nghe trong tiểu lâu có người nhắc đến chuyện năm xưa đạo chủ Thái Bình đạo của Đại Hán Hoàng Triều vì võ đế Lưu Triệt mà kéo dài thọ mệnh 200 năm. Trong mắt hắn lại tràn đầy hồi ức. Năm xưa, hắn phụ tá Long Đình Đại Hán, vì võ đế Lưu Triệt mượn trời 200 năm thọ nguyên. Chuyện này, năm xưa đúng là chấn động vô cùng. Trong ngay mắt, vậy mà đã qua bao nhiêu năm rồi? Hắn đã sắp không nhớ rõ hình dáng của võ đế Lưu Triệt nữa. Mượn trời thêm 200 năm, đã là mượn, vậy tự nhiên là có cái giá phải trả. Cái giá phải trả trong đó rốt cuộc có đáng hay không? Vậy e rằng chỉ có võ đế Lưu Triệt bây giờ mới biết được. Về phần Viên Tiên Cương, năm xưa, hắn thu nhận đệ tử này, đi một đường, ở trên đời này cũng coi như đã xông ra danh tiếng không nhỏ. Chỉ là, thằng nhóc này, quá tự phụ, lại có chút chấp niệm. Cho nên, bây giờ vì Lý Đường mà làm những chuyện này, hắn đều có thể hiểu được. Không biết ngày sau gặp lại, thằng nhóc Viên Tiên Cương có còn nhận ra hắn là sư phụ hay không? Phải biết rằng cái tên Tiên Cương này, cũng là do hắn đặt cho Viên Tiên Cương. Giống như 3 năm trước, hắn nhận nuôi Lý Thiên Cương, đặt tên là Thiên Cương. Thiên Cương giả, có 36 phép biến hóa, có thể tuyệt cảnh phùng sinh. Hắn hy vọng đệ tử của mình, khi đi lại trên đời này, có thể có nhiều biến hóa, tuyệt cảnh phùng sinh. Nghĩ đến đây, Lý Trường Sinh nhìn Lý Thiên Cương vẫn còn đang ăn uống ngon lành, trên mặt hiện lên một tia ý cười. Võ triều, thần đô, trong hoàng cung, nữ đế Võ Tắc Thiên nhìn thần ma bảng trên không trung, nhìn tất cả những giới thiệu về Viên Thiên Cương, trong chốc lát cũng ngẩn người ra. Tốt lắm, thì ra Lý Thế Dân lại chết trong tay tiên đan của Viên Thiên Cương. Khó trách năm xưa Lý Thế Dân lại đột nhiên bạo bệnh. Ha ha ha, Viên Thiên Cương này thật sự là tự chuốc lấy. Nếu năm xưa Lý Thế Dân không đột nhiên bạo bệnh, chắc còn chưa có cơ hội nhanh chóng đăng lâm cửu ngũ. Viên Thiên Cương à, Viên Thiên Cương, thật đáng đợi a. Địch Ái Khanh, Khanh cũng đã thấy, Viên Thiên Cương này lòng dạ khó lường, muốn tiêu diệt võ triều của chấm. Hắn ở trong võ triều của chấm, không biết đã cài bao nhiêu gián điệp. Từ hôm nay trở đi, Khanh phải triệt để điều tra chuyện này, nhất định phải tìm ra hết đám gián điệp mà Viên Thiên Cương cài vào nội bộ võ triều của chấm. Hơn nữa, còn phải tìm ra Tàng Thiên Cốc mà Viên Thiên Cương đang ở, phải diệt trừ Tàng Thiên Các của hắn. Địch Nhân Kiệt ở một bên nghe vậy, lập tức không người nói, vâng, bệ hạ. Đại Tần, Đế Châu, Hàm Dương Cung. Doanh Chính nhìn thần ma bảng trên không trung, nhìn Viên Thiên Cương vừa mới lên bảng, nhìn tất cả về Viên Thiên Cương, Doanh Chính cũng có chút ngẩn người. Cái gì? Thì ra Lý Thế Dân năm xưa lại chết vì đan độc. Viên Thiên Cương này cũng thật có bản lĩnh, lại còn luyện chế ra tiên đan có thể kéo dài tuổi thọ. Tuy rằng có đan độc, nhưng chỉ cần gia tăng rèn luyện, hẳn là có thể loại bỏ đan độc mới đúng. Lý Thế Dân thật sự là quá nóng nổi. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Lý Tư đứng sau lưng Doanh Chính nghe vậy, trong lòng lại thầm nghĩ, đan dược kia sao có thể 100% không có độc? Đã là đan dược, vậy chắc chắn có đan độc. Chỉ có thể nói là Lý Thế Dân kia không có phúc, không có phúc hưởng thụ tiên đan. Trong lòng Lý Tư nghĩ như vậy, trong miệng lại nói, Lý Thế Dân này không có phúc khí của bệ hạ. Tiêu Giao Tử vào Hàm Dương, nhất định sẽ vì bệ hạ mà kéo dài tuổi thọ. Bệ hạ cũng sẽ không có nguy hiểm nuốt phải đan độc. Doanh Chính nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi. Đại Hán Hoàng Triều, Đế đô Trường An. Đại Hán Hoàng Triều đến nay đã thành lập gần 300 năm, là trong các hoàng triều trên Cửu Châu đại địa bây giờ, lịch sử lâu đời nhất. Hơn nữa, Đại Hán Hoàng Triều còn có một điểm đặc biệt, đó chính là hoàng đế của Đại Hán hoàng triều, đã gần 200 năm không đổi. Hoàng đế Đại Hán hiện nay là Võ Đế Lưu Triệt. Hắn đã là một ông già hơn 200 tuổi, nhưng hắn vẫn ngồi trên bảo tọa hoàng đế Đại Hán. Hơn 200 năm nay, hắn ngồi trên bảo tọa hoàng đế Đại Hán này không hề có một chút lười biếng nào. Hắn muốn đột phá bản thân, trở thành cựu cựu chí tôn. Nhưng xiềng xích của vận mệnh gắt gao bóp chặt tiết hầu của hắn, khiến hắn hiểu sâu sắc đạo lý trời không thể nghịch. Năm xưa, hắn cầu xin đạo chủ Thái Bình Đạo vì hắn kéo dài thọ mệnh. Đạo chủ Thái Bình Đạo thi triển ra vô thượng thần thông, vì hắn mượn trời thêm 200 năm thọ nguyên. Nhưng cái giá phải trả chính là Đại Hán hoàng triều của hắn, từ đó về sau không thể tiến hành bành trướng ra bên ngoài thêm một bước nữa. Hơn nữa, con cháu của hắn cũng không thể có đế vương chi khí, không thể ngồi lên bảo tọa cửu ngũ chí tôn. Hơn nữa, Đại Hán sẽ tan rã sau khi hắn chết, ầm ầm sụp đổ. Lúc đó, Võ Đế Lưu Triệt căn bản không tin. Hắn cảm thấy chỉ cần hắn còn sống thì có thể dẫn dắt Đại Hán hoàng triều thống nhất thiên hạ cửu châu, tứ hải bát hoang, xây dựng một Đại Hán thần triều chưa từng có. 200 năm, đủ cho hắn làm quá nhiều chuyện rồi. Nhưng tất cả sự thật sau này đều chứng minh, đạo chủ Thái Bình Đạo đã đúng, thiên mệnh có trái. Lúc này, Võ Đế Lưu Triệt giàn mua, ngồi trên bậc thềm trước vị ương cung, nhìn thần ma bảng trên không trung, nhìn viên thiên cương vừa mới lên bảng, trên mặt hắn hiện lên một tia hy vọng. Viên thiên cương này là đệ tử thân truyền của đạo chủ Thái Bình Đạo, bản lĩnh của đạo chủ Thái Bình Đạo xem ra hắn cũng kế thừa được vài phần. Chấm còn 10 năm thọ nguyên, nhưng chấm đã có thể cảm giác được Đại Hán của chấm đang đi xuống dốc. Sau khi chấm chết, con cháu của chấm không ai có thể đăng lên vị trí cửu ngũ, Đại Hán của chấm sẽ ầm ầm sụp đổ. Chấm không muốn tâm huyết cả đời của chấm cứ thế mà tiêu vong, chấm cũng không muốn để ba cánh trăm họ Đại Hán lại lâm vào chiến loạn. Giá như đạo chủ Thái Bình Đạo còn tại thế thì tốt biết bao. Đáng tiếc, đạo chủ Thái Bình Đạo đã phi thăng rất lâu rồi, trước mắt cũng chỉ có thể tìm viên thiên cương này, xem hắn có biện pháp cứu Đại Hán của chấm hay không. Người đâu, lập tức phát động người của thần sách đi tìm viên thiên cương cho chấm. Bất luận chân trời góc biển, chính là đào ba thước đất cũng phải tìm được người. Đại Tùy hoàng triều, Lạc Dương, hoàng cung, Ngự Hoa Biên. Dương Kiên và Từ Trường Khanh nhìn thần ma bảng trên không trung, trên mặt Dương Kiên hiện lên một tia chấn động. Viên thiên cương này thật sự là lợi hại, lại còn có thể luyện thành tiên đan. Chỉ tiếc Lý Thế Dân năm xưa quá nóng nội, nếu không bây giờ đại đường lại là khí thế gì. Từ Trường Khanh nói, lấy sức người mà luyện trường sinh bất lão dược, cuối cùng là tổn hại đến thiên hòa, trái với thiên mệnh. Lý Thế Dân chúng phải đan độc cũng là thiên độc. Từ xưa đến nay, cựu ngũ chí tôn, kẻ nào mưu đoạt thiên mệnh đều không có kết cục tốt đẹp. Chư tử thời trung cổ chém đứt bốn thành chân long chi khí, một ngày không hiện lại nhân gian, cựu ngũ chí tôn trên đời một ngày không thể trường sinh. Trừ phi bốn thành chân long chi khí kia hiện lại nhân gian, có cựu ngũ chí tôn hội tụ bốn thành chân long chi khí, trở thành cựu cựu chí tôn, không chỉ có thể thành nhân hoàng, lại còn được trường sinh, đúc thân triều, thống nhất thiên hạ cựu châu, tứ hải bát hoang, khôi phục tình cảnh thịnh vượng như thời thượng cổ. Đáng tiếc, loại chuyện này phát sinh xác suất quá nhỏ. Dương Kiên ở một bên nghe vậy, có chút tò mò hỏi, chấm nhiều lần từ trong miệng Trường Khanh nghe được chư tử thời trung cổ, Trường Khanh có thể cho chấm kể thật kỹ về những chuyện này không? Từ Trường Khanh khẽ thở dài, nói, bệ hạ, những chuyện này quá xa xưa, đến mức đã trở thành truyền thuyết. Không kỳ thực, thần cũng không biết là thật hay giả. Dương Kiên nói, cứ nói ra nghe thử. Võ Triều, Thiên Vấn Sơn Mạch. Thiên Vấn Sơn Mạch là bên trong lãnh thổ Võ Triều, một ngọn núi thần bí nhất. Nơi này, quanh năm ít người lui tới, rất ít người dám xông vào trong Thiên Vấn Sơn Mạch này. Trong Thiên Vấn Sơn Mạch này, có một tung lũng cực kỳ bí mật, là nơi ẩn rồng. Ở đây, ở một vị cao nhân. Vị cao nhân này không phải ai khác, chính là quốc sư Đại Đường năm xưa Viên Thiên Cương. Lúc này, trong tung lũng, Viên Thiên Cương nhìn thần ma bảng trên không trung, trên mặt hắn hiện lên một tia ý vị khác thường. Thiên hạ cửu châu, tứ hải bát hoang, có thể lọt vào thần ma bảng này không quá 12 người mà thôi. Người đầu tiên lên bảng là Trương Tam Phong, người thứ hai lên bảng chính là hắn Viên Thiên Cương. Kỳ thực, đây cũng coi là chứng minh cho thực lực của Viên Thiên Cương. Nhưng Viên Thiên Cương lúc này lại không quá vui vẻ. Không phải vì xếp hạng thứ 11 trên thần ma bảng mà không vui, mà là vì bản thân mình xuất hiện trên thần ma bảng này mà không vui. Hắn ẩn nấp hành tung 30 năm, chỉ để tiêu diệt Võ Triều, xây dựng lại Lý Đường. Nhưng ai có thể ngờ, hiện tại thần ma bảng này lại ghi lại hắn. Rất nhiều bí mật của hắn đều bị thần ma bảng này phơi bày. Ngay cả việc Lý Thế Dân chết trong tay tiên đan của hắn cũng bị phơi bày. Điều này khiến Viên Thiên Cương rất khó chịu. Nhưng sự việc đã xảy ra, hắn cũng chỉ có thể nghĩ cách tính toán lâu dài. Nữ đế Võ Tắc Thiên tâm ngoan thủ lạn, tiếp theo, người của hắn e rằng sẽ bị thanh tẩy lớn. Hắn phải hành động. Nữ đế lâm triều 30 năm, căn cơ đã sâu. Bây giờ có lẽ là thời cơ tốt nhất. Nếu để nữ đế lật tung tất cả những con tốt mà hắn đã bố trí, vậy tâm huyết bao năm của hắn có thể sẽ đổ sông đổ biển. Nguyện vọng xây dựng lại đại đường, e rằng cũng khó có thể thực hiện được. Lúc này, chỉ thấy trên thần ma bảng trên không trung có kim quang rơi xuống, hướng về phía Thiên Vấn Sơn Mạch trực tiếp bay tới. Trong chốc lát, liền rơi trước mặt Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương giơ tay, lấy thứ trong kim quang ra. Hắn cầm kim châm Tuế Nguyệt cẩn thận nhìn, trong mắt hiện lên một tia điên cuồng. Đã Lao Tiên không cho lão phu ẩn náu nữa, vậy lão phu đành phải xuất sơn thôi. Võ Tắc Thiên, lão phu sẽ dùng kim châm Tuế Nguyệt này kéo ngươi xuống khỏi bảo tọa hoàng đế. Lão phu sẽ khiến ngươi biết cái gì mới là chân chính lục địa thần tiên. Người đâu, lập tức triệu tập Diêm La địa sát. Theo lão phu xuống núi, giết nữ đế, diệt võ triều, nên thiên tử, phục Lý Đường. Chương 97, thần ma thứ 10, Tiếu Tam Tiếu nhập thế, hoài báo của bản ban. Chương 97, thần ma thứ 10, Tiếu Tam Tiếu nhập thế, hoài báo của bản ban. Hoàng triều Mông Nguyên, Ma Sư Cung, Mông Xích Hành cùng đệ tử của hắn, bản ban, nhìn vào bảng thần ma trên không trung. Trên mặt hai thầy trò đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Chỉ nghe hai người trao đổi với nhau. Trương Tam Phong, lục địa thần tiên thất phẩm. Vậy mà chỉ có thể xếp cuối bảng thần ma này. Bảng thần ma này thật đáng sợ. Đúng vậy. Vi sư hiện tại chỉ mới là cảnh giới thiên nhân cửu phẩm. Đến cả mép của bảng thần ma này cũng không chạm tới. Ban Nhi, về sau phải trông cậy vào con. Vi sư tin rằng, với thiên phú cùng trí tuệ của con, chắc chắn có thể đột phá thiên nhân, đặt chân vào lục địa thần tiên. Bàng Ban nghe lời sư phụ nói, gật đầu thật mạnh. Hắn hiện tại cùng cảnh giới với sư phụ. Chỉ thiếu một bước, là có thể đặt chân vào lục địa thần tiên. Nhưng, bước này, cực kỳ khó vượt qua. Thiên hạ cửu châu, tứ hải bắc hoang, có mấy người vượt qua được thiên kiến này? Người có thể đạt đến thiên nhân cửu phẩm, không ai không phải là nhân vật kinh tài diễm diệu. Nhưng muốn từ cảnh giới thiên nhân đặt chân vào cảnh giới lục địa thần tiên, thì cần cơ duyên lớn lao, nghị lực lớn lao. Như sư phụ của hắn, Mông Xích Hành, cũng là một nhân vật kinh tài diễm diệu. Ở hoàng triều Mông Nguyên là nhân vật số một số hai. Ở cảnh giới thiên nhân cửu phẩm đã ở đó mấy chục năm, nhưng vẫn chưa chạm đến ngưỡng cửa của cảnh giới lục địa thần tiên. Hắn, Bàng Ban, cũng đã đặt chân vào cảnh giới thiên nhân cửu phẩm gần 10 năm rồi, vẫn là không thu hoạch được gì. Nhìn thấy Trương Tam Phong, người xếp cuối bảng thần ma đã là lục địa thần tiên thất phẩm, trong lòng Bàng Ban lại dâng lên một loại tranh hùng mãnh liệt. Trương Tam Phong 60 tuổi nhập lục địa thần tiên, ta, Bàng Ban, năm nay 45 tuổi, trong vòng 5 năm ta nhất định đặt chân vào cảnh giới lục địa thần tiên. Mông Xích Hành ở một bên tán thưởng, đệ tử chí khí tốt. Lúc này chỉ thấy trên bảng thần ma lại xuất hiện tên của Viên Thiên Cương. Sự tích của Viên Thiên Cương khiến Mông Xích Hành cùng Bàng Ban đều rất hứng thú. Xem đến cuối cùng, Viên Thiên Cương vậy mà cũng là lục địa thần tiên thất phẩm, nhưng thọ mệnh lại đến hơn 900 tuổi. Thật sự khiến Mông Xích Hành cùng Bàng Ban đều giật mình. Mông Xích Hành nói, xem ra những nhân vật trên bảng thần ma này cảnh giới chênh lệch không nhiều. Trương Tam Phong là lục địa thần tiên thất phẩm, Viên Thiên Cương cũng là lục địa thần tiên thất phẩm, chỉ là chỉ số tiềm năng, chỉ số chiến lực của mỗi người khác nhau. Viên Thiên Cương này không đơn giản a. Tựa như lục địa thần tiên thất phẩm của thần ma, từng là quốc sư đại đường, còn luyện thành bất lao tiên đan. Nhân vật như vậy, bất luận đi đến đâu, đều sẽ được đối đãi như thượng khách. Đáng tiếc, cả đời vi sư vẫn chưa từng có giao thiệp với nhân vật cấp bậc như vậy. Đại Minh, dưới núi Võ Đang, Cổ Tam Thông mặc một bộ áo trắng, xuất hiện ở đây. Cổ Tam Thông đặt chân vào cảnh giới lục địa thần tiên chưa đến 10 năm, nhưng hắn đã dung hội quán thông những gì mình học được trong suốt cuộc đời, đi ra một con đường của riêng mình. Hắn hiện tại và hắn vừa ra khỏi thiên lao hoàn toàn khác biệt. Hắn cạo râu, cắt tóc, tắm rửa, thay y phục, toàn thân trở nên thanh thản hơn rất nhiều. Một bộ áo trắng khoác lên người, phong thái của cao nhân ẩn giật liền hiện ra. Lúc này, hắn nhìn bảng thần ma trên không trung, trên mặt hiện lên một tia ý cười nhạt nhòa. Trương Tam Phong, lục địa thần tiên thất phẩm. Ta, Cổ Tam Thông, tuy còn xa vời, nhưng cũng không cản trở ta đến tìm ngươi đánh một trận. Lúc này, Cổ Tam Thông lại nhìn thấy Viên Thiên Cương được ghi danh. Viên Thiên Cương, có chút thú vị. Được, đợi ta tìm Trương Tam Phong đánh xong, sẽ đi tìm Viên Thiên Cương này đánh. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy trên không trung đột nhiên lại có kim quang lóe lên. Thực ra là lại có nhân vật mới được ghi danh. Bảng thần ma Cựu Châu hạng 10, Tiếu Ngạo Thế, thân phận thứ tử của thần nhân Tiếu Tam Tiếu, người nắm quyền sau màn của Ẩn Kiếm Lưu đệ nhất phái Đông Doanh, đại đương gia của Tuyên Hóa Hào Tiếu Ngạo Thế cùng ca ca Tiếu Kinh Tiên, từ nhỏ sinh ra ở một làng trài nhỏ lúc hai người vừa chào đời, có cha mẹ ở bên, gia đình hạnh phúc mỹ mãn, nhưng hạnh phúc như vậy không kéo dài bao lâu. Theo cha của họ, Tiếu Tam Tiếu rời đi, hai huynh đệ họ trở thành đối tượng bị bạn bè cùng trang lứa chế giễu trong làng, bởi vì mẹ của họ rất xinh đẹp, thường có những kẻ lãng tử đến trước cửa nhà họ nói những lời không hay. Lâu dần, có những lời không hay lan truyền trong làng. Mẹ vì nuôi nấng hai huynh đệ họ, vẫn luôn nhẫn nhịn những lời đồn đại. Hai huynh đệ họ thường hỏi mẹ, cha của họ đã đi đâu. Mẹ luôn nói, cha của các con là người lợi hại nhất thiên hạ, ông ấy có trách nhiệm lớn hơn, ông ấy đã đi đến một nơi rất xa, nhưng ông ấy sẽ trở lại. Những lời này rõ ràng khiến hai huynh đệ vốn bị bắt nạt không thể hiểu được. Trong mắt hai huynh đệ họ, cha Tiếu Tam Tiếu là một kẻ vứt bỏ vợ con, là kẻ vô sỉ. Hai huynh đệ họ hận cha Tiếu Tam Tiếu vô cùng. Cho đến năm họ 10 tuổi, mẹ bị một ác bá làm đủ, không chịu nổi nhục nhã, tự sát mà chết. Hai huynh đệ họ chịu đả kích lớn. Sau khi chôn cất mẹ, họ tìm thấy trong di vật của mẹ hai môn thần công mà Tiếu Tam Tiếu để lại cho mẹ họ năm xưa. Lúc đó, hai huynh đệ họ hoàn toàn không biết thần công đó là do cha Tiếu Tam Tiếu để lại để báo thù. Hai huynh đệ họ kiên quyết bắt đầu tu luyện Hỗn Thiên Tứ Tuyệt cùng Vạn Đạo Xâm La. Trên người hai huynh đệ họ đều thừa kế máu thần quy của Tiếu Tam Tiếu, thiên phú võ học của họ cũng rất kinh người. Chưa đến nửa năm, họ đã có năng lực báo thù cho mẹ mình. Hai huynh đệ họ giết kẻ làm đủ mẹ, rời xa quê hương, buôn ba giang hồ. Vài năm sau, đã trở thành cao thủ một phương. Ban đầu, nếu không có bất ngờ, hai huynh đệ họ sẽ luôn nương tựa vào nhau mà đi tiếp. Nhưng có một ngày, cha của họ, Tiếu Tam Tiếu đột nhiên tìm thấy họ. Hai huynh đệ vốn đã bất mãn với cha Tiếu Tam Tiếu, hướng về phía Tiếu Tam Tiếu mà ra tay, suýt bị cha Tiếu Tam Tiếu đánh chết. May mắn, hai người lanh lợi, mới thoát khỏi đại kiếp sinh tử. Sau khi trốn thoát, do hận cha, cộng thêm việc bị thương nặng sau trận chiến với cha, để tránh cha tìm thấy họ gây bất lợi lần nữa, nên Tiếu Ngạo Thế cùng ca ca Tiếu Kinh Thiên quyết định rời khỏi Đông Hoang, vượt biển đến Đông Doanh nhận cư dưỡng thương, đồng thời nhân cơ hội này nâng cao công lực đến cảnh giới cao nhất, để thúc đẩy một hồi đại kiếp ngàn năm của nhân gian, chờ thời cơ tái khởi. Từ trước đến nay, hai người họ rất ít khi lộ diện, nhưng muốn thúc đẩy đại kiếp ngàn năm, chỉ dựa vào hai người họ là không đủ, cần chiêu mộ nhiều nhân tài hơn để thúc đẩy mới được. Thời gian trôi qua đã gần 2000 năm, lúc này công lực của hai huynh đệ họ đều đã sâu dày vô cùng, mỗi người đều đạt đến cảnh giới cao nhất của võ công. Đã học ca ca Tiếu Kinh Thiên tự cho mình là không ai có thể sánh bằng, nên tự xưng là đại ma thần, còn Tiếu Ngạo Thế thì sáng lập Tiên Hóa Hào, hóa thân thành đại đương gia, nhiều năm qua đã bồi dưỡng ra nhiều tinh anh để thúc đẩy đại kiếp ngàn năm. Trong đó một đệ tử của hắn là chuẩn nhân Tiên Ẩn, còn sáng lập Ẩn Kiếm Lưu, đệ nhất môn phái của Đông Doanh. Cũng chính vào lúc này, hắn cùng ca ca vì thúc đẩy đại kiếp ngàn năm tìm kiếm nhân tài, cùng nhau đến Cửu Châu, vừa vặn gặp thánh chủ ma đạo Hắc Long Thiên do Lý Trường Sinh hóa thân, tự xưng là đại ma thần. Ca ca Tiếu Kinh Thiên tự thấy Hắc Long Thiên quá kiêu ngạo, quá ngông cuồng, nên chủ động khiêu chiến Hắc Long Thiên, cuối cùng không địch lại Hắc Long Thiên, chết trong tay Hắc Long Thiên. Bởi vì Hắc Long Thiên không có ý định giết Tiếu Ngạo Thế, nên Tiếu Ngạo Thế mới may mắn thoát chết. Tiếu Ngạo Thế vốn là người máu lạnh, mọi việc hai huynh đệ họ làm đều là vì thuốc đẩy đại kiếp ngàn năm. Hai huynh đệ họ coi tất cả mọi người là quân cờ của họ, nhưng cái chết của ca ca Tiếu Kinh Thiên đã giáng một đòn không nhỏ vào Tiếu Ngạo Thế. Tiếu Ngạo Thế đã chứng kiến sự mạnh mẽ của Hắc Long Thiên, tự biết sức mạnh của mình còn lâu mới đủ, trở về Đông Doanh chuyên tâm tu luyện, chỉ vì một ngày nào đó báo thù cho ca ca. Thành công thúc đẩy đại kiếp ngàn năm, cảnh giới võ công lục địa thần tiên thất phẩm, chỉ số tiềm năng 29 sao, chỉ số chiến lược 43 sao, chỉ số nguy hiểm 30 sao. Năm xưa tuổi tác 2263 tuổi, thọ mệnh 2231 tuổi. Phần thưởng đại thánh phù đồ, đến từ thánh địa Phật môn, có thể loại bỏ mọi tâm ma vĩnh dạ kiếm ý, do cao nhân ẩn giật ngộ ra từ vĩnh dạ chi địa, một kiếm ra thiên địa vĩnh dạ không còn ánh sáng nữa. Hoa, việc Tiếu Ngạo Thế được ghi danh lập tức khiến cổ Tam Thông lại sáng mắt. Chật chật chật, hay cho một tên Tiếu Ngạo Thế này vậy mà đã sống lâu như vậy, hóa ra hắn chính là con trai út của Tiếu Tam Tiếu, xem ra cũng coi là người đáng thương. Nhưng chỉ số nguy hiểm của hắn vậy mà cao tới 30 sao, có thể thấy người này tàn nhẫn vô tình đến nhường nào. Về sau nếu gặp tên này phải đi đường vòng. Đông Hoang, Quy Cốc, Tiếu Tam Tiếu nhìn bảng thần ma trên không trung, nhìn thấy con trai út của mình Tiếu Ngạo Thế đang lên bảng thần ma, mi mắt hắn bắt đầu giật. Khi hắn nhìn thấy những gì Tiếu Ngạo Thế đã trải qua, trong lòng hắn đột nhiên lại dâng lên ý áy náy. Tất cả những điều đã qua năm xưa lại dường như hiện ra trước mắt hắn. Hắn đã sống hơn 4000 năm, người duy nhất hắn có lỗi chính là người vợ của hắn. Đáng tiếc, người chết không thể sống lại, cho nên hắn cũng không trách hai con trai của hắn hận hắn. Nhưng hắn không thể nhìn hai con trai thúc đẩy đại kiếp ngàn năm đi hủy diệt thiên địa. Đông Doanh, hóa ra hai người các ngươi vẫn luôn trốn ở Đông Doanh. Tiếu Kinh Thiên tên lịch tử kia đã chết rồi, ngươi còn cố chấp không chịu tỉnh ngộ, xem ra lão phu phải đến Đông Doanh một chuyến, tự mình tiễn ngươi lên đường. Nghĩ đến đại kiếp ngàn năm sẽ hủy diệt thiên địa, khiến sinh linh của Cửu Châu, tứ hải bát hoang đều phải ngã xuống, tim của Tiếu Tam Tiếu lại dần trở nên cứng rắn. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đứng dậy, đi đến trong rừng trúc trong cốc, nói với Thần Quy đang nằm bất động ở một bên một câu: "Lão bạn già, ta ra ngoài thu dọn tên lịch tử kia rồi sẽ về, ngươi ở nhà ngoan ngoãn ở đi." Chương 98, lão hoàng hỏi kiếm Lý Trường Sinh, Tiếu Ngạo Thế chuẩn bị ra tay với Lý Trường Sinh. Chương 98, lão hoàng hỏi kiếm Lý Trường Sinh, Tiếu Ngạo Thế chuẩn bị ra tay với Lý Trường Sinh. Đại Hán, Định Viễn Thành, trong tử lầu. Lúc này, một mảnh xôn xao, một đám quần chúng vây xem nhìn vào thần ma bảng trên không trung, nhìn vào Tiếu Ngạo Thế vừa mới lên bảng, mọi người đều kinh hô. Hay cho, nói thật, Tiếu Ngạo Thế này và lão ca của hắn cũng thật thảm a. Đúng vậy, ai nói không phải chứ? Từ nhỏ không có lão cha che chở, bị người khác ức hiếp, cái loại tư bị đó ta đã từng nếm trải. Huống hồ mẫu thân của bọn họ cuối cùng còn bị người làm đụng, chính mẹ mình không chịu nổi nhục nhã, tự sát mà chết. Hai đứa trẻ 10 tuổi cứ thế mà lưu lạc giang hồ, nếu là ta, ta cũng phải hận chết Tiếu Tam Tiếu, cái lão cha không đáng tin cậy này. Huống hồ nhiều năm sau, Tiếu Tam Tiếu này tìm thấy hai huynh đệ Tiếu Ngạo Thế, biết hai huynh đệ này muốn thúc đẩy đại kiếp ngàn năm sau, lại còn muốn giết chết hai huynh đệ, hổ dữ còn không ăn thịt con. Tiếu Tam Tiếu, cái lão già này lại tàn nhẫn như vậy, quả nhiên là lão quái vật sống hơn 4000 năm. Ngươi hiểu cái gì? Tiếu Tam Tiếu đây là đại thiện. Tiếu Ngạo Thế và Tiếu Kinh Thiên, hai huynh đệ này mất hết lương tri, muốn thúc đẩy đại kiếp ngàn năm, đó là đại kiếp số có thể hủy diệt thiên địa. Nếu thật sự để hai anh em này làm thành, chúng ta những người này đều phải chết, đâu thể an an ổn ổn ngồi ở đây xem thần ma bằng này. Chật, ta nói, chính là lão già Tiếu Tam Tiếu kia quá hỗn đản, con trai của mình sinh ra mà không ôi, chính là sai lầm lớn nhất. Tóm lại, mọi sai lầm đều do Tiếu Tam Tiếu tạo ra. Lão già này nếu không trêu chọc mẹ của Tiếu Thị huynh đệ, không sinh ra Tiếu Ngạo Thế hai huynh đệ, chẳng phải sẽ không có chuyện gì sao? Kết quả, sinh con rồi lại không quản, bỏ lại phu nhân của mình, một mình mang theo hai đứa trẻ. Đây là chuyện người có thể làm sao? Ta thấy, Tiếu Ngạo Thế hai huynh đệ là bị Tiếu Tam Tiếu bức ra. Tiếu Tam Tiếu, cái tên thần nhân theo đuổi đạo này, thật sự sống uổng phí hơn 4000 năm. Chẳng là cái gì? So với Lý Trường Sinh, người đứng đầu Thanh Vân bảng, kém xa. Không chỉ là kém xa, sách dạy cho người ta, tiên sinh lý, cũng không xứng. Trong chốc lát, trong tiểu lầu, toàn là những thanh âm lên án Tiếu Tam Tiếu. Tầng 2, Lão Hoàng nghe những lời bàn tán của mọi người, lộ ra hàm răng lớn, hướng về phía Lý Trường Sinh nói, "Tiên sinh, ngài xem, có người khen ngài kìa." Lý Trường Sinh khẽ mỉm cười, cầm ly rượu trong tay, lại uống một ly rượu, còn không quên nói với Lão Hoàng, "Loại rượu này so với Xuân Thủy, Vấn Tiên, ý vị kém hơn một chút. Nhưng mà, ở Tây Cương đại hán này, nơi đất Mạc Tây, có thể có loại rượu này, đã rất không tệ rồi." Lão Hoàng giơ ngón tay cái lên, nói, "Tiên sinh là người say rượu. Lão Hoàng ta, thật ra thì uống rượu gì cũng được. Uống rượu, đối với Lão Hoàng ta mà nói, uống không phải là bản thân rượu, mà là một loại cảm giác, chính là rượu gặp chi kỷ ngàn ly bất ít. Lời không hợp ý nửa ly cũng nhiều. Tiên sinh, ngài nói, có phải vậy không?" Lý Trường Sinh nghe vậy, cười nói, "Lão Hoàng, ngươi ở trong học cùng ký hạ mấy năm, cái bản lĩnh khoe chữ này, nhưng mà không học ý ta." Lão Hoàng uống một ngụm rượu, nói, "Đó là tự nhiên, cũng không nhìn xem Lão Hoàng ta đi theo vị tiên sinh nào." Lý Trường Sinh lắc đầu cười. Đừng thấy Lão Hoàng bề ngoài giống như là một người thô lỗ, nhưng mà, lão đầu này thật ra rất tinh danh. Lúc này, chỉ nghe Lão Hoàng nhỏ giọng hỏi Lý Trường Sinh, "Ai, tiên sinh? Năm đó, khi ngài giết ca ca của Tiếu Ngạo thế này, dùng chiêu kiếm pháp đó, gọi là gì nhỉ? Ngày đó, ta ở trên thanh vân bảng, nhìn thấy phong thái của một kiếm đó, thật sự là làm ta mê mẩn. Ngày nào đó, ngài dạy ta đi." Lý Trường Sinh vừa nghe, nhướng mày, nói, "Một kiếm đó, gọi là kiếm thở." Lão Hoàng nghe vậy, lập tức sáng mắt lên. "Kiếm thập. Tiên sinh truyền ta chính thức kiếm chiêu, ta khổ sở suy nghĩ, chỉ cảm thấy kiếm ý chưa hết. Hiện tại xem ra, trên kiếm cửu, quả nhiên có kiếm thập. Tiên sinh, mau nói cho ta nghe." Lý Trường Sinh chậm rãi đọc, "Ta có ba thức thuộc, Bạch Thạch Đận Thanh Phong, Nhất Tàng Tam Thập Niên, Bất Cảm Khinh Khai Phong, Vô Nhân Giải Vũ Thuật, Thu Sơn Tỏa Thần Long, Thời Thời Tự Đề Khán, Bích Thủy Thương Phụ Dung, Ly Hận Thương Sinh Hành Bản Lý, Bất Cập Nhân Gian Nhất Trần Thổ, Kiếm Thập, Trần Gian Thổ." Lão Hoàng nghe những lời này của Lý Trường Sinh, trong hai mắt lập tức chấn động lớn. "Ly Hận Thương Sinh Hành Bản Lý, Bất Cập Nhân Gian Nhất Trần Thổ, Kiếm Thập, Trần Gian Thổ, hay cho một Trần Gian Thổ. Tiên sinh, quả nhiên là tiên sinh. Lão Hoàng có thể học được một phần bản lĩnh của tiên sinh thì đã đủ để hoành hành thiên hạ rồi." Lý Trường Sinh nghe vậy, lại chỉ khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn vào thần ma bảng trên không trung. Trên thần ma bảng đã xuất hiện ba người: Trương Tam Phong, Viên Thiên Cương, còn có Tiếu Ngạo thế này. Ba người này đều là lục địa thần tiên cảnh giới thất phẩm. Có thể thấy được những người trên thần ma bảng này thực lực đều rất gần nhau. Không biết người tiếp theo, người lên bảng sẽ là ai? Đại Hán, một ngọn núi sâu nào đó. Tiễn Cuồng Đồ đang nhìn thần ma bảng trên không trung. Khi hắn nhìn thấy Viên Thiên Cương lại là đệ tử thân truyền của đạo chủ Thái Bình Đạo, trên mặt hắn rõ ràng lộ ra một tia kinh ngạc. Hay cho một Viên Thiên Cương, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Năm đó, ta nuốt đan Vô Cực Tiên Đan, dường như là từ trong hoàng cung đại đường trôi ra. Chẳng lẽ, Vô Cực Tiên Đan ta nuốt vào có liên quan đến Tiên Đan Bất Lao do Viên Thiên Cương luyện chế? Tiễn Cuồng Đồ cẩn thận suy nghĩ. Lúc này, chỉ thấy Tiếu Ngạo Thế lại đăng lên thần ma bảng này. Tiếu Ngạo Thế, con trai của Tiếu Tam Thiếu. Tiếu Tam Thiếu là đáng sợ như thế nào? Tiễn Cuồng Đồ tự nhiên đã nhìn thấy. Con trai của hắn sống hơn 2000 năm, lại học được kỳ công do Tiếu Tam Thiếu sáng tạo, có thể đăng lên thần ma bảng này, dường như không quá khiến người ta ngoài ý muốn. Tiễn Cuồng Đồ ngoài ý muốn chính là Trương Tam Phong, Viên Thiên Cương, Tiếu Ngạo Thế, ba người đều là lục địa thần tiên cảnh giới thất phẩm. Nói như vậy, ba người này nếu là đối trận, thắng thua còn có nói. Rốt cuộc ai có thể hơn một bậc, còn phải xem bản lĩnh của mỗi người. Trong mắt Tiễn Cuồng Đồ lóe lên một tia ý vị khác thường, không biết đang nghĩ gì. Đông Hải, Đông Doanh Đảo. Đông Hải mênh mông vô tận, có vô tận những điều chưa biết. Tuy nhiên, Đông Doanh Đảo này là hòn đảo lớn nhất hiện tại đã được thăm dò trong Đông Hải. Trên hòn đảo này, nhân tộc cư trú thật không ít. Từ mấy ngàn năm trước, đã có người hoạt động, sinh sôi nảy nở. Sau đó, người càng ngày càng nhiều, liền thành lập Đông Doanh Quốc. Người Đông Doanh tuy rằng không bằng Trung Thổ nhiều như vậy, nhưng mà, đối với một quốc gia đảo quốc mà nói, người cũng không ít. Có người ở địa phương thì có giang hồ, có người ở địa phương thì có tranh đấu. Thiên Hoàng Đông Doanh thay đổi tới thay đổi lui, không biết đã đổi bao nhiêu lần. Lúc này, trong một căn nhà gỗ ở trong rừng bên ngoài Thái Bình kinh thành Đông Doanh, một nam tử có thân hình bình thường, mặc một bộ quần áo màu xanh lam xuất hiện trong sân. Phía sau lưng quần áo của nam tử có 8 dải áo, trên quần áo in đầy những hình ảnh tương tự như bác quái. Gương mặt của nam tử có vẻ tròn trịa, kiểu tóc bình thường, phía sau đầu buộc mấy bím tóc nhỏ, nhìn qua giống như là 30-40 tuổi. Nam tử này không phải người khác, chính là Tiếu Ngạo Thế. Lúc này, Tiếu Ngạo Thế nhìn thần ma bảng trên không trung, trên mặt hắn lóe lên ánh sáng hận thù. Hắn Tiếu Ngạo Thế đã sống hơn 2000 năm, nhưng mà vẫn là đại thù chưa báo. Ngược lại là ca ca Tiếu Kinh Thiên chết trước. Lúc này, hắn nhìn thấy thọ nguyên của mình lại chỉ còn lại 1 năm, hắn lập tức nhận ra không ổn. Bảng từ trên trời giáng xuống, thần dị vô cùng. Đã viết rõ ràng trên đó, thọ nguyên của mình chỉ có 2231 tuổi. Vậy thì thọ nguyên của hắn rất có thể chỉ có 2231 tuổi. Hắn hiện tại đã là 2230 tuổi. Nói cách khác, năm sau, hắn sẽ có kiếp nạn chết. Nếu không phải có kiếp nạn chết, dựa vào máu rùa trong cơ thể hắn, hắn có thể trường sinh bất lão. Có thể mang đến cho hắn kiếp nạn chết, trên thiên địa, chỉ có 2 người. Một người chính là Tiếu Tam Thiếu, người cha hỗn đản của hắn. Một người chính là Lý Trường Sinh, nho kiếm tiên mới bị thanh vân bảng phơi bày không lâu trước. Hoặc là nói, gọi hắn là Hắc Long Tiên, càng thích hợp hơn. Tiếu Ngạo Thế hết sức rõ ràng nhớ rõ. Năm đó, chính là Hắc Long Tiên này, lấy kiếm thuật thần thông vô thượng, đem ca ca của hắn Tiếu Kinh Thiên đánh chết. Cảnh tượng đó, đến nay vẫn còn khắc sâu trong đầu óc hắn. Lúc này, chỉ thấy trên không trung có kim quang rơi xuống. Kim quang trong chốc lát, liền hướng về phía bên này bay tới, rơi vào trước mặt Tiếu Ngạo Thế. Tiếu Ngạo Thế giơ tay, lấy ra phần thưởng thiên đạo trong kim quang. Hắn nhìn phần thưởng mà thiên đạo ban cho, sau đó lại nhìn vào 2231 tuổi chói mắt trên thanh vân bảng. Rất nhanh, trong mắt hắn liền lóe lên ý tứ tàn độc. Thiếu Tam Thiếu, Hắc Long Thiên, bất luận là một trong hai người các ngươi, Vương Hảo, ta đều sẽ không dễ dàng để các ngươi đắc thủ. Cho dù ta chết, ta cũng muốn các ngươi làm người thế mạng. Ngươi tới, lập tức phái người đi trung thổ, dò la tin tức của Lý Trường Sinh. Ta muốn tất cả thông tin về hắn hiện tại. Ra tay trước thì sống, ra tay sau thì chết. Lý Trường Sinh tuy rằng cường hành, nhưng ta cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Lần này, xem ta bày mưu tính kế, tặng cho hắn Lý Trường Sinh một món quà lớn. Ca ca, ở nơi chín suối, nhất định phải phù hộ cho ta, tiện Lý Trường Sinh đi. Trong Thái Bình kinh thành, trong một căn nhà lớn hơn, một người trung niên thoạt nhìn hết sức bình thường, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ kim loại. Mặt nạ kim loại che khuất dung mạo từ mũi trở lên của hắn. Làn da của hắn hơi đen, mặc một chiếc áo choàng liền thân màu xanh lục, ngay cả phía sau đầu cũng bị che lại. Lúc này, chỉ thấy người trung niên kia nhìn thần ma bảng trên không trung, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Hay, thật là quá tốt. Tiếu Ngạo Thế, lão bất tử này, thọ nguyên chỉ còn lại một năm, ta cuối cùng cũng có ngày xuất đầu lộ diện. Ẩn Kiếm Lưu là do ta sáng lập, tại sao phải chịu sự sắp đặt của Tiếu Ngạo Thế, lão già này? Tiếu Ngạo Thế, chỉ cần lão già này chết, còn ai có thể đứng trên đầu ta, chuẩn nhân tiên ẩn. Ha ha ha. Ha ha ha. Chương 99, thần ma thứ 9, lục địa bát phẩm 28 tuổi, Tần Thủy Hoàng thèm khát long thần công. Chương 99, thần ma thứ 9, lục địa bát phẩm 28 tuổi, Tần Thủy Hoàng thèm khát long thần công. Đại Tần, Đế Châu, Hàm Dương cung. Khi Tần Thủy Hoàng và Lý Tư đang nhìn vào bảng thần ma trên bầu trời, chỉ thấy một tiểu thái giám đội vã chạy tới, hướng về phía Tần Thủy Hoàng bẩm báo, "Bệ hạ, vừa mới nhận được tin tức, thích khách thiên tử cấp của La Vong Kinh Ni và thích khách thiên tử cấp của La Vong Hắc Bạch Huyền Kiến liên thủ đã bắt được vệ trang, đang trên đường đến Hàm Dương." Tần Thủy Hoàng vừa nghe, lập tức nhướng mày, nói, "Vệ trang bị bắt rồi. Vậy đan dược Khô Một Phùng Xuân trong tay vệ trang thì sao?" Tiểu thái giám nói, "Bẩm bệ hạ, đan dược Khô Một Phùng Xuân cũng đã bị Hắc Bạch Huyền Kiến lấy được rồi. Sẽ do Hắc Bạch Huyền Kiến tự mình đưa về Hàm Dương." Tần Thủy Hoàng nghe vậy, lập tức đại hỉ, nói, "Tốt, quá tốt. Hôm nay quả thật là tin vui liên tiếp. Trước có Tiêu Giao Tử vào Hàm Dương, bây giờ lại bắt được vệ trang, lấy được đan dược Khô Một Phùng Xuân. Thật là quá tốt. Cơ hội nghịch thiên cải mệnh của chấm đã đến." Lý Tư ở một bên vội vàng hướng về phía Tần Thủy Hoàng chúc mừng. Cung hỉ bệ hạ. Tần Thủy Hoàng nghe vậy, lại khoát tay, hướng về phía bảng thần ma trên bầu trời nhìn tới. Nhìn vào Tiếu Ngạo Thế đã sống hơn 2000 năm. Hắn chậm rãi nói, những gì chấm muốn còn nhiều hơn nữa. Những nhân vật này đã đăng quang trên bảng thần ma thiên đạo, từng người đều là cường hành vô cùng. Đâu phải ai cũng có thọ mệnh vài trăm tuổi. Chấm nếu cũng có cảnh giới lục địa thần tiên thì tốt rồi. Lời này, Lý Tư không thể tiếp lời. Cảnh giới lục địa thần tiên, đó không phải là ai muốn thành là thành được. Ngàn năm qua, có thể bước vào cảnh giới lục địa thần tiên của hoàng đế, đếm trên đầu ngón tay cũng có thể đếm hết. Nữ đế Võ Tắc Thiên tính là một người, lại có Đông Hải Võ Đế Cao Tiên Chi. Nhưng Võ Đế Cao Tiên Chi cũng là sau khi vong quốc mới đạt đến cảnh giới lục địa thần tiên. Còn có Tiêu Giao Tử, từng cũng coi là một nước chi quân, nhưng cũng là sau khi vong quốc mới đạt đến lục địa thần tiên chi cảnh. Cho nên, Lý Tư cảm thấy tâm nguyện này của hoàng đế có chút không thực tế, nhưng hắn lại không thể nói thẳng. Vì vậy, chỉ có thể là không nói gì. Lúc này, chỉ thấy trên bảng thần ma trên bầu trời, đột nhiên lại là một trận kim quang đại tác, lại có nhân vật mới lên bảng. Cửu Châu thần ma bảng đệ cửu danh, Đồng Bác, thân phận, chuyển thế của thần Long thời thượng cổ, tên thật là Long Bác, con trai duy nhất của Long Trạch, người duy nhất còn sống sót của Long thị nhất tộc hậu duệ thần Long, con nuôi của Đồng Trấn, tộc trưởng Đồng thị nhất tộc hậu duệ thần ma. Hắn học rộng tài cao, ôn văn nhã nhặn, người nhiệt tình, mang trong mình chí lớn vì thương sinh cha mẹ của hắn bị Đồng Doãn trọng, kẻ phản bội Đồng thị nhất tộc truy sát khi còn nhỏ, nhu mẫu liền đưa hắn đến tay Đồng Trấn, tộc trưởng Đồng thị nhất tộc hậu duệ thần ma. Một thân võ công của hắn độc bộ thiên hạ, lại không thích động thủ với người khác. Long thần công mà hắn tu luyện là tuyệt học gia truyền của Long thị nhất tộc. Long thần công là võ công chí cương chí dương của thiên hạ, tu luyện đến một cảnh giới nhất định, có thể hóa thành rồng, bay trên không trung, tấn công kẻ địch. Công pháp này còn có thể khu động, trị thương, đoạt vận, hộ thể, biến hóa đa dạng, uy lực vô cùng. Đồng Bác thân là chuyển thế của thần Long, định sẵn có sứ mệnh vi phạm. Đồng Doãn Trọng, kẻ phản bội Đồng thị nhất tộc, định sẵn là đại địch trong cuộc đời hắn. Cảnh giới võ công, lục địa thần tiên bát phẩm, chỉ số tiềm lực 30 ngôi sao, chỉ số chiến lực 45 ngôi sao, chỉ số nguy hiểm 1 ngôi sao. Tuổi hiện tại 28 tuổi, thọ nguyên 36000 năm. Thượng Long thần sử, chí bảo được truyền thừa qua nhiều đời của thần Long thượng cổ, chỉ có huyết mạch thần Long mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Định Hải Châm, chí bảo do thần Long thượng cổ để lại, như ý biến hóa, có thể chạm tiên ma. Hoa Đông Bắc lên bảng, lập tức khiến Tần Thủy Hoàng và Lý Tư chấn động vô cùng. Đặc biệt là Tần Thủy Hoàng, càng thêm kinh ngạc và phẫn. Cái gì? Đồng Bác này lại là chuyển thế của thần Long? Chỉ mới 28 tuổi đã là lục địa thần tiên bát phẩm. Điều này cũng quá khủng bố. Không ngờ trên đời này lại còn có thân thể chuyển thế của thần ma. Đồng Bác này, quá mạnh mẽ. Nhân vật cường đại như vậy, lại còn có kẻ thù. Thật sự là khiến người ta khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc nhân vật như thế nào sẽ trở thành kẻ thù của Đồng Bác. Long thần công, thần công chí cương chí dương, thần công có thể hóa rồng. Chấm sở hữu huyết mạch tổ long, nếu chấm có được long thần công này, gia tăng tu luyện, vậy chấm chẳng phải cũng có thể hóa rồng, lại có cơ hội bước vào cảnh giới lục địa thần tiên. Đồng Bác mới 28 tuổi, cho dù hắn là chuyển thế của thần long, nếu không học long thần công này, cũng chắc chắn không đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên bát phẩm. Long thần công này, chấm nhất định phải có được. Lý Tư, lập tức đi tra cho chấm. Tra tất cả thông tin về Đồng Bác này. Tra Thủy Nguyệt Động Thiên ở đâu? Đồng thị nhất tộc hậu duệ thần ma, lại là chuyện gì xảy ra? Đi, nhanh đi. Tâm tình của Tần Thủy Hoàng rất kích động. Hắn đã nói, hắn muốn trở thành cựu cựu chí tôn. Hắn đã muốn nghịch thiên cải mệnh. Vậy tự nhiên không thể là ngồi chờ chết. Tăng thêm phỏng mệnh, chỉ là bước đầu tiên. Hắn còn muốn bước vào cảnh giới lục địa thần tiên. Ban đầu, hắn còn có chút do dự, cảm thấy mình không tìm được công pháp thích hợp. Nhưng sự xuất hiện của Long Thần Công này quả thực là vì hắn mà chế tạo ra. Hắn Tần Thủy Hoàng là huyết mạch tổ long. Long Thần Công này không phải là hắn thì là ai? Chỉ cần hắn đem Long Thần Công này tu luyện đến cảnh giới cao nhất, nhất định có thể thành tựu lục địa thần tiên. Đến lúc đó, cho dù Tiêu Giao Tử không cho hắn kéo dài tuổi thọ, hắn cũng có thể trường thọ, không cần bị người khác khống chế. Điều này đối với Tần Thủy Hoàng mà nói là một tin tốt. Ha ha ha. Phúc họa tương ỷ. Quả thật là phúc họa tương ỷ. Nếu không phải Thanh Vân bảng và Thần Ma bảng giáng thế, chấm sao có thể ngộ được thiên cơ? Thanh Vân bảng và Thần Ma bảng này, quả thực là sự chỉ dẫn của ông trời cho chấm. Tần Thủy Hoàng rất vui vẻ, ý khí hiên ngang, dường như đã nhìn thấy đội quân thiết giáp đại tần của mình hoành đẩy Cửu Châu, Bắc Tống hoàng triều, Đông Kinh. Trong hoàng cung, Bắc Tống hoàng đế Triệu Húc nhìn bảng Thần Ma trên bầu trời, trên mặt lóe lên một tia chấn động. Cái gì? Đông Bắc này lại là chuyển thế của thần long? Điều này cũng quá khủng bố đi. Chuyển thế của thần long, lục địa thần tiên bát phẩm chi cảnh, quá mạnh mẽ. Nhân vật như vậy lại sẽ xuất hiện trên nhân gian. Hắn mới 28 tuổi, nếu cho hắn thêm vài năm nữa, hắn sẽ trưởng thành đến mức nào? Long thần công mà hắn tu luyện lại có thể hóa thành rồng, thật sự là quá khó tin. Đó vẫn là võ công sao? Chẳng phải đã là tiên pháp rồi sao? Triệu Húc vẻ mặt kinh ngạc. Tô Triệt ở một bên, trên mặt cũng lóe lên một tia chấn động. Đúng vậy, Đồng Bác này quá mạnh. Chuyển thế của thần long, chỉ riêng thân phận này đã đủ kinh người. Khó trách ngay cả Trương Tam Phong nhân vật lợi hại như vậy cũng chỉ có thể xếp cuối bảng thần ma. Những người lên bảng này đích xác là một người hơn một người cương hành. Quá chấn động. Ngay lúc quân thần hai người cảm khái vô cùng, đột nhiên có một nội thị vội vàng đi tới, hướng về phía hoàng đế Triệu Húc bẩm báo, "Bệ hạ, không xong rồi, tăng thọ đan trong tàng bảo các, không thấy nữa rồi." Triệu Húc vừa nghe, tức thì sắc mặt đại biến, một cái đứng dậy, hướng về phía nội thị hỏi, "Ngươi nói cái gì?" "Nói lại lần nữa." Nội thị vẻ mặt hoảng loạn, nói, "Bệ hạ, tăng thọ đan trong tàng bảo các, không thấy nữa rồi." Triệu Húc vẻ mặt lo lắng, nói, "Không thấy? Sao có thể không thấy? Tàng bảo các ngày đêm có người canh giữ, tăng thọ đan lại bị khóa ở bên trong nhất, sao có thể không thấy được?" "Tô Ái Khanh, nhanh, theo chấm cùng đến tàng bảo các, đi xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có phải đám nô tài này trộm cắp không?" Vị thái giám kia vừa nghe, lập tức sợ đến quỳ xuống, nói, "Vậy hạ, ngài cứ cho nô tài 100 lá gan, nô tài cũng không dám trộm cắp." Tô Triệt ở một bên cũng nói, "Vậy hạ, cung trung phòng vệ sông nghiêm, hơn nữa tàng bảo các canh giữ càng thêm nghiêm ngặt, việc này xem ra không đơn giản như vậy." Triệu Húc nghe vậy, hơi gật đầu, hướng về phía nội thị nói, "Mau đứng dậy, chấm lại không nói là người lấy, khóc lóc om sòm, bộ dạng không có tiền đồ, mau dẫn chấm đến tàng bảo các." Đại tần, Thế Châu, bên ngoài Tang Hải thành, trên lâu thần lâu, Đế Thích Tiên nhìn bảng thần ma trên bầu trời, trên mặt hắn hiện lên một tia chấn động. "Đồng Bác, chuyển thế của thần long, việc này sao có thể? Tiên, ma, thần, Phật không phải đã diệt tuyệt rồi sao? Trên đời này sao có thể còn có chuyển thế của thần long? Đồng Bác này mới 28 tuổi, đã là lục địa thần tiên bát phẩm, tốt một chuyển thế của thần long, thật sự là khiến bản tọa mở mang tầm mắt. Tốt một thần ma bảng, bản tọa sống hơn 2000 năm, hôm nay mới biết trong thiên hạ Cửu Châu, tứ hải Bắc Hoang còn có sự tồn tại của hậu duệ thần ma. Tốt, thật sự là rất tốt. Chờ bản tọa thành tựu vô thượng thánh thể, cho dù là thần ma cũng phải phục tùng dưới chân bản tọa, không ai có thể tranh phong với bản tọa. Xin hỏi Thương Mang đại địa, ai chủ trấn phủ? Chỉ có bản tọa trưởng duyên sinh diệt. Nam Tống hoàng triều, Thương Dương thành, trong Quách phủ, Quách Tĩnh, Dương Quá hai chú cháu đang nói chuyện. Hoàng Dung và Tiểu Long nữ ở một bên uống trà. Lúc này, trên bầu trời, dị tượng trùng sinh, biến hóa vạn ngàn, thần ma bảng xuất hiện. Bốn người cùng nhau hướng về phía thần ma bảng nhìn tới. Nhìn vào những người lên bảng trên bảng thần ma, trừ Tiểu Long nữ một bộ dáng cổ ba bất kinh ra, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, còn có Dương Quá đều là vẻ mặt chấn động. Đặc biệt là khi họ nhìn thấy Đồng Bác chuyển thế của thần long, càng thêm chấn động vô cùng. Quách Tĩnh vẻ mặt kinh ngạc, nói, "Chuyển thế của thần long, lục địa bát phẩm 28 tuổi. DS, tối 11 giờ rưỡi, còn một chương nữa. Chương 100, thần diệt, ma vong, tiên tuyệt, Phật tán, vì sao ta còn hiện hữu? Chương 100, thần diệt, ma vong, tiên tuyệt, Phật tán, vì sao ta còn hiện hữu?" Điều này cũng chẳng có gì lạ khi Quách Tĩnh phải kinh ngạc. 28 tuổi là lục địa thần tiên bát phẩm, thật sự là quá trẻ. Khi Quách Tĩnh 28 tuổi, tuy đã trở thành một cao thủ trong võ lâm Nam Tống, nhưng khi đó hắn cũng chỉ mới là tiên thiên cựu phẩm cảnh giới. Hơn nữa, như vậy mà hắn đã được xem là một trong những người trẻ tuổi kiệt xuất nhất trong giang hồ. Dương Quá đứng bên cạnh cũng cảm khái nói, đúng vậy, 28 tuổi, cảnh giới lục địa thần tiên bát phẩm, quả thực quá đáng sợ. Nếu không phải là Long Thần chuyển thế, e là căn bản không thể đạt đến mức này. Thiên hạ cửu châu, tứ hải bát hoang, kỳ nhân dị sĩ, rốt cuộc vẫn còn không ít. Huống chi là những nhân vật đã đăng lên thần ma bảng này. Trước kia, ta Dương Quá chỉ có thể thấy hai triều Nam Bắc Tống, còn có một số nước nhỏ xung quanh có cao thủ. Nhưng mà, từ khi Thanh Vân bảng và thần ma bảng lần lượt giáng thế, quả thực đã khiến cho Dương Quá ta mở mang tầm mắt. Quách bà bá, ngươi nói xem, trước kia chúng ta có phải là hết ngồi đáy giếng hay không? Quách Tĩnh gật đầu một cái, nói, Quá Nhi, ngươi nói không sai. Trước kia chúng ta đích xác có thể xem là hết ngồi đáy giếng. Nhưng mà, cho dù bây giờ chúng ta đã biết nhiều nhân vật lợi hại đến thế, e là cũng phải dùng cả đời, khó mà với tới được. Lúc này, đột nhiên chỉ nghe một giọng nói khinh thường từ trên mái nhà truyền đến. Đúng là nói nhảm. Võ vô chỉ cảnh, chưa đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh, làm sao có thể biết mình đã đi đến độ cao nào? Nếu ngay cả lòng tin và dạ tâm muốn hỏi đỉnh cũng không có, làm sao có thể đi xa hơn trên con đường võ đạo? Giọng nói này vừa xuất hiện, liền khiến cho Hoàng Dung đang nói chuyện với tiểu long nữ trong sân, sắc mặt vui vẻ, ngay lập tức đứng dậy, nhìn về bốn phía trong sân. Phụ thân, phụ thân, người đến lúc nào vậy? Mau hiện thân gặp con đi. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy Hoàng lão tả mặc áo bào xanh từ trên mái nhà nhảy xuống. Hoàng Dung đội vàng nên đón. Phụ thân, sao phụ thân lại đến đây? Sao cũng không báo trước cho người gửi thư tới, con còn ra đón phụ thân nữa? Hoàng lão tả vẻ mặt tiêu ngạo nói, con nha đầu ngươi còn nhớ ta là phụ thân ngươi sao? Ngươi nói xem, ngươi đã bao nhiêu năm không về Đào Hoa Đảo rồi? Nếu ta không đến Tương Dương, e là 3 năm 5 năm nữa ngươi cũng không nhớ đến ta. Hoàng Dung vừa nghe, vội vàng dỗ dành Hoàng lão tả, nói, phụ thân nói vậy là sao? Chẳng phải gần đây quân Mông của Mông Kha không ngừng tấn công Tương Dương thành sao? Con và Tĩnh ca ca đều không rảnh. Nếu không, con đã sớm về Đào Hoa Đảo thăm phụ thân rồi. Hoàng lão tả hừ một tiếng, nói, đúng là con gái gả đi là như vậy, chỉ biết dùng những lời ngon ngọt để dỗ dành phụ thân ngươi. Lúc này, Quách Tĩnh vội vàng đứng dậy, hướng về phía Hoàng lão tả chắp tay nói, tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân. Hoàng lão tả vừa nhìn thấy Quách Tĩnh, lại càng tức giận. Tĩnh nhi, trong lời nói vừa rồi của ngươi, sao không còn khí phách tiến thủ ngày xưa nữa? Quách Tĩnh cười khổ nói, nhạc phụ, con bây giờ cũng đã gần 50 tuổi rồi, đâu còn nhiều khí phách như vậy nữa. Hoàng lão tả lại nói, ngươi còn chưa qua 50 tuổi, chẳng lẽ ngươi có thể lớn tuổi hơn lão phu sao? Lão phu còn chưa nói già, ngươi lại nói già trước rồi. Khó trách, trên Thanh Vân bảng viết thọ số của ngươi chỉ có 50 tuổi. Với cái dáng vẻ đã già nua này của ngươi, làm sao có thể khiến lão phu yên tâm giao dung nhi cho ngươi? Trong Tương Dương thành, mấy chục bạn bách tính, làm sao có thể yên tâm đi theo ngươi? Tĩnh nhi, ngươi thật hồ đồ. Đại trượng phu, sinh ra giữa trời đất, nên không ngừng nỗ lực tiến thủ. Cho dù là đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh, cũng không thể có chút lùi bước. Lão phu vốn cho rằng, ngươi kiên thủ Tương Dương thành nhiều năm, sớm đã rèn luyện được một ý chí kiên định vô cùng. Không ngờ, ngươi lại là như thế này, thật sự khiến lão phu thất vọng. Quách Tĩnh bị Hoàng lão tả mắng một trận, cũng là vẻ mặt hổ thẹn, vội vàng hướng về phía Hoàng lão tả túi người chắp tay nói, tiểu tế đa tạ nhạc phụ chỉ giáo. Lúc này, chỉ thấy Hoàng lão tả ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, nói, 28 tuổi lục địa thần tiên bát phẩm, còn là Long Thần chuyển thế, sao có thể không lợi hại chứ? Nhưng mà, như vậy thì sao? Người trong giới võ học chúng ta, chính là phải vượt qua ngàn vạn khó khăn, mài giũa tiến về phía trước, mới có thể khắc phục từng khó khăn trên con đường võ đạo, bước vào cảnh giới cao hơn. Tĩnh nhi, hãy lấy lại tinh thần cho ta. Mặc dù Thanh Vân bảng biết ngươi chỉ còn 2 năm thọ số, nhưng mà, lão phu không tin vào tà đạo này. Lão phu tin rằng, ngươi nhất định có thể vượt qua kiếp nạn 50 tuổi này. Ngươi có tự tin không? Hoàng lão tả vẻ mặt uy nghiêm nhìn Quách Tĩnh. Quách Tĩnh lập tức cảm thấy một luồng hào khí tự nhiên dâng lên. Hắn liền nói, nhạc phụ đại nhân đều có lòng tin với tiểu tế, tiểu tế tự nhiên cũng sẽ không khiến nhạc phụ đại nhân thất vọng. Hoàng lão tả nghe vậy, lúc này mới hài lòng gật đầu. Ngay lúc này, chỉ nghe bên ngoài thành đột nhiên vang lên tiếng kèn ồ ồ ồ. Sắc mặt Quách Tĩnh biến đổi, nói, không tốt, là quân Mông lại bắt đầu công thành rồi. Nhạc phụ, tiểu tế xin phép cáo lui trước. Lời vừa dứt, Quách Tĩnh liền vội vàng chạy về phía đầu thành Tương Dương. Mọi người thấy vậy, cũng lập tức đi theo. Đại Hán hoàng triều, Trường An thành, trên bậc thềm trước vị ương cung, Hán Vũ Đế Lưu Triệt vẻ mặt giàn mua, ngồi trên bậc thềm, nheo mắt nhìn thần ma bảng trên bầu trời. Hắn lẩm bẩm nói, chấm, một đời cần cù, luyện võ nhiều năm, nhưng mà, cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở cảnh giới tông sư. Mấy người có thể lên thần ma bảng này, đều là lục địa thần tiên, mỗi người đều có thể sống mấy trăm năm, thậm chí là nhân vật sống cả ngàn năm. Từ người bay lên trời xuống đất, không gì không thể. Quả thực là ngang bằng với thần ma. Thật sự khiến chấm rất hâm mộ. Nếu có thể để chấm lựa chọn lại một lần nữa, năm xưa, chấm sẽ không lựa chọn để Thái Bình đạo chủ thay chấm mượn thêm 200 năm từ trời. Chấm sẽ lựa chọn bái Thái Bình đạo chủ làm thầy, học đạo thuật vô thượng của Thái Bình đạo chủ, giống như Viên Tiên Cương vậy. Nghĩ đến hiện tại, cũng không có nhiều phiền não như vậy. Ai, người ta rốt cuộc không thể tham lam quá nhiều. Năm xưa, những lời Thái Bình đạo chủ nói với chấm đều ứng nghiệm rồi. Chấm hối hận quá. Thái Bình đạo chủ, ngươi đi tiên quá sớm rồi. nếu ngươi bay lên muộn một chút, nếu ngươi bây giờ còn ở nhân gian, ngươi nhất định có cách để giải quyết khó khăn hiện tại cho chấm. Không cầu hoa tươi bây giờ, chấm không có cách nào, chỉ có thể là ngựa chết chữa bệnh ngựa sống. Đi tìm đệ tử của ngươi, Viên Thiên Cương đến, để giải quyết cục diện khó khăn trước mắt cho chấm. Vũ Đế Lưu Triệt nói chuyện, chấm rãi, đầy ắp một loại hương vị độc đáo. Nhưng mà, không ai dám xem thường vị lão nhân đã già yếu này. Hắn là vị đế vương sống thọ nhất trong nhân gian hiện tại. Hắn trải qua năm tháng, chứng kiến sự thay đổi của Đại Hán Hoàng Triều hơn 200 năm, vẫn luôn ngồi trên bảo tọa Hoàng đế Đại Hán. Mà tất cả những điều này đều là vì Thái Bình đạo chủ đã thay hắn mượn 200 năm thọ số từ trời. Đại Hán Hoàng Triều, Nam Cương, trong những ngọn núi sâu thẳm, non xanh nước biếc, có một thế ngoại đào nguyên, chính là Thủy Nguyệt Động Tiên. Đồng thị nhất tộc trong Thủy Nguyệt Động Tiên đã ở đây rất nhiều năm. Đồng thị nhất tộc là hậu duệ của thần ma, trong cơ thể chảy dòng máu của thần ma. Theo thời gian trôi qua, dòng máu thần ma trong cơ thể họ cũng đang dần bị pha loãng. Rất nhiều người trong tộc đã sớm không còn gì khác biệt so với người bình thường. Nhưng mà, cũng có một số người trong tộc Đồng thị, trong cơ thể vẫn còn tàn dư của dòng máu thần ma. Không cho nên, sau khi họ luyện võ, đều có thực lực hơn người. Lúc này, Đông Bắc mặc áo trắng vẻ mặt kinh ngạc nhìn thần ma bảng trên bầu trời. Trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Ta không phải là con ruột của phụ thân ta. Từ khi Đông Bắc còn nhỏ, hắn đã luôn sống trong Thủy Nguyệt Động Tiên. Hắn luôn cho rằng mình là người trong tộc Đồng thị. Phụ thân hắn là Đồng Chấn, tộc trưởng của Đồng thị nhất tộc. Hắn còn có hai đệ đệ, Đồng Chiến và Đồng Tâm. Nhưng mà, không ngờ, thần ma bảng mở ra, hắn lại xếp trong đó, hơn nữa, thần ma bảng còn vạch trần thân phận của hắn. Ta là Long Thần chuyển thế, người thừa kế duy nhất của dòng máu Long thị. Đồng Bắc nhìn thần ma bảng trên bầu trời, lẩm bẩm. Đối với Đồng Bắc mà nói, tin tức này đã kích hắn rất lớn. Nhưng mà, rất nhanh, hắn đã chấn định lại. Đồng Doãn Trọng, kẻ phản bội của Đồng thị nhất tộc, hắn chính là hung thủ giết chết cha mẹ ruột của ta. Không được, ta phải đi tìm phụ thân, hỏi cho rõ. Ta muốn biết, Đồng Doãn Trọng này rốt cuộc là ai, rốt cuộc ở đâu. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy trên thần ma bảng trong bầu trời có ánh sáng vàng rơi xuống, bay về phía Thủy Nguyệt Động Tiên. Trong chốc lát, liền rơi trước mặt Đồng Bác. Đồng Bác giơ tay từ trong ánh sáng vàng lấy ra Long Thần Sử và Định Hải Châm. Hai món pháp bảo này vừa vào tay, máu trong cơ thể Đồng Bác lập tức sôi trào. Một cảm giác máu thịt tương liên xuất hiện trong lòng Đồng Bác. Khoảnh khắc tiếp theo, trong đầu Đồng Bác dường như xuất hiện những hình ảnh trong quá khứ. Đó là ký ức của Long Thần. Đồng Bác không ngừng lắc đầu. Tựa hồ có một luồng ký ức không thuộc về hắn, không ngừng tràn vào trong đầu hắn. Đầu Đồng Bác trong nháy mắt đau đớn vô cùng, giống như bị kim đâm vậy. Hắn đau đớn quỳ hai gối xuống, ôm đầu, trên trán gân xanh nổi lên. Long Thần Sử và Định Hải Châm trong tay cũng rơi xuống đất. Một lát sau, Đồng Bác đột nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt lóe lên một tia sáng vàng. Sau đó, chỉ nghe hắn chậm rãi nói, "Thần Diệt, Ma Vòng, Tiên Tuyệt, Phật Tán, vì sao ta còn hiện hữu?" Chương 101, Thần Ma thứ 8, người của Thần Triều Đại Thương. Chương 101, Thần Ma thứ 8, người của Thần Triều Đại Thương. Vành, chỉ thấy trong Thủy Nguyệt Động Tiên, tức thì lóe lên một đạo kỳ quang. Đồng Bác lại trong nháy mắt ngã xuống đất. Chẳng bao lâu, chỉ thấy một đám người Đồng thị tộc đội vàng chạy đến. Nhìn thấy Đồng Bác ngất xỉu trên mặt đất, tộc trưởng của Đồng thị nhất tộc, Đồng Chấn, lập tức sắc mặt biến đổi, nói: "Mau, Đồng Chiến, mau mang mấy người khiêng Đồng Bác về." Tộc trưởng vừa ra lệnh, tự nhiên không ai dám không nghe. Trong nháy mắt, liền có mọi người hiện thân, đem Đồng Bác ngất xỉu trên mặt đất khiêng đi. Lúc này, một lão đầu tóc trắng đi tới, đứng bên cạnh tộc trưởng Đồng Chấn, vẻ mặt ngưng trọng nói: "Tộc trưởng, tình hình không ổn a. Từ tương lai diễn hóa từ linh kính mà xem, Long Thần chuyển thế, Đồng Bác với Long Hồn nhập vào, sẽ trở thành tai nạn lớn hơn cả Doãn Trọng." Đồng Chấn vẻ mặt ngưng trọng gật đầu, nói: "Long Thần chuyển thế, vốn không có gì sai. Nhưng mà, thiên sinh dị tượng, giáng xuống thần ma bảng này, khiến Đồng Bác lên thần ma bảng này, còn nhận được trí bảo mà Long Thần ngày xưa để lại, khiến cho Long Hồn trong cơ thể hắn thức tỉnh. Ký ức của Long Thần cũng dần dần sống lại trong đầu hắn. Nếu ký ức của Long Thần triệt để sống lại, vậy Đồng Bác sẽ triệt để biến thành Long Thần. Đây tuyệt đối không phải là điều chúng ta muốn thấy, một Long Thần lạnh lùng vô tình, đối với Đồng thị nhất tộc chúng ta, đối với sinh linh thiên hạ lục tam đều là mối họa vô cùng lớn. Thần Tu, ngươi có biện pháp gì không?" Thần Tu nói: "Tộc trưởng, thừa dịp Đồng Bác hiện tại còn chưa tỉnh, hay là chúng ta phong ấn hắn lại đi?" Đồng Chấn lắc đầu, nói: "Phong ấn không phải là biện pháp, phong ấn mà chúng ta nắm giữ, căn bản không thể phong ấn một nhân vật đã hoàn toàn thức tỉnh long hồn. Ngược lại sẽ khiến hắn trong khi ngủ say, dần dần đem ký ức của Long Thần triệt để sống lại, đến lúc đó, sự tình sợ rằng không thể khống chế." Thần Tu nói: "Vậy tộc trưởng ngài nói nên làm thế nào?" Đồng Chấn vẻ mặt sầu lo lắc đầu, nói: "Không biết, không biết, quá khó quyết định." Đại Hán Hoàng Triều, Trung Châu phủ, một tòa nhà lớn xuất hiện trong thành Trung Châu. Tòa nhà lớn này là Ngự Kiếm Sơn Trang. Doãn gia của Ngự Kiếm Sơn Trang là một trong những thế gia võ lâm đứng đầu Đại Hán Hoàng Triều. Đại Hán Hoàng Triều lập quốc gần 300 năm, Doãn gia lại đã truyền thừa gần 500 năm. Lịch sử của Doãn gia so với quốc vận của Đại Hán Hoàng Triều còn lâu đời hơn. Nhưng mà, không ai biết, Doãn gia kỳ thực còn có một vị lão tổ, đó chính là Doãn Trọng. Đồng Doãn Trọng. Giang hồ mọi người chỉ cho rằng Đồng Doãn Trọng là đại ca của trang chủ Ngự Kiếm Sơn Trang Doãn Hạo. Ngay cả Doãn Hạo bản thân cũng cho rằng Đồng Doãn Trọng là đại ca của hắn. Nhưng mà, bọn họ ai cũng không biết Doãn Trọng kỳ thực là người sáng lập Ngự Kiếm Sơn Trang. Lúc này, bên ngoài một gian đan phòng của Ngự Kiếm Sơn Trang, Đồng Doãn Trọng vừa mới ra khỏi đan phòng. hắn ngẩng đầu, nhìn thần ma bảng trên bầu trời, trên mặt hiện lên một vẻ khác thường. Thiên hạ cửu châu, tứ hải bát hoang, người có thể so với thần ma không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối có một ít. Hắn đồng doanh trọng chính là một trong số đó. Hơn nữa, hắn hiện tại còn chưa luyện thành bất tử nhân chi thần. Nếu để hắn luyện thành bất tử nhân chi thần, vậy thì thần ma phục sinh cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn ẩn cư ở đây 500 năm, chính là vì luyện thành bất tử nhân chi thần. Đáng tiếc, trên người hắn có một vết thương cũ, là năm xưa bị người ta dùng linh tính làm bị thương. Vết thương này đã tồn tại trong cơ thể hắn hơn 500 năm, vẫn khó mà lành. Đúng lúc này, trên thần ma bảng đột nhiên xuất hiện tên của Đồng Bác. Trên mặt Doãn Trọng lập tức hiện lên một tia tinh quang. Đồng Bác, hãy cho Đồng Bác. Ha 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 ha. Đã bao nhiêu năm rồi, ta cuối cùng đã tìm được hậu nhân của Long thị nhất tộc. Hóa ra, Đồng Bác này lại chính là con trai của Long Trạch. Khó trách, khó trách nhiều năm như vậy, ta không tìm được người của Long thị nhất tộc. Hóa ra, con trai của Long Trạch lại ẩn náu trong Thủy Nguyệt Động Tiên. Tốt, thật sự rất tốt. Thiên hạ cửu châu, tứ hải bát hoang, Long thần chuyển thế chỉ có một mình Đồng Bác này mà thôi. Long thần trừ, Định Hải Châm. Hay a, thiên đạo này lại đem chí bảo của Long thần năm xưa toàn bộ ban thưởng cho Đồng Bác này. Rất tốt. Những bảo bối này đều là của Đồng Doãn trong ta. Đợi lão phu giết trở lại Thủy Nguyệt Động Tiên, đem những bảo bối này toàn bộ đoạt lấy. Có chí bảo của Long thần trong tay, vết thương trên người lão phu nhất định có thể khôi phục. Ha 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 ha. Đại Minh, Quan Trung, Thất Hiệp Trấn, Đồng Phúc khách sạn. Theo thần ma bảng mở ra, trong khách sạn người không chịu ăn cơm càng ngày càng nhiều, nhao nhao chạy ra cửa xem náo nhiệt. Lý Đại Trụy thấy nửa ngày không có khách gọi món, cũng cầm cái muôi lớn từ trong bếp đi ra. Này, người đâu? Người đâu? Lý Đại Trụy vừa kêu, vừa đi ra ngoài, chỉ thấy trước cửa khách sạn đứng một đám người. Lý Đại Trụy vội vàng đi tới, nhìn thấy Bạch Triển Đường, Đồng Tương Ngọc, Quách Phụ Dung, Lữ Tú Tài đều ở đó. Vội vàng đến gần hỏi, sao thế? Sao thế? Bạch Triển Đường chỉ lên trời. Lý Đại Trụy ngẩng đầu nhìn. Ai ra? Hay cho một người? Trên trời lại có cái bảng gì xuất hiện rồi? Lão Bạch, đây là bảng gì vậy? Ngươi nói cho ta nghe đi. Bạch Triển Đường vẻ mặt không kiên nhẫn, nói, ngươi tự mình xem đi. Lý Đại Trụy nói, ta không biết chữ mà. Trên trời cũng không xuất hiện hình ảnh. Chuyện này không nhìn ra tốt xấu gì. Đồng Tương Ngọc ở một bên nói, Đại Trụy, ta bình thường đều nói, để ngươi đọc thêm mấy chữ. Bây giờ biết không biết mấy chữ lớn thì không tốt rồi chứ. Bạch Triển Đường nghe vậy, vỗ đầu một cái, nói, đúng đúng đúng. Ta quên. Đại Trụy, ngươi qua đây, ta nói cho ngươi nghe. Ngươi xem a, lần này, mở ra là thần ma bảng. Trên thần ma bảng, tổng cộng có 12 người. Người đầu tiên lên bảng là Trương Tam Phong. Trương Tam Phong, biết là ai không? Lý Đại Trụy nói, vậy ta có thể không biết sao? Chính là trưởng môn của cái gì đó. Quách Phủ Dung trợn mắt, nói, được rồi Đại Trụy, đừng hiểu mà cố tỏ ra hiểu. Người ta Trương Tam Phong Trương Chân Nhân, là tổ sư sáng lập phái Võ Đang, là người đứng đầu giang hồ Đại Minh chúng ta. Rất lợi hại. Lý Đại Trụy nghe vậy, lập tức hỏi, cái gì? Người đứng đầu giang hồ Đại Minh? Nhân vật lợi hại như vậy, vậy mà chỉ có thể xếp cuối cùng trên thần ma bảng này. Vậy người xếp trước hắn, đều là ai vậy? Bạch Triển Đường ở một bên tiếp tục nói, xếp trước Trương Tam Phong, đều là những nhân vật lợi hại đến cực điểm. Hiện tại, chỉ xuất hiện 3 người. Có quốc sư năm xưa của Đại Đường, Viên Thiên Cương. Có con trai của Tiếu Tam Tiếu, Tiếu Ngạo Thế. Còn có một người, là một thanh niên tên là Đồng Bác. Thanh niên này, không tầm thường. Là Long Thần chuyển thế. Mới 28 tuổi, đã là cảnh giới bát phẩm của lục địa thần tiên. Thọ nguyên có thể đạt tới 36.000 năm. Lần này, đã dọa Lý Đại Trụy sợ ngây người. Cái gì? 36.000 năm? Hay cho một người? Hắn mới 28. Mẹ ơi! Gã này, người so với người đúng là làm người ta tức chết ta. Ta Lý Đại Trụy nếu có thể sống lâu như vậy, vậy ta nên lợi hại đến mức nào a? Lúc này, không đám quần chúng ăn dưa chạy ra ngoài xem náo nhiệt, cũng xôn xao bàn tán. Các ngươi nói mấy người này, ai lợi hại hơn? Nếu ta nói, nhất định là Viên Thiên Cương lợi hại nhất. Gã này, sống lâu, còn có thể luyện chế ra bất lão đan. Bản lĩnh quá lớn. Cái gì a? Nếu ta nói, vẫn là Trương Chân Nhân lợi hại. Cửu Tiêu Chân Kinh của Trương Chân Nhân, có thể thành tựu bất tử bất diệt chi thân. Cửu Tiêu Chân Kinh này là Trương Chân Nhân tự mình sáng tạo ra. Đây mới là bản lĩnh thực sự. Cũng đúng. Nhưng mà, con trai của Tiếu Tam Tiếu, Tiếu Ngạo Thế sống 2000 năm, chỉ là hao thời gian, cũng hao ra một thân vô thượng công lực, nhất định cũng rất biến thái a. Sai, theo ta thấy, vẫn là Đồng Bác lợi hại. Gã này là Long Thần chuyển thế, mới 28 tuổi đã là lục địa thần tiên bát phẩm, cao hơn Trương Chân Nhân, Viên Thiên Cương, Tiếu Ngạo Thế đều cao hơn một phẩm. Chỉ cao hơn một phẩm mà thôi, có thể nói lên điều gì? Vẫn là Trương Chân Nhân lợi hại. Trong lúc nhất thời, mọi người xôn xao cãi nhau. Đúng lúc này, chỉ thấy trên thần ma bảng trong thiên cung lại có kim quang lóe lên, lại có nhân vật mới lên bảng. Đường Tranh, Đường Tranh, mau nhìn, mau nhìn, vị trí thứ 8 của thần ma bảng xuất hiện rồi. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên thần ma bảng trong thiên cung quả nhiên có nhân vật mới xuất hiện. Ba một thần ma bảng Cửu Châu đệ bát danh Đế Thích Tiên, thân phận hắn vốn là một lao tướng dưới trướng tổng binh Trần Đường Quan của thần triều Đại Thương Lý Tĩnh. Bởi vì biết một chút thuật luyện đan, theo Lý Tĩnh đến kinh đô triều ca của thần triều Đại Thương, được trụ vương Đế Tân coi trọng, trở thành phương sĩ chuyên luyện đan cho trụ vương Đế Tân. Lúc đó bởi vì Thương Trụ Vương Đế Tân môn trưởng sinh bất lão, trở thành nhân hoàng bất tử, cho nên Thương Trụ Vương Đế Tân quảng cáo thiên hạ phương sĩ luyện chế trường sinh bất tử dược Đế Thích Thiên liền chủ động xin ra. Hắn sau khi nghiên cứu mệnh lý, suy diễn ra một trong tứ đại thủy thú, về là phượng hoàng tồn tại trên nhân gian, cuối cùng thông qua nỗ lực thành công bắt được, lợi dụng vượng huyết phối hợp các loại chân quý dược vật luyện thành bất tử dược, tự mình nuốt vào, trở thành thân bất tử trường sinh. Sau đó hắn sợ Thương Trụ Vương Đế Tân biết chuyện này, gặp họa sát thân, liền nói dối vượt biển sang tiên đảo bên ngoài Đông Hải tìm kiếm tiên đan, từ đó trốn đi không thấy bóng dáng trong những năm tháng dài đằng đẵng. Hắn tự cảm thấy nhàm chán, liền bắt đầu với thân phận khác nhau gia nhập các môn phái võ lâm lớn, lợi dụng nghìn năm thời gian học được sở trường của vạn gia võ học, cuối cùng tự sáng tạo ra tuyệt thế độc môn võ công Thánh Tâm Quyết. Mà trong nghìn năm này, hắn cũng từng biến hóa rất nhiều loại thân phận, trong đó đáng nhắc tới nhất chính là hắn từng chiêu binh mãi mã tranh đoạt thiên hạ trong thời đại hỗn loạn nhất của Cựu Châu Trung Thổ, ngồi lên bảo tọa hoàng đế của Đại Lương Quốc, một trong 16 nước. Chương 102, tư chất tầm thường của Đế Thích Thiên phát điên, lửa giận của Doanh Chính bùng cháy. Chương 102, tư chất tầm thường của Đế Thích Thiên phát điên, lửa giận của Doanh Chính bùng cháy. Vụ. Lúc này, mọi người bên ngoài khách điếm Đồng Phúc đã sớm kinh ngạc không thôi. Hay cho một tên người thời đại Thương Chu Thần Triều. Thương Chu Thần Triều đã qua bao nhiêu năm rồi? É là phải hơn 2000 năm rồi. Đúng vậy. Ai bảo không phải chứ? Vậy chẳng phải là Đế Thích Thiên này đã sống hơn 2000 năm? Đế Thích Thiên này lại là thân thể trường sinh bất tử, cũng quá mạnh đi. Hay cho một tên. Bây giờ ta cuối cùng cũng biết vì sao lại xuất hiện bảng thần ma này. Vì sao Trương Chân Nhân tài giỏi đến vậy cũng chỉ có thể xếp cuối bảng thần ma? Chủ yếu là những người được vinh danh đều quá mạnh, hễ động một tí là sống 1-2 ngàn năm, ai mà chịu nổi chứ? Đúng vậy, đúng vậy. Vậy so với những người này, tuổi thọ của chúng ta thật sự không đáng nhắc đến. Bạch Triển Đường trừng lớn hai mắt, nói, hay cho một tên. Hai Đế Thích Thiên này còn làm hoàng đế nữa. 2000 năm này thật sự không uổng phí. Nghe nói hoàng đế đều là đêm đêm lật bài, mỗi tối lật chúng đều không giống nhau. Mèo Đại Trùy bên cạnh tò mò hỏi, lão Bạch, lật bài là gì? Trên mặt lão Bạch hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, không giải thích nhiều. Bảy lúc này, chỉ nghe Quách Phủ Dung nói, 2000 năm a, nhân vật thời đại Thương Chu Thần Triều lại sống đến bây giờ, Đế Thích Thiên này hình như sắp xỉ tuổi với con trai của Tiếu Tam Tiếu. Nô Đồng Tương Ngọc nói, hình như là vậy. Nô Đại Tần Đế Châu 30 Hàm Dương Cung. Doanh Chính nhìn bảng thanh vân trên không trung, trên mặt hắn lóe lên vẻ kinh ngạc. Cái gì? Đế Thích Thiên lại là nhân vật thời đại Thương Chu? Thương Chu Thần Triều, thiên hạ Cửu Châu, tứ hải Bắc Hoang, một thần triều cuối cùng. Thương Trụ Vương Đế Tân cũng là người hoàng cuối cùng của nhân gian. Truyền thuyết chính là vì Đế Tân muốn làm người hoàng bất tử bất diệt mới bị trời phạt. Thương Chu Thần Triều bị yêu hồ gây họa, tan rã. Trụ Vương Đế Tân bị thiêu chết ở Triều Ca. Từ đó về sau, Thương Chu Thần Triều tan rã, nhân gian không còn thần triều, không còn cửu cửu chí tôn, chỉ có cửu ngũ chí tôn. Đế Thích Thiên này lại là người sống sót từ ánh hào quang cuối cùng của thần triều. Hắn lại còn luyện chế ra thuốc trường sinh bất lão, nhưng lại tự mình ăn thuốc trường sinh bất lão, thật đáng hận. Nếu như hắn dâng thuốc trường sinh bất lão đó cho Thương Trụ Vương Đế Tân, e là Thương Chu Thần Triều sẽ không dễ dàng sụp đổ như vậy. Là đế vương, điều ghét nhất là những thần tử như Đế Thích Thiên. Doanh Chính bản năng đối với Đế Thích Thiên này sinh ra sự chán ghét không nói nên lời. Lúc này, chỉ thấy trên bảng thần ma trên không trung, về phần giới thiệu của Đế Thích Thiên vẫn còn tiếp tục. Đế Thích Thiên những năm làm hoàng đế Đại Lương, say mê tiểu sắc, ngày đêm ca hát, rất nhanh, hắn cảm thấy vô vị, truyền ngôi hoàng đế cho con trai, sau đó tự mình tiêu giao thiên hạ, đi lại giang hồ, sau đó, hắn lại làm minh chủ võ lâm trung thổ một thời gian. Tuy nhiên, hắn trải qua ngàn năm tháng năm, kết hôn sinh con quá nhiều lần, con cháu đời sau không biết có bao nhiêu, bạn bè không ngừng lìa đời, khiến tính tình của hắn ngày càng trở nên biến dạng. Vì vậy, hắn bắt đầu thông qua các loại thủ đoạn khiêu khích tranh chấp võ lâm, đùa bỡn chúng sinh, dấu chân của hắn trải khắp thiên hạ Cửu Châu, tứ hải Bắc Hoang. 80 năm trước, hắn bắt đầu thành lập một thế lực mới chưa từng có, Thiên Môn. Hắn chiêu mộ vô số cao thủ thiên hạ Cửu Châu, tứ hải Bắc Hoang gia nhập hắn, cho rằng mình là người thống trị thiên hạ Cửu Châu, tứ hải Bắc Hoang, không thể dung thứ trên đời còn có người khác giống như hắn trường sinh bất tử. Sau khi biết trên đời còn có Tiếu Tam Tiếu, Lý Trường Sinh những nhân vật như vậy, hắn quyết chí muốn tập hợp tứ V đại thủy thú chi huyết, luyện thành vô thượng thánh dược, thành tựu vô thượng thánh thể, uy hiếp đương thế, càn quét tứ phương. Nhưng tư chất của Đế Thích Thiên kỳ thật chỉ có thể nói là tầm thường, thậm chí có thể nói là rất kém. Hắn có được cảnh giới ngày nay hoàn toàn dựa vào 2000 năm thời gian tích lũy mà thành. Hắn tuy rằng cũng sáng tạo ra vô thượng thần công Thánh Tâm Quyết, nhưng đây cũng là dung hợp sở trường của trong nhà, tốn vô số năm khổ công mới có được. So với những thiên tài tuyệt thế chân chính, tư chất của Đế Thích Thiên có thể nói là kém đến mức kỳ lạ. Trường sinh bất lão, hắn đã chống lại sự ăn mòn của năm tháng, nhưng cũng không thể che giấu sự thật bên ngoài mạnh mẽ bên trong yếu đuối của hắn. Hắn tuy rằng có thân thể sánh ngang với thần ma, muốn trở thành vị thần duy nhất của thiên hạ Cửu Châu, tứ hải Bắc Hoang, nhưng lại không có thực lực tuyệt đối tương xứng. Trăm năm trước, hắn từng gặp một tuyệt thế thiên tài, vị tuyệt thế thiên tài kia còn chưa đến 50 tuổi, lại có thể dùng vô thượng thần công đánh bại Đế Thích Thiên. Việc này bị Đế Thích Thiên coi là nỗi nhục lớn nhất trong đời, không bao giờ nói với người khác. Hiện nay Đế Thích Thiên lợi dụng thế lực của Thiên Môn ở thiên hạ Cửu Châu, tứ hải Bắc Hoang, thu thập tất cả những gì hắn muốn. 10 năm trước, hắn vô tình phát hiện Tần Hoàng Doanh Chính và chủ nhân Thương Chu Thần Triều năm xưa Đế Tân lại có phần tương tự, cũng muốn cầu trường sinh bất lão, muốn làm người hoàng bất tử bất diệt. Vì vậy, hắn vì trêu chọc Tần Hoàng Doanh Chính, liền hóa thân thành vần trung quân của Âm Dương gia, giả vờ luyện đan cho Tần Hoàng doanh chính, nói dối hải ngoại có 3 tòa thiên đạo, có thể cầu được thuốc trường sinh bất lao, vì vậy không tiếc để Tần Hoàng doanh chính tiêu tốn nhân lực vật lực to lớn, xây dựng một chiếc thuyền lớn thật lâu, còn để Tần Hoàng doanh chính kiếm về 3000 đồng nam đồng nữ. Kỳ thật tất cả những thứ này đều là âm mưu của Đế Thích Thiên, mục đích của Đế Thích Thiên chẳng qua là vì trêu chọc doanh chính, tiêu hao quốc lực Đại Tần mà thôi, khiến Đại Tần diệt vong mà thôi. Tâm tính Đế Thích Thiên thất thường, hắn cho rằng mình có thể khống chế tất cả mọi người trên đời, đùa bỡn tất cả mọi người trên đời. Ngay cả như Tần Hoàng doanh chính đại đế này cũng giống nhau bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, khiến trong lòng hắn tràn đầy vẻ đắc ý. Đế Thích Thiên tuy rằng sánh ngang với thần ma, nhưng nếu so với thiên tài chân chính, hắn không có thứ gì có thể lấy ra được, nhưng ai cũng không thể xem nhẹ một lão quái vật đã sống 2000 năm cảnh giới võ công, lục địa thần tiên bát phẩm, chỉ số tiềm lực 5 sao, chỉ số chiến lực 46 sao, chỉ số nguy hiểm 20 sao, tuổi hiện tại 2321 tuổi, tuổi thọ 2322 tuổi, phần thưởng phá trướng đan, có thể phá mọi pháp trướng thần đan, vĩnh chú kiếm ý, kỳ nhân dị sĩ từ vô tận cực chú, lĩnh ngộ vô thượng kiếm ý, một kiếm tế ra, vạn vật diệt, vũ. Doanh chính xem xong tất cả lịch sử của Đế Thích Thiên trên bảng thần ma, trong mắt Doanh chính tràn đầy lửa giận. Hắn đăng cơ nhiều năm như vậy, còn chưa từng bực bội như bây giờ. Ngay cả năm xưa, Lữ Bất Vi năm quyển, để hắn yên tâm đọc sách, hắn cũng không bực bội như vậy. Nhưng Doanh chính hiện tại thật sự là giận đến bốc hỏa. Đế Thích Thiên, ngươi dám lừa gạt chấm? Doanh chính không ngờ Đế Thích Thiên này lại chính là Vân Trung Quân của Âm Dương gia mà hắn kỳ vọng. Vân Trung Quân nắm giữ thật lâu, đề nghị đi đến tiên đảo hải ngoại cầu thuốc trường sinh bất lão, việc này vẫn luôn được Doanh chính cho phép. Không ngờ tất cả những thứ này lại đều là âm mưu của Đế Thích Thiên, đều là thủ đoạn âm mưu mà Đế Thích Thiên bày ra để tiêu hao quốc lực Đại Tần. Đế Thích Thiên, chấm nhất định giết ngươi. Doanh chính hận nhất là bị người khác lừa gạt hắn. Bóc Hùng Chi là người như Đế Thích Thiên đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Năm người đâu? Mèo Tuyên Trương Hàm, một Đại Tần, Trích Tề Châu, Kỳ Ngoài Thành Tăng Hải. Trên thật lâu, Đế Thích Thiên đang vui vẻ nhìn bảng thần ma trên không trung. Hắn nhìn những người đó từng người được vinh danh, trên mặt còn lóe lên vẻ khinh thường. Hắn cảm thấy những người này đều không bằng hắn. Hắn Đế Thích Thiên là nhân vật như thế nào? Giống Trương Tam Phong, Viên Thiên Cương, Tiếu Ngạo Thế, Đồng Bắc, những người này đều không xứng sách dạy cho hắn. Long thần chuyển thế thì sao? Chỉ cần không phải long thần phục sinh, bản tọa vẫn đánh như thường. 28 tuổi có thể đạt đến lục địa thần tiên bát phẩm, chẳng qua là dựa vào có di sản của long thần chuyển thế thôi sao? Nhưng mà long thần công kia cũng có chút thú vị. Đợi bản tọa chém giết thanh long, trên người có huyết mạch long tộc, 063 liền đi cướp long thần công kia. Đến lúc đó, bản tọa chưa chừng cũng có thể luyện thành long thần công kia. Nghĩ đến đây, tâm tình của Đế Thích Thiên lại tốt lên. Tuy nhiên, ngay lúc này, Đế Thích Thiên đột nhiên trừng lớn hai mắt, chết chân nhìn chằm chằm vào bảng thần ma trên không trung. Nhìn cái tên đột nhiên xuất hiện trên bảng thần ma, trên mặt hắn lóe lên vẻ hoảng loạn vô cùng. Cái gì? Không thể nào. Bản tọa làm sao có thể chỉ xếp thứ 8 trên bảng thần ma? Không, điều này không thể nào. Bản tọa uy hiếp đương thế, sống 2000 năm. Bản tọa là vị thần duy nhất của thiên hạ Cửu Châu, tứ hải bát hoang, là người lợi hại nhất trên đời. Làm sao có thể chỉ là thứ 8? Không, tất cả những thứ này đều là giả, tất cả đều là ảo ảnh. A a a a, là tên hỗn đản nào đang làm dối bản tọa? Đánh nát ngươi, bản tọa muốn đánh nát ngươi. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy Đế Thích Thiên đột nhiên phát điên, hai tay điên cuồng múa, chân khí cuồng bạo vô cùng từ trên người hắn tuôn ra, hướng về phía không trung điên cuồng tuôn ra. Vụ, chân khí như rồng thẳng xung thiên thế, nhưng chân khí cũng có lúc cạn kiệt, cũng có chỗ không đạt tới. Trời cao và trượng, bản thân ma dưới, Đế Thích Thiên giống như một tên hề. Nước biển xung quanh thật lâu bị Đế Thích Thiên điên cuồng cuốn lên, cột nước khổng lồ trên không trung xung quanh thật lâu bốc lên, hình thành từng đợt sóng lớn. Nếu hướng về phía thành Tăng Hải tràn đến, nhất định sẽ trong chớp mắt nhấn chìm thành Tăng Hải. Cảnh tượng này bị bách tính bên trong và bên ngoài thành Tăng Hải nhìn thấy, trong mấy mắt khiến bách tính bên trong và bên ngoài thành Tăng Hải đều hoảng loạn vô cùng, tản ra bỏ chạy. Lúc này trong thành Tăng Hải, trong tiểu viện trúc sau núi của Tiểu Thánh Hiền Trang, tiểu mặt cổ truyết của Tuân Tử đột nhiên đứng dậy, hướng về phía phương hướng thật lâu nhìn lại, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Khí tức thật mạnh, đây là